Chương 371 vị thứ nhất vương khắc họ, đấu tranh bắt đầu, 1, chương 371 vị thứ nhất vương khắc họ, đấu tranh bắt đầu, 1, nghe nói hoàng thượng cho Bình Dương hầu phong vương. Sớm biết, ta nhìn tận mắt trong cung người tới đến hầu phủ đổi bảng hiệu, vương phủ trước cửa vẫn xứng thị vệ đứng gác đâu, khá lắm, chân chính uy phong à. Tại Đại Chu, hầu bá tử nam phụ thượng đều chỉ có thể bảo dưỡng vệ, nhưng công tước cùng vương tước có thể phối mang giáp thân vệ. Bùi Thiếu Khanh cái vương này là hư phong, chỉ hưởng thực cấp không có đất phong, không cần liệt thiên, chỉ xứng 150 tên thân vệ, chủ yếu xuất hành lúc làm nghi trượng dùng. Cấm quân trung dũng vệ ra 50 người, nguyên bản phủ thượng hộ vệ lăn lộn đến biên chế quên góp đủ một cái khác 100 người. Hoàng Nguyên Chương tại Ngụy Quốc cọ sát Bùi Thiếu Khanh công lao bây giờ quan đến trung dũng vệ phó chỉ huy sự, cấm quân ra cái kia 50 người cũng là hắn tự mình chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ. 150 hợp pháp mang giáp chi sĩ, nghe không nhiều, nhưng trước mắt đã là thiền kinh nội thành ngoại trừ hoàng đế cùng lĩnh lạc vương ngoại tối đại quy mô tư nhân vũ trang. Hoàng đế lại không đề cập tới, trong kinh thành bên ngoài cấm quân tứ vệ triều vũ vệ, trung dũng vệ, thần sách vệ, huyền giáp vệ trên danh nghĩa cũng là hắn, mãi mãi Nhạc Vương niên linh tuy nhỏ nhưng tốt xấu là thần vương, trên danh nghĩa nắm giữ 300 thân vệ. Cho nên Bùi Thiếu Hiển quý bây giờ không người có thể đụng. Nhưng ta Đại Chu không phải khác họ không vương sao? Như thế nào hoàng thượng vừa đăng cơ liền cho Bình Dương hầu phong vương? Đây có phải hay không là làm trái tổ chế? Đám đại thần liền không náo sao? Như thế nào không náo? Đi cửa cung xem, Mạc Phi bảo lao ra đều quỳ một đống, còn có quốc tử giám học sinh cũng quỳ cầu bệ hạ thu hồi thành mệnh đâu. Ta xem bọn họ đều là đấu kỵ Bình Dương vương. Ngụy Quốc ngày xưa có thể cùng ta Đại Chu bình khởi bình toạn, bây giờ lại đi sứ triều cống, cái này còn không cũng là Bình Dương vương công lao sao? Như bệ hạ lời nói không phải vương không thể thủ công, chính là đùi ra cả nhà trung thần, uy viễn hầu còn tại phía bắc khai cương khoách thổ đâu, Bình Dương vương làm sao lại không đáng một cái vương tước? Lúc này mới lời thuyết minh bệ hạ có công nhất định thưởng, không bám vào một khuôn mẫu, là minh quân, thánh quân. So với đám đại thần chống lại cùng người có học thức nhóm cảm giác trời sập, thuần phát hiền lành dân chúng đối với cái này ngược lại là nhạc kiến kỳ thành. Cảm thấy đây là chuyện tốt, ta còn có một đám người lấy lại tinh thần sau đó cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, thậm chí cũng không có Bùi Thiếu Khanh phong hầu thời điểm như vậy ghen ghét hắn, ngược lại muốn cảm tạ hắn. Đó chính là quan võ cùng hân quý nhóm, quân công mới có thể phong tước, Bùi Thiếu Khanh phong vương, tương đương với đề cao bọn hắn nghề nghiệp tiếp sống trần nhà, về sau bọn hắn hoặc hậu thế cũng có lập xuống đại công sau phong vương khả năng. Quan văn sở dĩ phản đối mạnh liệt, cũng có tầng này nhân tố ở bên trong, dù sao bọn hắn lại không có cách nào phong vương. Bên ngoài cửa cung người đông nghìn nghịt, phía trước nhất quỳ là quan viên, đằng sau là quốc tử giám học sinh, lại bên ngoài là bách tính vây xem, dù sao bình thường cũng là quan xem bọn hắn quỳ xuống, bọn hắn khán quan quỳ xuống cơ hội cũng không nhiều. Hàn Đống cũng tới, hắn quỳ gối phía trước nhất. Cha quỳ gối Tần Ngọc phía sau lại bộ chủ sự Liêu Ôn có chút không kiên nhẫn được nữa, muốn nói điều gì. Tần Ngọc cũng không quay đầu lại quát lớn, ta nói bao nhiêu lần, lúc công tác xứng chức vụ. Là, Tần Thượng Thư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực quỳ đi xuống. Liêu Ôn sửa lại xưng hô hỏi. Tần Ngọc quét Hàn Đống bóng lưng một mắt, giọng bình tĩnh nói, yên tâm, bệ hạ sẽ không tùy ý chúng ta quá lâu đi, thật quỳ chết mấy cái đức cao vọng trọng lao thần, bệ hạ nhưng là để tiếng xấu muôn đời, hắn vừa mới đăng cơ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn loại sự tình này phát sinh. Hạ quan cảm thấy chỉ sợ không nhất định, bệ hạ thật quan tâm danh tiếng, như thế nào lại chuyên quyền độc đoán vi phạm tổ chế cho Bùi Thiếu Khanh phong vương. Liêu Ôn thêm một bước giảm thấp xuống giọng, không đều nói thái tử thuần thiện tài đức sáng suốt sao? Bá đạo như vậy, chẳng lẽ là bị tù sau tâm tính đại biến? Hô trưởng, đừng muốn vọng bàn bạc quân thượng. Tần Ngọc thấp giọng trách cứ, nhìn tiếp Hàn Đống bóng lưng chậm dần ngự khí nói, bệ hạ không phải bá đạo, chỉ là quá mau mà thôi, hắn quá muốn lôi kéo Bùi Thiếu Khanh cho mình dùng. Liêu Ôn thuận lấy nhạc phụ ánh mắt nhìn lại, lập tức đã hiểu lời này, nếu mày nói, nhưng chuyện lớn như vậy bệ hạ thế mà đều không cùng đại nhân ngươi thông khí, chẳng lẽ chúng ta ở trong mắt bệ hạ liền không có Bùi Thiếu Khanh đáng tin? Hắn không khỏi có chút ghen ghét, trước sau hai đời hoàng đế đều trọng dụng Bùi Thiếu Khanh, người này đến tột cùng có gì ma lực? Bệ hạ đối với chúng ta còn chưa đủ hiểu rõ, tự nhiên không dám hoàn toàn giao tâm. Tần Ngọc mặc dù không thể tiếp nhận Yến Vinh cách làm nhưng có thể hiểu được ý nghĩ của hắn, huống chi ta nói qua, bệ hạ rất gấp, chờ chúng ta chậm rãi đấu suy sụp Hàn Đảng muốn ngày tháng năm nào. Cho nên bệ hạ mới trông cậy vào dùng Bùi Thiếu Khanh kiếm tẩu thiên phong đem Hàn Đảng thanh giá triều đình. Còn có một chút, hắn cảm thấy Yến Vinh chắc chắn biết chính mình sẽ không đồng ý cho Bùi Thiếu Khanh phong vương, cho nên mới không cùng chính mình thương lượng, trực tiếp làm đột nhiên tập kích. Nhưng vẫn là không nên phong vương, cho dù là cho hắn phong công đâu. Như thế tiền lệ quyết không thể mở. Liêu Ôn nhếch miệng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Ngọc cũng khẽ gật đầu. Hoàng đế vừa mới đăng cơ liền không nhìn tổ chế lễ pháp, mở cái đầu này, có phải hay không sớm muộn phải biến đổi đến mức giống như tiên đế tùy ý làm vậy. Hơn nữa quan võ tập đoàn nếu như thêm ra mấy cái vương tước mà nói, quan văn quyền lên tiếng sẽ cực kỳ hạ xuống. Bởi vậy bọn hắn không phải nhằm vào Bùi Thiếu Khanh, là vô luận ai bị phong vương bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hoàng cung, hởi vừa dày vừa nặng mũ miệng và y hề phục, đổi lại một thân thường phục yến binh đang tại trong ngự hoa viên luyện kiếm. Hắn võ đạo không có nhập phẩm, chỉ là biết một chút chiêu thức mà thôi, vì chính là dưỡng sinh, cường thân kiện thể. Vậy hạ quả nhiên là hảo kiếm pháp a. Phiên nhược kinh hồng, đẹp như du long. Tóc cắt ngang trán gặp Yến Vinh thu kiếm sau lập tức cười híp mắt tiến lên đem khăn đưa tới. Yến Vinh tiếp nhận khăn lau mồ hôi, tiện tay đem kiếm ném cho tóc cắt ngang trán. Thôi đi, chớ cũng chính là một chủ nghĩa hình thức mà thôi, thật cùng người giao thủ sống không qua một chiêu. Vậy hạ chính là cựu ngũ chi tôn, nếu cần ngài tự mình cùng người giao thủ, vậy còn muốn nô tỳ cái này một số người để làm gì đâu? Tóc cắt ngang trán mỉm cười nói. Lưu Công Công không chỉ có trên tay công phu lợi hại, công phu miệng cũng không kém, đổ chẳng thể trách phụ hoàng như vậy thích ngươi. Tiến Vinh cười ha ha một tiếng, tiện tay đem khăn ném qua, đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía một chỗ. Tóc cắt ngang trán đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy hoàng hậu đang mang theo người đi tới, vội vàng quỳ xuống hành đại lễ, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Lưu công công không cần đa lễ, đứng dậy nhanh. Tấn Thăng làm hoàng hậu thái tử phi vẫn là trước sau như một đối xử mọi người hòa khí, nàng đi đến Yến Vinh trước mặt, bệ hạ ngươi mèo này là ở đâu ra? Yến Vinh cắt đứt nàng mà nói, nhìn về phía trong ngực nàng ôm nổi mồi mèo. Hoàng hậu bị rời đi lực chú ý, túi đầu mắt nhìn mèo trong ngực cười đáp, là Linh Nhi trong cung nhặt được đưa cho ta nuôi, mèo này mặc dù không bằng Bình Dương Vương cái kia thông minh, nhưng lại thắng ở thân nhân. Tấn là hoàng hậu sau, nàng quần áo ăn mặc bên trên thiên hướng về đoàn trang quý khí, mặc dù nàng không thích, nhưng tất nhiên là cao quý hoàng hậu phải có cái mâu nghi thiên hạ bộ dáng. Hôm nay mặc chính là một bộ màu đỏ chót nhỏ kim song tú long phượng huy, cổ áo lấy một vòng đỏ mâm vàng ly trôi ngọc đẻ bên cạnh, cắt phải vừa đúng cân bản, trước ngực căng phồng, y phục bên trên hoa văn bị hoàn toàn trùng ra. Bên hông thắt đầu loan điệu văn đai lưng ngọc, nắm chặt hông ngọ phờ lỉn hoa lệ váy rủ xuống rơi như dáng mây, lúc đi lại vài áo dán vào lấy eo lưng độ cong, lộ ra đầy đặn mông hình dáng rõ ràng, đi lại ở giữa tự có uy nghi. Bộ dáng chính xác khả ái. Yến Vinh gật đầu. Hoàng hậu đột nhiên nghĩ tới chính sự, bách quan tại bên ngoài cửa cung quỳ đâu, Hàn thủ chương 371 vị thứ nhất vương các họ, đấu tranh bắt đầu. 2. Chương 371 vị thứ nhất vương các họ, đấu tranh bắt đầu. 2. Phù cũng tại, hắn lớn như vậy nên linh, nếu thật ra một cái chuyện gì, vậy hạ ngươi nhưng là ngàn người chỉ trỏ, nếu không liền gặp bọn hắn một chút ta. Tiến binh phất phất tay. Tóc cắt ngang chán lập tức mang theo một đám cung nhân lùi ra phía sau. Bọn hắn là vì sao mà quỳ, chắc hẳn hoàng hậu ngươi cũng biết, trông thấy bọn họ lại như thế nào. Tiến binh thần sắc bình tĩnh, lại lạnh rên một tiếng, huống chi chấm đăng cơ ngày đầu tiên, bọn hắn liền dám bước thoái vị, đây là cho chấm ra bài phủ đầu sao? Có hay không đem chấm để vào mắt? Hoàng hậu hơi hơi nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nàng cảm giác trượng phu sau khi lên ngôi tính tình lập tức trở nên ngang ngược mấy phần, nếu là ngày trước cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Hoàng hậu yên tâm, chuyện này tự nhiên có người thay chấm giải quyết. Tiến binh dắt hoàng hậu chiêu nói. Hoàng hậu nghe vậy, trong lòng càng là lo lắng, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói, vậy hạ chỉ người chẳng lẽ là Bình Dương Vương sao? Người đây là muốn ham hắn vào bất nghĩa a? Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Bùi Thiếu Khanh đi giải quyết chuyện này nhất định sẽ nổi lên va chạm, nếu thật chết đến hai cái quan viên, vậy hắn danh tiếng nhưng là hỏng, mà Yến Vinh chỉ cần hạ chỉ trách cứ là hắn có thể liếc sạch sẽ. Nàng có thể tiếp nhận Yến Vinh lợi dụng Bùi Thiếu Khanh đối phó Hàn Đảng, nhưng không phải như thế âm u lợi dụng phương thức. Bùi Thiếu Khanh thế nhưng là đối bọn hắn nhà giúp người khi gặp nạn trung thần a. Sao có thể một vài người tình điệu cũng không có? Đủ. Hậu cũng không được can chính. Chấm làm sao làm việc không cần dùng hoàng hậu khoa tay múa chân. Yến Vinh sầm mặt lại, lạnh lên một tiếng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Tóc cắt ngang chán bọn người nhao nhao túi đầu theo sát phía sau. Hoàng hậu nhìn hắn thân ảnh, há to miệng muốn kêu nổi hắn, nhưng cuối cùng hóa thành âm thanh thở dài bất đắc dĩ. Phu quân thay đổi. Điểm ấy từ tư quá cung đi ra vừa không có mấy ngày nàng liền đã phát hiện manh mối, bây giờ biến hóa lớn hơn. Tiến binh trên mặt hàn ý dần dần tiêu tan. Trong lòng ngũ bị tạp trần thở dài. Hắn bây giờ càng ngày càng không muốn nhìn thấy cái này đồng hội đồng thuyền vợ cả, bởi vì hoàng hậu từng gặp hắn cái này cựu ngũ chi tôn tối chất vật, nhất không nam nhân một mặt. Ra tư quá cung sau đầu mấy ngày, hắn liền ngẫu nhiên phát hiện mình nhìn xem những cái kia dáng người tuyệt diệu cung nữ là sẽ có phản ứng, có thể đối mặt dáng người tốt hơn dung mạo đẹp hơn hoàng hậu lúc hết lần này tới lần khác kẻ nhạt vô vị. Tóc cắt ngang chán, tháng sau các ngươi ti lễ dám tính cả lại bộ chuẩn bị một chút tuyển tú chuyện a, chấm nhị từ một nữ quá ít, chính là hoàng thất khai chi thắng diệp, hơn nữa cũng bất lợi cho hoàng hậu danh tiếng. Yến Vinh đạm nhiên nói. Tóc cắt ngang chán trung thực đáp, nô tỳ tuân chỉ. Bắt chấn phủ ti nha môn, nam chấn phủ ti người đã bị đuổi đi, lưu lại cũng là bắt chấn phủ ti thiên hộ. Lục thiên hộ. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong đứng dậy ôm quyền đáp, ti trước tại. Bản quan trước khi đến liền nghe nói một đám tâm thuật bất chính quan lại cuốn theo một nhóm không có hảo ý người có học thức tụ tập tại bên ngoài cửa cung náo sự, sợ là đối với bệ hạ đăng cơ bất mãn à, ngươi lập tức điểm đủ nhân mã theo bản vương tiến đến xua tan bọn hắn. Bùi Thiếu Khanh thản nhiên nói. Cái này Lục Phong vô ý thức nhìn về phía Ngụy Nhạc. Mặc dù Tinh An vệ không ít đối với quan viên hạ thủ, cũng không có làm qua trực tiếp đối với bách quan trọng quyền xuất kích chuyện, huống chi dưới mắt quỷ gối bên ngoài cửa cung quan viên bên trong không thiếu nội các thành viên, thật làm như vậy liền đắc tội toàn thể quan văn a. Ngụy Nhạc mặc dù cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng đây là Bùi Thiếu Khanh sau khi nhậm chức đầu thứ nhất mệnh lệnh, hắn đương nhiên muốn lựa chọn ủng hộ. Trừng Lục Phong một mắt, đồ hôn trướng nhìn ta làm gì? Không nghe thấy đại nhân lời nói sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng sau, hắn đã cảm thấy những cái kia bức thoái vị quan viên chính xác nên ác độc mà trừng trị một trận. Ngay cả mình đều biết không thể phản đối Bùi Thiếu Khanh lên tiếp quản đầu thứ nhất mệnh lệnh, bọn hắn vi thần lại như thế bức bách vừa đăng cơ quân chủ, quả thực là mục vô quân phụ. Thỉnh đại nhân thứ tội. Lục Phong đội vàng hướng Bùi Thiếu Khanh thỉnh tội, lại nói, ti chức bây giờ liền đi. Tiếng nói rơi xuống, liền quay người vội vàng rời đi. Những người khác đều tản. Bùi Thiếu Khanh phất tay. Đám người đứng dậy, hạ quan cáo lui. Ngụy Nhạc lưu lại, mấy người tất cả mọi người đi đến sau hắn lo lắng nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, đại nhân ai yêu huy, Ngụy thúc, không có ngoại nhân ngươi kêu ta đồng ý chi là được. Bùi Thiếu Khanh liên tục đưa tay hô ngừng. Ngụy Nhạc đổi giọng, đồng ý chi, ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì sao? Sẽ đắc tội toàn thiên hạ người có học thức, tại sự miêu tả của bọn hắn phía dưới bách tính sẽ cảm thấy ngươi là ngang ngược, tiêu căng gian thần. Bây giờ Bùi Thiếu Khanh tại dân gian phong bình vẫn là rất tốt, bách tính đều cảm thấy hắn là cái thanh quan quan tốt. Ngụy thúc, ngươi cho rằng ta cái này đại chu thứ nhất vương khác họ là dễ làm như thế sao? Xem như một cây đao nhất thiết phải dính máu, có có đôi khi còn phải dính phân, chính là không thể làm sạch sẽ sạch. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ đáp. Ngụy Nhạc nghe vậy chỉ có thể thở dài, trầm mặc một lát sau vẫn là nói, ngươi phải sớm tính toán a. Dạng này người từ xưa cũng không có kết cục tốt. Ngụy Thúc yên tâm, dầu gì, bệ hạ cũng nhiều lắm thì đem ta phế tước vị bãi quan, chắc chắn không có khả năng sẽ muốn mệnh của ta. Bùi Thiếu Khanh cởi mở nở nụ cười, đứng dậy thở ra một hơi nói, ta có hôm nay cũng là tiền đế cho ta, bệ hạ chính là thu hồi đi thì thế nào đâu. Nếu là vì hư danh vì bảo toàn bản thân liền không vì bệ hạ phân ưu, như vậy chẳng phải là phụ lòng tiên đế để bạn. Trăm năm về sau như thế nào đối mặt tiên đế? Tiếng nói rơi xuống liền sải bước đi ra ngoài. Rất có mặc dù chục triệu người Ngô Diệp vãng rồi khí thế. Hắn chỉ để ý trước mắt quyền, mới không quan tâm sau lưng tên. Ngụy Nhạc nhìn xem hắn cái kia dứt khoát kiên quyết bóng lưng trong lòng có chút cảm khái, tiên đế ngươi không nhìn lầm người a. Bùi gia nhị tiểu tử đúng là chung không thể nói. Bên ngoài cửa cung, Hàn Đống sắc mặt đã trắng bệnh. Cha, bằng không ngài giả vờ ngất ta, lại quỳ đi xuống cơ thể chịu không được. Hàn Tùng thấp giọng quên. Hàn Đống ánh mắt thâm thúy lắc đầu, âm thanh khàn khàn nói, ta cũng không tin bệ hạ thật ngồi được vững. Cha, nếu không thì an bài hai người trực tiếp đâm chết ở đây. Hàn Tùng ánh mắt tàn nhẫn đề nghị. Hàn Đống chậm rãi lắc đầu, sự tình còn chưa tới tình trạng kia, đó là bệ hạ, nếu thật bức bách quá đáng hắn không để ý tới danh tiếng, hoàng chính là chúng ta. Hôm nay có thể có người quỳ chết ở chỗ này, nhưng đâm chết quá cấp tiến, tính nhắm vào quá rõ ràng. Giá. Bình Dương Vương đến, tản ra. Tản ra. Đều tản ra. Toàn bộ thối lui. Kinh ngạc vương giá tội chết. Một hồi tiếng ồn ào truyền đến. Vây xem đám người sợ hãi kêu lấy tan đi. Bùi Thiếu Khanh một ngựa đi đầu, cưỡi hát tướng quân phi nhanh mà tới, tại sau lưng đi theo mấy trăm tên tinh ăn vệ. Ô hắn tìm lại dây cương, hát tướng quân vững vàng dừng lại. Bách quan cùng quốc tử giám học sinh ánh mắt đều đặt ở trên thân Bùi Thiếu Khanh, ánh mắt nhiều loại, nhưng mà có một chút rất chắc chắn đó chính là không hề thân thiện chút nào. Các ngươi làm cản. Thân là mệnh quan triều đình, không nghĩ cho quân phân ưu, tân quân đăng cơ ngày đầu tiên là được bức thoái vị cử chỉ, muốn phản hô. Là đối với bệ hạ đăng cơ cảm thấy bất mãn sao? Bùi Thiếu Khanh ở trên cao nhìn xuống quát lớn. Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Có cảm xúc kích động quốc tử giám học sinh đứng dậy trợn mắt nhìn nói, quốc triều 200 năm, lập công giả vô số đều không phong vương, ngươi dựa vào cái gì phong vương? Ngươi cũng xứng. Ngươi nếu là quân tử liền nên trên viết chào từ giã, quả là mua danh trục lợi tiểu nhân. Không tệ. Phi. Của ngày xưa cho là ngươi là anh hùng là quân tử, hôm nay mới biết ngươi chân diện mục. Chó ma gì đại chu đệ nhất tuấn kiệt, vì vương tức liền trơ mắt nhìn xem quân phụ vi phạm tổ chế. Quân tính mãnh liệt, lòng đầy căm phẫn. Đủ loại chỉ trích phô thiên cái địa bay về phía Bùi Thiếu Khanh. Cô hỏi lần nữa, các ngươi tán không tiêu tan. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào trên thân Hàn Đống. Hàn Đống đưa lưng về phía hắn, không quay đầu lại. Không tiêu tan. Hôm nay trừ phi hoàng thượng hạ chỉ phía chờ ngươi vương tước, bằng không chúng ta chính là quỷ chết ở chỗ này cũng sẽ không rời đi, có gan ngươi hãy giết chúng ta. Nói rất đúng. Có gan ngươi hãy giết chúng ta. Tốt tốt tốt. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống hạ lệnh, cho cô xua tan bọn hắn. Sau lưng chúng tỉnh an vệ lập tức giống như nước thủy triều đen kịt tuôn hướng đám người cấp tốc đem bách quan cùng học sinh bao phủ. Đổi tên tiểu kỳ quan Ôn Đỉnh Vũ một ngựa đi đầu vi sư phân ưu, nâng lên một cước đem thứ nhất chất vấn Bùi Thiếu Khanh học sinh gạt ngã trên mặt đất, giơ lên không có ra khỏi vỏ đào chính là đập mạnh, một giây 6 lần, đánh ra tàn ảnh. A. Tên kia học sinh khăn trùm đầu kêu thảm, máu me đầy mặt ánh mắt hắn sợ hãi, vạn bạn không nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh thực có can đảm để cho người ta động thủ, thét to, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, vương gia thứ tội. Thứ tội a vương gia. Rõ ràng xương cốt của hắn không có miệng cứng như vậy. A Ưng Quyền, ta cùng các ngươi liều mạng. Cũng có tính tình cương liệt học sinh chủ động hướng Tĩnh An vệ uy quyền, nên đón hắn chính là mãnh liệt hơn vòng nhi đá. Bùi Thiếu Khanh ngươi sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Hôn trướng, ngươi dám can đảm ẩu đả triều đình trọng thần. Trang diện loạn thành một bầy, bởi vì Bùi Thiếu Khanh sớm đã thông báo, cho nên Tĩnh An vệ đánh người lúc cố ý tránh đi lao đầu, một là lao đầu dễ dàng bị đánh chết, hai là lao đầu quan chức cao đánh chết lời nói phiền phức càng lớn. Cho nên Hàn Đống trốn qua một kiếp, nhưng nhìn xem trước mắt huyết tinh bạo lực tràng diện hắn tức giận đến toàn thân run rẩy. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Quốc triều hơn 200 năm, chưa từng phát sinh qua loại sự tình này a. Phẫn nộ của hắn không chỉ có là nhằm vào Bùi Thiếu Khanh, càng là nhằm vào Yến Binh. Bởi vì hắn có biết hay chưa Yến Binh ngầm đồng ý, cũng sẽ không có Bùi Thiếu Khanh như thế cả gan làm loạn cách làm. Hôn quân, thực sự là hôn quân a. Cha, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Chịu một đao bị đánh bể đầu chảy máu Hàn Tùng sợ cha ruột bị một đao đập chết, trực tiếp đem hắn quăng lên liền chạy. Tinh An vệ như lang như hổ, đem bách quan cùng học sinh dọa đến hoảng hốt trốn chạy trốn. Trên lưng ngựa, Bùi Thiếu Khanh mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt nụ cười. Hắn chính là đại chu quan viên nghiêm khắc nhất phụ thân. Chu vi quan dân chúng người người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám lớn tiếng ngữ, sợ kinh mã thượng nhân. Không đến nửa khắc đồng hồ, hiện trường ngoại trừ mấy cỗ thi thể và trọng thương không chạy nổi quan viên học sinh nằm kêu rên rên rỉ, chỉ còn lại đầy đất tinh hồng chói mắt vết máu. Lưu lại mấy người xử lý một chút, những người còn lại thu binh. Bùi Thiếu Khanh nói xong trực tiếp đánh ngựa mà đi. Hắn muốn về nhà lặng lặng chờ hoàng đế vấn tội. Chương 372 ba đao đạp nát cương liệt hồn, vương gia ta là người có học thức, một, chương 372 ba đao đạp nát cương liệt hồn, vương gia ta là người có học thức, một, quốc tử giám học sinh tại chỗ chết 5 người. Còn chết 4 cái phẩm cấp không đồng nhất quan biên. Ngoại trừ chạy nhanh, những người còn lại người người mang thương. Tiến binh giận dữ, hạ chỉ trách cứ Bùi Thiếu Khanh làm sằng làm bậy tiêu giảm hắn từ cấp 5 ngàn nhà, đồng thời tự mình mang theo ngự y xuất cung từng nhà quan sát thụ thương trọng thần. Thủ phụ Hàn Đống tự nhiên là thứ nhất. Hoàng thượng giá lâm, nhanh, lập tức dìu ta vào nhà nằm. Vốn là ngồi ở trong sảnh Hàn Đống biến sắc đứng dậy nói, hắn lại không bị đánh, chỉ là bị chọc tức, cho nên trên thân thể không có vấn đề gì, nhưng cũng muốn tại trước mặt hoàng đế giả dạng làm bị đánh nửa chết nửa sống bộ dáng bắn thảm. Hạ nhân nghe vậy vội vàng làm theo. Hàn Tùng nhưng là đi nên đón hoàng đế, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, gia phụ thân thể chưa khỏe, cho nên mới không thể đi ra tiếp giá, còn xin bệ hạ thứ tội. Hàn thị lang không cần đa lễ, mau dẫn chấm đi xem một chút thủ phụ a. Yến Vinh thần sắc đội vàng nói, là bệ hạ tỉnh. Hàn Tùng đứng dậy, một bên mang theo Yến Vinh hướng về nội chạy đi, một bên thần sắc yêu thương muốn rơi lệ nói, gia phụ cao tuổi, lại trường kỳ lo lắng quốc sự dẫn đến nghỉ ngơi không đủ, tăng thêm hôm nay còn bị Tĩnh An vệ ẩu đả, cả người trong nháy mắt liền sụp đổ. Trong ngôn ngữ đi tới Hàn Đống ngoài phòng ngủ, Hàn Đống còn không có vào cửa liền nói, cha, hoàng thượng đến xem ngài. Sau đó mới mang theo Yến Vinh đi vào Hàn Đống phòng ngủ. Khụ, bệ hạ nằm ở trên giường một mặt hư nhược, Hàn Đống gắng gượng muốn đứng dậy hành lễ. Thủ phụ lớn tuổi, không cần đa lễ. Yến Vinh vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ hắn nằm xuống, thuận thế tại trên mép giường ngồi xuống, dắt Hàn Đống tay nói, Bình Dương Vương làm việc hoang đường, chấm đã nghiêm trị, may mắn thủ phụ không có tốt xấu, bằng không cứ gọi chấm dùng cái gì an tâm a. Để cho bệ hạ lo lắng, còn làm phiền bệ hạ tự mình tới thăm, là lao thần chi tội a. Hàn Đống con mắt nửa khép nửa mở, hô hấp hơi có vẻ dồn dập nói, Song Phương ngươi hiểu ta giả vờ giả vịt, ta hiểu ngươi hư tình giả ý, coi là thật hảo một bức quân thần tình thâm. Thủ phụ bất tranh cãi. Tiến Minh quay người nhìn về phía đi cùng ngự y, mau nhìn xem thủ phụ tình huống. Tiếng nói rơi xuống hắn liền đứng dậy nhường ra vị trí. Thần tuân chỉ. Ngự y tiến lên đối với Hàn Đống thi lễ một cái, sau đó vì đó bắt mạch, mày níu lại thành một đoàn thở dài, đứng dậy hướng Yến Minh chắp tay, khởi bẩm bệ hạ, thủ phụ vốn là tuổi tác đã cao, trường kỳ vì nước vất vả tâm lực lao lực quá độ, hôm nay lại bị kinh sợ, nếu lại không thể yên tâm tu dưỡng mà nói, cái kia chỉ sợ câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, lắc đầu. Hàn Đống trong lòng cảm thấy cổ quái, hầu nghi liếc mắt ngự y một mắt, thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất. Hắn rõ ràng ăn đi đi hương, gì bệnh cũng không có. Bây giờ bộ dáng này hoàn toàn là giả vờ. Cuối cùng là bất học vô thuật lang băm. Vẫn là mình coi là thật bệnh nguy kịch chỉ là còn không có phát giác được. Là ta Yến thị hổ thẹn với thủ phụ a. Yến Minh đỏ hồng mắt tiến lên nắm chặt Hàn Đống tay, hít sâu một hơi nói, câu nghe thủ phụ từng nhiều lần chào từ gia phụ hoàng đều không cho phép, nếu là hắn sống chuẩn, thủ phụ cơ thể cũng không đến nỗi đến nhanh mức đèn cạn dầu. Cũng không thể lại tiếp như vậy, bằng không chấm chính là tội nhân a, cho nên thủ phụ sau này ngay tại gia an hưởng tuổi già a, trên triều đình chuyện liền giao cho người bên ngoài. Hàn Đống cùng Hàn Tùng phụ tử đồng thời biến sắc. Đặc biệt là Hàn Đống, hắn thẳng đến lúc này mới phản ứng được ngựa y lời nói đều là hoàng đế chỉ điểm, hoàng đế chính là ngờ tới chính mình sẽ trăng thảm, cho nên muốn thừa cơ tương kế tiểu kế thôi chính mình quan, đem chính mình thanh ra triều đình. Vậy hạ, thần Hàn Đống đội vàng muốn ngồi xuống nói cái gì, lấy chứng minh mình còn có thể làm. Thủ phụ vẫn là nằm a. Tiến binh lại là cưỡng ép đem hắn nhấn xuống không đi để cho hắn đứng lên, thủ phụ không cần nhiều lời rồi, chấm tâm ý đã quyết, ngài cũng không cần lo lắng triều đình mọi việc, không phải còn có Hàn thị là sao? Lão thần, đa tạ bệ hạ thông cảm. Mang đá lên đập chân của mình, Hàn Đống bây giờ cũng chỉ có thể là cố nén khổ tâm lộ ra cảm động nụ cười tạ ơn. Tiến binh đạt tới mục đích sau liền cáo từ, thủ phụ nghỉ ngơi thật tốt, cô còn muốn đi xem những đại thần khác. Thần cung tiễn bệ hạ. Hàn Đống vô lực đạo. Hàn Tùng tự mình đem Yến Minh đưa ra phủ, đưa mắt nhìn ngự giá đi xa sau mới quay người vội vàng trở lại Hàn Đống trước mặt. Cha, bệ hạ khinh địch, chúng ta vị này bệ hạ thực sự là không đơn giản a. Hàn Đống ngũ vị tạp trần thở dài, mới một hiệp hắn liền bị đối phương bắt lại. Hàn Tùng lạnh rên một tiếng nói, đường đường hoàng đế lại tận đường nghịch chút không ra hồn việc ngầm thủ đoạn. Ngay sau đó lại nhìn về phía Hàn Đống hỏi, tất nhiên cha ngài đều dỡ xuống chức quan, cái kia chúng ta còn cần tiếp tục cùng bệ hạ đối nghịch sao? Nếu không thì thuận thế lùi một bước. Lùi không được. Hàn Đống lắc đầu, nhìn về phía hắn nói, trừ phi ngươi cũng chào từ giã, ngươi nguyện ý không? Cha, ta vẫn nghĩ tại trên triều đình làm ra một phen sự nghiệp. Hàn Tùng túi đầu xuống đáp. Hắn chính vào trắng niên, lại có địa vị cao, chắc chắn không cam tâm liền như vậy từ quan. Hàn Đống bất đắc dĩ thở dài, cho nên liền còn phải mang theo đại gia tiếp tục cùng bệ hạ đấu. Sau này trên triều đình bất cứ chuyện gì ngươi đều phải trở về nói cho ta biết, không có ta phân phó, ngươi không cần tự ý làm bất luận cái gì chủ trương. Hàn Tùng nghe thấy lời này trong lòng có chút không cao hứng, cảm thấy chính mình 40 tuổi là cao quý quan to tam phần người, phụ thân lại vẫn lấy chính mình coi như hài tử nhìn. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là thành thật thật đáp, cha, ta đã biết. Đáp ứng về đáp ứng. Nhưng làm như thế nào còn không phải chính hắn định đoạt. Tiến binh ra Hàn phủ sau liền tâm tình thật tốt. Thẳng đến Tần phủ mà đi. Tần Ngọc đồng dạng không có bị đánh, nhưng biết được hoàng đế đến xem chính mình, cũng giống như Hàn Đống nằm trên giường trăng thảm. Vậy hạ tới rồi, thần liền cưỡng ép muốn từ trên giường đứng lên hành lễ, tư thế đều giả bộ một dạng. Tần Ái Khanh mau mau nằm xuống nghỉ ngơi. Tiến binh đồng dạng bước nhanh về phía trước đỡ hắn nằm xuống, đồng dạng thuận thế ngồi ở trên mép giường, một mặt bi thiết, mắt thấy Tần Ái Khanh bộ dáng như vậy, gọi chấm thực sự là tim như bị đao cắt ta. Làm phiền bệ hạ mong nhớ, thần chi tội a, khụ khụ khụ. Tần Ngọc nói xong hư nhược hò khan vài tiếng. Tiến binh vội vàng quay đầu hô, ngự y mau mau vì Tần Ái Khanh bắt mạch, xem hắn ra sao tình huống. Thần tuân chỉ. Ngự y ứng thanh tiến lên, đem xong mạch sau đối với Yến Vinh báo cáo, bệ hạ, Tần các lao chỉ là bị kinh sợ hãi không quá mức trở ngại, nghỉ ngơi cái 1-2 ngày thì không có sao, thể cốt cường tráng đây. Tần Ngọc đang vì chính mình trang thảm bại lộ mà mặt mo đỏ ửng cảm thấy lúng túng đâu, không nghĩ tới một giây sau Hiến Vinh liền lôi kéo tay của hắn nói, vậy là tốt rồi à, nếu cơ thể của Tần Ái Khanh cũng sụp đổ, người nào làm thủ phụ à? Bên trong căn phòng người Tần gia nghe vậy mừng rỡ không thôi. Thủ phụ. Tần Ngọc ngơ ngác một chút sau bật thốt lên, thủ phụ không phải Hàn đại nhân sao? Ai, Ái Khanh có chỗ không biết, chớ mới từ Hàn phủ tới, Hàn các lão tuổi tác đã cao, hôm nay một bị dọa dẫm phát sợ thân thể liền triệt để sụp đổ, chớ thực sự không đành lòng hắn lại vì quốc sự vất vả, liền cứ gọi hắn sau này ngay tại gia an hưởng tuổi già. Tiến Minh chậm lời thì thầm giải thích nói. Tần Ngọc nghe xong có chút muốn cười, biết chắc là Hàn Đống cũng giống như mình cố ý trang thảm, kết quả mang đá lên đập chân của mình. Vậy hạ thật đúng là giỏi về chắc chắn cơ hội a. Thì ra là thế, Hàn thủ phụ cũng chính xác nên nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Đế tại lúc hắn liền nhiều lần trên viết chào từ giã, bây giờ cũng coi như đạt được ước muốn. Tần Ngọc lộ ra vẻ chợt hiểu, gật gật đầu giả mù sa mưa nói. Tiến Minh mỉm cười, cho nên à, Hàn thủ phụ cáo lao hồi hương, cái này thủ phụ chức cũng không thể liền chống công a. Cả triều văn võ chấm bây giờ có thể tin duy Tần Ái Khanh cùng Bình Dương Vương, Ái Khanh có muốn vì quân phân ưu. Tần Ngọc tâm tư khẽ động, hắn nghe hiểu hoàng đế nói bóng gió, tiếp nhận thủ phụ chức vụ, liền phải thừa nhận Bùi Thiếu Khanh chương 372 ba đao đạp nát cương liệt hồn, vương gia ta là người có học thức, 2, chương 372 ba đao đạp nát cương liệt hồn, vương gia ta là người có học thức, 2, vương tước, trong lòng phân tích lên lợi và hại. Hắn mặc dù phản đối mạnh liệt Bùi Thiếu Khanh phong vương, nhưng nhìn hoàng đế thái độ, liền biết chuyện này đã không có khả năng có quay lại chỗ trống. Đã như vậy cái kia sao không liền thuận thế đáp ứng đem thủ phụ chi vị bỏ vào trong túi, đồng thời thêm một bước thu được hoàng đế tín nhiệm đâu. Có quyết đoán sau, hắn lúc này lộ ra vẻ kích động gắng gượng muốn đứng dậy, đây là thần may mắn à. Nhanh nằm xuống. Tiến Vinh lại đỡ Tần Ngọc nằm lại trên giường, vừa cười vừa nói, sau này ngươi cùng Bình Dương Vương một văn một võ chính là chấm phụ tá đắc lực. Hắn cũng muốn đem chính mình khi xưa lão sư triệu hồi hướng nhậm thủ phụ, nhưng cũng biết làm như vậy lực cản rất lớn. Cho nên dứt khoát cho Tần Ngọc thu hắn tâm, đồng thời đổi lấy hắn cùng Bùi Thiếu Khanh liên hợp lại đối phó Hàn Đảng. Vừa có thể tăng tốc thanh lý Hàn Đảng tiến trình, lại có thể ngăn được Bùi Thiếu Khanh, tránh Bùi Thiếu Khanh trắng trợn hướng về trong triều xếp vào nhân thủ, dẫn đến tương lai vĩ đại không bỏ rơi được. Hắn muốn bồi dưỡng là một thanh đao, mà không phải một cái quyền thần. Vậy hạ, Bình Dương Vương Tần Ngọc nghe ra Hiến Vinh muốn cho chính mình cùng Bùi Thiếu Khanh ý hợp tác, có chút không tình nguyện, dù sao người kia quá mức ngang ngược càng rỡ. Hiến Vinh cười híp mắt đánh gây hắn mà nói, Bình Dương Vương lần này chính xác làm được quá phận, chấm đã hạ chỉ nghiêm trị, sau này nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn. Hắn cần Tần Ngọc cùng Bùi Thiếu Khanh hợp tác, cũng không sợ hai người dây dưa quá sâu, bởi vì Bùi Thiếu Khanh chỉ cần còn treo lên cái vương tước cũng sẽ không chân chính bị Tần Ngọc tiếp nhận. Là, thần hiểu rồi. Yến Vinh gật gật đầu, lại nói, lần này xung đột có mấy vị quan viên bất hạnh trong lúc hỗn loạn bị đồng liêu trà đạp bỏ mình, chấm rất là đau lòng, nhưng mà có phần lầm quốc sự, Ái Khanh xem như thủ phụ, thương thế tốt lên sau mau chóng từ các châu huyện chọn vài tên hiện tại thuyên chuyển về kinh thành bổ vị. Là, thần tuân chỉ. Tần Ngọc đương nhiên biết Yến Vinh nghĩ triệu hồi kinh chính là người nào, hắn đối với cái này cũng không mâu thuẫn, dù sao hắn là hoàng đảng, là trung thần đi. Húng chi hắn vừa rất được bệ phía dưới tín nhiệm, lại là thủ phụ, đông cung cựu thần hồi chiều sau cũng phải dưới sự hướng dẫn của hắn phụ tá bệ hạ, uy hiếp không được địa vị của hắn. Cha! Ngài này liền thần thủ phụ. Bệ hạ thực sự là chỉ dùng người mình biết mình quân A. Tiến Minh sau khi đi, từ trên xuống dưới nhà họ Tần vui mừng hớn hở. Phía trước Lao Phu không ném Tề Vương, cũng không ném Vĩnh Lạc Vương, cũng là bởi vì hai người trong mắt ta đều không giống nhân quân A. Bọn hắn cái nào so ra mà vượt bệ hạ. Tần Ngọc đồng dạng hồng quang đầy mặt, đuốt đuốt râu ria cười ha ha. Liêu Ôn nhíu mày nói, thế nhưng là bệ hạ hơi bị quá mức tin mù quáng Bùi Thiếu Khanh, hắn đánh chết 4 tên quan biên, vẹn vẹn chỉ là tiêu giảm 5.000 thức gốc. Sau này triều chính trên dưới người nào không sợ Bùi Thiếu Khanh? Bệ hạ cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, bây giờ Hàn Đảng thế lớn, giống như trước kia văn gia, nhưng bệ hạ mới đăng cơ uy tín cùng quyền lực trong tay nhưng không sánh được trước đây tiên đế, chỉ có thể dùng Bùi Thiếu Khanh giải quyết dứt khoát. Tân Ngọc chủ động vì Yến Vinh giải thích, tiếp đó lại nói, chờ xem, chờ giải quyết Hàn Đảng, Bùi Thiếu Khanh liền không có giá trị lợi dụng. Bình Dương Vương phủ, Tây Biên một chỗ trong đỉnh. Chúng ta vị này bệ hạ thực sự là âm hiểm xảo trá. Bùi Thiếu Khanh đã thông qua Miêu Miêu vệ biết được Yến Vinh nhất cử nhất động, phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Hắn không nghĩ tới Yến Vinh đơn giản như vậy liền cầm xuống Hàn Đống, lại đem Hoàng Đảng thủ lĩnh Tần Ngọc nâng lên thủ phụ chi vị. Tần Ngọc bây giờ còn không đối với hắn trung thành tuyệt đối. Yến Vinh bây giờ trừ mình ra lại nhiều cái có thể dùng người, bởi như vậy chính mình sau này nghĩ tại trên triều đình xếp vào để bạt người mình độ khó liền trở nên lớn. Còn nghĩ trưởng không triều chính, trưởng không cái lông a. Ở trong mắt Tần Ngọc, ta bệ hạ cái này cũng không gọi âm hiểm xảo trá, gọi anh minh thần võ. Tạ Thanh Ngô ở trước mặt hắn đi lòng vòng, cười khanh khách nói một câu. Bùi Thiếu Khanh một tay lấy nàng quăng vào trong ngực, ngươi còn cười được, hắn anh minh thần võ, nhà chúng ta coi như lớn khó khăn trước mắt, còn không mau ra chủ ý. Phu quân là để tâm vào chuyện vụn vặt. Tạ Thanh Ngô cười một tiếng, đứng dậy đổi một hướng mặt đối mặt dạng chân tại trong ngực hắn, ôm cổ của hắn nói, phu quân quyền khuynh triều chính trong kế hoạch mấu chốt nhất là điểm nào? Đương nhiên là muốn trưởng khống triều chính. Bùi Thiếu Khanh vô ý thức trả lời, sau đó lại đột nhiên ngậm miệng lại. Tạ Thanh Ngô mỉm cười, xem ra phu quân cũng ý thức được, có thể hoàn toàn trưởng khống triều chính, đương nhiên là ổn thỏa nhất. Chính là không thể cũng không vấn đề gì, chỉ cần trên triều đình có thể bảo trì sức ảnh hưởng nhất định liền đủ để. Mấu chốt ở chỗ bệ hạ nhất định phải chết, ở chỗ nhất định là huynh cuối cùng đệ cùng tại Vĩnh Lạc Vương kế vị, cho nên cùng hao tâm tổn trí suy xét như thế nào trưởng khống triều chính, không nếu muốn giải quyết như thế nào đi bệ hạ cùng hắn hai cái hảo nhi tử. Bùi Thiếu Khanh do dự không nói, đúng vậy a, hoàn toàn có thể thay cái phương hướng cố gắng. Nghĩ triệt để trưởng khống triều chính, chính mình muốn đối phó một đám tinh thông đạo này người, nhưng mà dựa theo Tạ Thanh Ngô mạch suy nghĩ, chính mình chỉ cần suy xét tiến binh phụ tử ba người, chỉ cần Yến Thịnh đăng cơ bản, chính mình mang thiên tử lấy lệnh chư thần, còn sợ không thể triệt để trưởng khống triều chính sao? Phu quân là duy nhất vương khác họ, chỉ cần bệ hạ băng hà mà hắn hai đứa con trai lại không cách nào kế vị, người dẫn đầu nâng đỡ từng bị tiên đế lập làm thái tử Vĩnh Lạc Vương kế vị hợp lễ pháp. Tạ Thanh Ngô nhẹ nói. Bùi Thiếu Khanh cười lên ha hả, hôn nàng một hụt nói, cưới vợ cưới hiền, cổ nhân không lớn ta, chẳng lẽ ta liền không có sắc? Tạ Thanh Ngô hừ nhẹ một tiếng, phong tình bạn trùng liếc mắt gắt giọng. Bùi Thiếu Khanh ôm nàng một hồi dỗ, là vi phu nói sai, phu nhân rõ ràng là hiền sắc song toàn, cái này còn tạm được. Tạ Thanh Ngô lộ ra sáng rỡ nụ cười, tiếp tục bày mưu tính kế, phu quân không thể tự mình ra tay đối phó thái tử cùng tần vương, miễn cho để người mở cớ, tốt nhất là có thể để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nàng càng nói càng khởi kình, trong mắt tựa hồ lập loè quang, nghe nói thái tử trung thực thất thần, bệ hạ cái gì tham sống tính chất hoạt bát tần vương, phu quân ngươi nói hắn cam lòng để cho tần vương tuổi còn nhỏ liền ra kinh liền phiên sao? Đương nhiên không nỡ, cam lòng lời nói tần vương năm nay đã đầy 15, vừa phong vương liền nên lấy hắn lập tức liền phiên, xem ra bệ hạ ít nhất sẽ để cho hắn lễ đội mũ sau lại có phiên. Bùi Thiếu Khanh con mắt híp lại lẩm bẩm. Tạ Thanh Ngô dãy rủa mượt mà đầy đặn mông mải mải không an phận Bùi Thiếu Khanh, tay ngọc nâng mặt của hắn nói, tần vương sẽ không lập tức liền phiên, bệ hạ cũng càng sủng ái tần vương, đây chính là chúng ta cơ hội. Như là đã không thể trong chiều trắng trợn xếp vào để bạn thân tín, như vậy hàn đảng chết đối với chúng ta cũng không chỗ tốt gì, phu quân không cần thiết lại như vậy ra sức. Phu nhân nói có lý, tình thế là không ngừng biến hóa đó a. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, đại thủ tùy ý xoa nắn lấy nàng co giãn 10 phần khe mông, một cái tay khác luồn vào dưới váy linh hoạt cởi xuống nàng thật mỏng của lót. Đi ngang qua hạ nhân chỉ có thể xa xa trông thấy vương phi dạng chân tại vương gia trong ngực, váy rủ xuống đất, lại thấy không rõ vương phi khẽ nết môi đỏ cùng mê ly mịt mù ánh mắt. Tạ Thanh Nô cả người đã sủi lơ đến dựa sắt vào nhau Bùi Thiếu Khanh đầu vai, nhỉ nó nói, rõ như ban ngày, người đến người đi, phu quân ngươi thật đúng là xấu lắm a. Ngươi hôm nay có thể hoàn toàn không có những ngày qua đoan trang và thận trọng nha, theo lý thuyết lấy tính tình của ngươi không làm được loại sự tình này. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt nóng bỏng nói. Tạ Thanh Ngô gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, không biết được chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu hưng phấn đến nhanh. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân dần dần đi tiệm cận. Ngưu bà tới. Bùi Thiếu Khanh nói. Tạ Thanh Ngô căng thẳng trong lòng, không dám chuyển động, sợ bị nhìn ra nàng đang tại cùng ngồi đàm đạo. Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Ngưu bá nhìn xem hai vợ chồng ân ái như thế, lộ ra gì cười. Đối mặt nhìn mình lớn lên trường bối, Tạ Thanh Ngô xấu hổ và phần, Ngưu bá, có chuyện gì không? Trở về vương phi, vương phủ ngoại lai cái cô nương cầu kiến vương gia. Ngưu bá nói liền đưa lên một phong thư. Bùi Thiếu Khanh nói, phu nhân tiếp một chút. Tạ Thanh Ngô xấu hổ oan hắn một mắt, sau đó cắn chặt môi đỏ, hơi nhíu mày lấy nghiêng người tiếp tin. Ngưu bá gặp nàng cái này đều muốn quấn lấy Bùi Thiếu Khanh không chịu từ trên đùi hắn đứng dậy, liền tiến lên một bước đem thư đưa tới trong tay nàng, vui mừng nói, vương gia cùng vương phi thành hôn mấy năm còn ân ái như lúc ban đầu, coi là thật hiếm thấy. Ha 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 ha, Nưu Ba chẳng lẽ không biết phu nhân nàng một mực rất dính người sao? Bùi Thiếu Khanh hai tay siết chặt lấy, giữ lấy Tạ Thanh Ngô huyện chuyển vừa ôm eo vừa cười vừa nói, có không? Nưu Ba lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn trong ấn tượng tiểu thư nhà mình từ nhỏ đã đặc biệt có chủ kiến. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, biểu lộ nghiêm trang nói, có, rất dính, kéo một dạng. Nưu Ba ngươi đi mau đi. Tạ Thanh Ngô ngượng ngùng bóp Bùi Thiếu Khanh một cái, âm thanh run rẩy nói. Nưu Ba cười ha hả lui xuống. Tạ Thanh Ngô trừng Bùi Thiếu Khanh, mắng, muốn chết cả ngươi, về sau tuyệt sẽ không lại có loại sự tình này. Ha ha. Bùi Thiếu Khanh tiếp nhận tin, mở ra nhìn lướt qua, lập tức ngẩng đầu hướng về phía còn chưa đi sang Nưu Bá hô, "Nưu Bá, để cho nữ tử kia tới gặp ta." "Được rồi vương gia." Nưu Bá lớn tiếng đáp. "Là ai vậy?" Tạ Thanh Ngô tò mò hỏi. Bùi Thiếu Khanh hồi đáp, "Diêu Quang thánh nữ, có hơn nửa năm chưa thấy qua, ta đều sắp đem nàng quên." Tạ Thanh Ngô sửng sốt một chút rồi nói ra. Bùi Thiếu Khanh cũng ngây ngẩn cả người, "Ta đi Ngụy Quốc đoạn thời gian kia, nàng không có tới tìm ngươi muốn giải dược sao?" Hắn cho là Diêu Quang đã tới một lần kinh thành. "Không có." Tạ Thanh Ngô lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi lần trước cho nàng bao nhiêu giải dược? Nàng cho là Diêu Quang sở dĩ một mực không đến kinh thành là bởi vì Bùi Thiếu Khanh lần trước cho đủ giải dược, nhưng nhìn Bùi Thiếu Khanh phản ứng nhưng thật giống như lại cũng không phải là như thế. 3 tháng, tăng thêm trong tay nàng còn dư lại đoán chừng cũng liền đủ 4 tháng. Bùi Thiếu Khanh hồi đáp. Cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Chương 373 Hoàng đế đại đại tích giảo hoạt, thay cái mạch suy nghĩ, 1, chương 373 Hoàng đế đại đại tích giảo hoạt, thay cái mạch suy nghĩ, 1, giao động nô tham kiến chủ nhân, tham kiến chủ mẫu. Một thân màu xanh nhạt váy dài Diêu Quang thánh nữ bước bước liên tục đi vào cái đỉnh, sau đó quỳ xuống túi người hành lễ. Túi đầu, túi lưng, bờ mông, phần lưng phần eo bờ mông đường cong chập trùng tinh tế, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Trên mặt dư vị không tán, trên trán hơi có đổ mồ hôi Tạ Thanh Ngô đá rơi xuống giày đều, chỉ đen bao khỏa mũi chân cân nhắc Diêu Quang trắng non cái cầm đem nàng đầu dơ lên. "Chủ mẫu." Diêu Quang bộ dáng khôn khéo thuận thế ngẩng đầu lên nhìn qua Tạ Thanh Ngô nũng nịu hô một tiếng. Tạ Thanh Ngô lạnh mặt nói, "Tiến lên đây." Diêu Quang thuận theo dùng cả tay chân vểnh lên to mập cái mông hướng phía trước bò lên mấy bước. Hơn nữa lấy lòng dùng khuôn mặt cọ sát Tạ Thanh Ngô chân ngọc, ánh mắt mê ly, "Cho ta xoa xoa." Tạ Thanh Ngô ra lệnh. Diêu Quang thánh nữ lập tức dùng trắng nón hai tay như ngọc cẩn thận từng ly từng tí nâng Tạ Thanh Ngô chân nhỏ, từ mu bàn chân đến chân lòng đang đến mũi chân nhẹ nhàng nhào nặng đấm bóp. Bùi Thiếu Khanh thừa hắn không sẵn sàng một chỉ điểm hướng phần bụng. "Phong đan điền của nàng, chủ nhân." Diêu Quang Thánh Nữ một mặt kinh ngạc. Hừ. Tạ Thanh Ngô lạnh rên một tiếng, một cước đem hắn đặt ngã, đứng dậy nhấc chân giẫm ở Diêu Quang phần bụng ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi đến tuột cùng là để làm gì ý?
Chủ mẫu, ta không rõ.
Diêu Quang Thánh Nữ bị hắn giẫm ở trên mặt đất, cảm thụ được Tạ Thanh Ngô dưới chân cường độ không ngừng tăng thêm, trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ thống khổ. Bùi Thiếu Khanh giọng bình tĩnh nói, trên người ngươi giải dược nhiều nhất đủ 4 tháng, nhưng ngươi lại nửa năm tương lai linh thuốc, lời thuyết minh chất độc trên người của ngươi bằng không đã sớm giải, bằng không liền là chính ngươi điều chế được giải dược, vậy hôm nay đến đây tất có tính toán. Ta Diêu Quang Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp tái đi, sau đó nhếch môi đỏ nói, ta đáng chết, ta lựa chủ nhân cùng chủ mẫu, độc trên người ta sớm tại chúng độc mới bắt đầu liền đã thông qua phục dụng linh đan giải, nhưng giao động nô tuyệt không hài lòng, nguyện ý nghe từ chủ nhân chủ mẫu điều khiển. Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Diêu Quang trên người độc sớm giải, theo lý thuyết nàng hoàn toàn là tự nguyện chịu đựng, hơn nữa thích thú. Coi là thật. Tạ Thanh Ngô rời chân hỏi. Diêu Quang Thánh Nữ chân chu đứng lên quỳ trên mặt đất túi đầu nói, ta lời nói câu câu là thật, như thế thật đối với chủ nhân cùng chủ mẫu có ý xấu mà nói, hai năm này có nhiều như vậy cơ hội, ta vì cái gì chưa từng ra tay đâu. Mà sở dĩ không dám thẳng thắn, chính là sợ chủ nhân cùng chủ mẫu phòng bị ta, thậm chí vứt bỏ ta, ta không muốn rời đi các người, còn xin tin tưởng giao động nô trung thành. Nàng mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, nuốt từ khẩn thiết động lòng người. Ngươi thật đúng là trời sinh thấp hèn a. Bùi Thiếu Khanh trầm mặc một lát sau phát ra từ nội tâm khen một câu. Diêu Quang Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn, leo đi lên phủ phục tại dưới chân hắn cười duyên nói ra, nô cũng chỉ tại trước mặt của ngài thấp hèn. Thú vị. Tạ Thanh Ngô lộ ra cái có chút hăng hái nụ cười, ngồi xổm xuống nắm Diêu Quang Thánh Nữ cái cầm nói đi, lần này mang đến tin tức gì? Là. Diêu Quang trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rất cung kính đáp. Hiện nay bệ hạ vẫn là quá giờ tí sư tôn ở bên cạnh hắn sắp xếp một nhóm đệ tử, sau cũng theo thái tử bị phế mà trục xuất tới châu huyện, sư tôn liền không có lại quản qua bọn hắn, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Bây giờ thái tử đăng cơ, sư tôn cảm thấy cái này một số người nhất định có thể trở lại triều đình, cho nên phái Thiên Xu cùng Thiên Toàn đi phụ trách liên lạc cái này một số người, đây là danh sách. Nàng sau khi nói xong lấy ra một tờ giấy hai tay dâng lên. Bùi Thiếu Khanh hư không nắm chặt, giấy bay vào trong tay. Phía trên có 5 cái tên người, trước mắt cũng chỉ là các châu huyện thất bát phẩm tiểu quan, chỉ khi nào trở lại triều đình lời nói liền tất nhiên trở thành mở nguyên triều lực lượng trung kiên. Nâu nghĩ nhân cơ hội này triệt để ra diệt trừ Thiên Xu cùng Thiên Toàn hai người, cái kia thánh giáo giáo chủ chi vị liền không phải nô không ai có thể hơn, như thế dễ dàng hơn làm chủ phân ưu. Diêu Quang Thánh Nữ ánh mắt sáng quắc nhìn qua Bùi Thiếu Khanh nói câu. Bùi Thiếu Khanh thu hồi danh sách, nói một chút kế hoạch. Nô là nghĩ như vậy, Diêu Quang Thánh Nữ êm hay nói, sau khi nói xong lại thận trọng nói, nâu ngu dốt, chủ nhân cảm thấy nhưng có không hoàn thiện chỗ. Không có, suy nghĩ chu đáo. Rất tốt, giao động đầu người rất thông minh. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười khích lệ nói, hôm nay được khen thưởng a. Diêu Quang Thánh Nữ vô ý thức vặn mẹo bốn éo mông giống như là vây đuôi cầu, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, cũng là toàn bộ thiệt thòi chủ nhân dạy bảo. Cái kia Diệp Vô Song đâu, ngươi nhưng có đối phó hắn chủ ý? Bùi Thiếu Khanh đặt mông ngồi xuống ghế. Diêu Quang Thánh Nữ bỏ qua quỷ gối hắn bên cạnh thân ân cần giúp hắn đấm chân, ngoài miệng đáp, ta thánh giáo cao tầng đều là trầm mê hưởng lạc, tham lam vô độ, ủng hộ nô cũng là bởi vì nô cái gì cũng không cần, nguyện ý nhường lợi. Mà sư tôn xem như giáo chủ, hắn chiếm cứ lợi ích là nhiều nhất, trừ hắn thân tín bên ngoài, còn lại cao tầng định đối nó bất mãn, nô muốn đem sư tôn di sản hứa hẹn ra ngoài lôi kéo cao tầng, thỉnh sư tôn sớm tối vị nộp trước. Huyền giáo nên chia cắt lợi ích đã chia xong, nếu như có thể phân Diệp Vô Song di sản, khẳng định có không thiếu cao tầng nguyện ý, nhưng như thế vừa tới, ngươi thượng vị cũng là trong giáo cao tầng khôi lỗi. Bùi Thiếu Khanh tùy ý sở lấy nàng thổi qua liền phá khuôn mặt, ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua hắn ôn nhuận cánh môi khuấy động lấy chân mềm mềm mại chiếc lưỡi thơm tho. Diêu Quang Thánh Nữ vũ mị nở nụ cười, ánh mắt kéo một dạng nhìn qua hắn nói, sau khi chuyện thành công, nô sẽ đem bọn hắn đóng gói đưa cho chủ nhân xem như công vân, lại để bạn thân tín bổ khuyết bọn hắn để chống vị trí, như thế thánh giáo chính là nô định đoạt, cũng là chủ nhân định đoạt. 3 3 3. Tạ Thanh Ngô nhẹ nhàng vỗ tay lên, vừa cười vừa nói, thực sự là giỏi tính toán. Chủ mẫu quá khen, nô điểm ấy đầu óc không bằng chủ mẫu bám nhất. Diêu Quang Thánh Nữ ngượng ngùng nở nụ cười nói. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, theo ý ngươi lời nói, là nô tuyệt không để cho chủ nhân thất vọng. Diêu Quang Thánh Nữ bảo đảm nói. Tiếng nói rơi xuống lại lộ ra ngượng ngùng cùng vẻ chờ mong, chủ nhân kia hứa hẹn khen thưởng chỉ cần ngươi trở thành huyền giáo giáo chủ, tự nhiên là có hầu hạ tư cách. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười. Diêu Quang Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy vui vẻ, chồng mông lên lui về sau một bước dập đầu nói, giao động nô đa tạ chủ nhân. Đi thôi. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay. Là, nô cáo lui. Diêu Quang Thánh Nữ lui về chậm rãi leo ra đình nghỉ mát, tiếp đó đứng dậy rời đi, lại khôi phục cao không thể chạm cấm dục mặt lạnh. Ngươi ngược lại thành hương ma ma, đường đường huyền giáo thánh nữ giết sư huynh đệ, giết sư phụ, giết trong giáo trưởng bối liền vì cùng phu quân Xuân Phong nhất độ. Tạ Thanh Ngô thân thể nhất chuyển ngồi ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực giống như cười mà không phải cười trêu chọc. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha nói, cho nên phu nhân kiếm lợi lớn à, ngươi không cần làm cái gì, vi phu liền chủ động đem ngươi cướp được trên giường, Diêu Quang có thể tiện sát rồi. Hừ. Tạ rõ ràng liếc mắt, ống tay áo từ trên mặt hắn đảo qua, đứng dậy lắc mông cũng không quay đầu lại đi, sền sệt khó chịu, ta đi tắm. Ta liền nói phu nhân tiếp cận người rất nhiều đi. Lan. Nhưng vào lúc này Nưu Bá lại nhanh chạy bộ đi qua. Lao ra, mới vừa tới người đưa phong thư. Người đâu? Bùi Thiếu Khanh tiếp nhận tin hỏi. Người kia đưa xong tin sau liền rời đi. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay đuổi Nưu Bá xuống, tiếp đó mở ra tin nhìn lại, tin là tẩu tử Nạp Lan Ngọc cần biết, nội dung là thay Bùi Thế Dơ cao hẹn hắn gặp mặt. Địa điểm ở trong thành một chỗ lương cửa hàng. Thời gian là tối nay giật mình lúc. Hắn lập tức đoán được Bùi Thế Dơ cao chắc chắn là bởi vì Phong Vương một chuyện muốn ngay mặt cùng chính mình tâm sự, vừa vặn hắn cũng nghĩ cùng cái này chưa bao giờ giao đa nghi tiện nghi lão cha tâm sự. Ban đêm hôm ấy, Bùi Thiếu Khanh liền đổi một thân thường phục vượt nóc băng tường ra Vương phủ tiến đến lương cửa hàng đến nơi hẹn. Lúc này lương cửa hàng hậu viện, Bùi Thế Dơ cao, Bùi Thiếu Đường cùng Nạp Lan Ngọc Cần đều tại. Bùi Thế Dơ cao cùng Bùi Thiếu Đường có chút nóng nảy, chắp chương 373 Hoàng đế đại đại tích giảo hoạt, thay cái mạch suy nghĩ, 2, chương 373 Hoàng đế đại đại tích giảo hoạt, thay cái mạch suy nghĩ, 2, tay sau lưng trong sân đi qua đi lại. Ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, Nạp Lan Ngọc Cần nhìn xem cái màn này có chút bất đắc dĩ, cười nói, "Cha, phu quân, Thiếu Khanh cũng không phải ngoại nhân, các ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy?" Đương nhiên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng bây giờ Bùi Thiếu Khanh chính là không biết từ đâu xuất hiện ngoại nhân, nàng sợ dĩ cùng đi theo cũng là sợ tên giả mạo tiểu thúc tử không tiếp nổi công công cùng phu quân một ít lời, hào từ trong hòa giải. "Khẩn trương? Ta khẩn trương sao?" Chê cười, "Nào có cha ruột gặp nhi tử còn khẩn trương, ta chỉ là chờ đến không nhịn được thôi." Bùi Thế Dơ cao nghĩ một đằng nói một nẻo đạo. Bùi Thiếu Đường mím môi một cái, "Cha, ta một hồi nên quỳ xuống gọi vương ra, vẫn là gọi nhị đệ à?" "Hắn dám để cho người quỳ?" Bùi Thế Dơ cao khẽ nói. Một giây sau hắn ngẩng đầu hướng đầu tường nhìn lại. Một bóng người phi thân lên rơi vào đầu tường, tiếp đó lại rơi vào viện bên trong, người tới chính là Bùi Thiếu Khanh. "Cha, đại ca, tẩu tẩu." Đan điền của ngươi Bùi Thế Dơ cao kinh ngạc. Bùi Thiếu Khanh nết miệng nở nụ cười đáp, "Đan điền ta căn bản không có bị phế, chỉ là chuyển ra tin tức giả." "Tốt tốt tốt." Bùi Thế Dơ cao liên tục gật đầu. Bùi Thiếu Khanh tiến lên bịch một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu đỏ hồng mắt nói, "Cha, nhi tử ngày xưa quá mức hoang đường, không ít thương ngài tâm, nhi biết sai." Bùi Thế Dơ cao cũng đỏ cả bên mắt, mắt hổ rưng rưng. "Nhi tử cuối cùng hiểu chuyện a." Trên mặt đất lạnh, "Thiếu Khanh mau dậy đi, chuyện quá khứ đều đi qua, cha không trách ngươi." Nạp Lan Ngọc Cẩn tiến lên đỡ dậy Bùi Thiếu Khanh thay hắn phủi bụi một cái. Bùi Thế Dơ cao cũng gật gật đầu, thở ra một hơi vui mừng nói, "Đều đi qua, mẹ ngươi trên trời có linh thiêng trông thấy ngươi có tiền đồ, cũng đều vì ngươi cao hứng." "Đúng vậy a, nương chắc chắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhị đệ có thể phong vương." Trong mắt Bùi Thiếu Đường khó nén hâm mộ. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, "Đại ca nếu là muốn mà nói, tương lai ta cũng cho ngươi toàn bộ vương tước. Ngươi coi đây là rau cải trắng a, ta bây giờ còn là nam tước đâu." Bùi Thiếu Đường chua chát nói. Bùi Thế Dơ cao suy nghĩ bị hoán trở về, thần sắc nghiêm túc hỏi, "Đồng ý chi, vi phụ không tin ngươi bây giờ sẽ bị vương tước choáng váng đầu óc, lại càng không tin ngươi xem không rõ phong vương phong hiểm, nhưng vì sao còn muốn tiếp nhận?" Bùi Thiếu Đường cùng Nạp Lan Ngọc Cẩn cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ. "Bệ hạ đều cho ta phong vương, ta nếu là cự tuyệt, chẳng lẽ không phải tự tuyệt tại Tân Quân? Còn có hà tiền trình có thể nói?" Bùi Thiếu Khanh cười khổ một tiếng hỏi ngược lại. Tiếp lấy lại thở ra một hơi nói, "Huống chi chỉ cần cha ngươi còn lãnh binh bên ngoài, tương lai bệ hạ liền xem như không thể chấp nhận ta, cũng không khả năng muốn mạng của ta." "Ai?" Bùi Thế Dơ cao thở dài, có chút mệt lòng nói, "Ta tế điện tiên đế lúc nói qua cho bệ hạ nghĩ giải ngũ về quê, nhưng bệ hạ cảm thấy ta là đang thử thăm dò hắn, cự tuyệt ta, hắn cái này một cự, ngược lại là thật làm cho ta sợ tương lai sẽ bức Khương Hổ theo gót ta. Cho nên cha ngươi lần này ra kinh sau muôn ngàn lần không thể dễ dàng hồi kinh." Bùi Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc đạo. Bùi Thế Dơ cao rất bất đắc dĩ, "Ta là thực sự không muốn làm cái cầm binh để cao thân phận quyền thần, nhưng làm sao à? Đối ngươi như vậy cùng bệ hạ đều hảo." Bùi Thiếu Khanh ăn đuổi, trong lòng bổ sung, "Dĩ nhiên đối với ta tốt hơn." Bùi Thế Dơ cao lắc đầu đem những thứ này chuyện phiền lòng ném sau, hỏi, "Ta cái kia cháu ngoan thế nào? Cảnh Nhi đã có thể nói chuyện, Nhi sẽ dạy hắn gọi ra ra." Bùi Thiếu Khanh mỉm cười nói, "Thật nhanh a, đáng tiếc, ta cái này làm ra ra còn không có gặp qua cháu trai." Bùi Thế Dơ cao mất mát nói, "Cha, sẽ có ngày hôm đó." Kế tiếp bốn người lời nói trong chốc lát việc nhà. Bùi Thiếu Đường mấy lần nhắc đến chuyện cũ, Bùi Thiếu Khanh tiếp không bên trên lời nói, nhờ có Nạp Lan Ngọc Cẩn vì hắn hòa giải. Ngày kế tiếp tạo triều Thái Hòa Điện chống một nửa, bởi vì rất nhiều quan viên đều xin nghỉ. Còn lại tất cả cái mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo. Khi một thân áo mãng bào Bùi Thiếu Khanh bị hầu quý bọn người vây quanh đi vào đại điện lúc, nguyên bản trò chuyện âm thanh trong nháy mắt tiêu thất, người người trừng mắt đối nó trợn mắt nhìn, tựa hồ hận không thể nuốt xuống thịt. Đáng tiếc bọn hắn không phải nữ nhân, không có cái này phúc phận. Khục. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên thẳng háng một cái. Tất cả mọi người đều bị dọa đến giật cả mình. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh cười lớn nhìn chung quanh một vòng hỏi, cũng gần 5 tháng, chư quân còn lạnh đến phát run, nhưng phải chú ý giữ ấm mới là a. Mọi người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Ngang ngược, quá mức ngang ngược. Mà Bùi Thiếu Khanh sau lưng hầu quý bọn người tất cả cái vênh vang đắc ý, mặt mày hớn hở, giống như cùng bình có chỗ này. Bùi Thế Dơ cao sắc mặt cổ quái, hắn không muốn làm quyền thần, nhưng nhi tử bây giờ đã có khuynh hướng này. Vương gia mau mau đứng vào hàng ngũ a, vậy hạ đoán chừng mau tới. Tần Ngọc không mặn không nhạt nói một câu. Tần Vương hô, Bình Dương Vương, bên này. Thần gặp qua Tần Vương điện hạ. Bùi Thiếu Đường tiến lên đối nó chắp tay, liên tiếp phía sau hắn đứng vững. Bình Dương Vương không cần đa lễ. Tần Vương đáp lễ sau trong mắt lập loè dị sắc thấp giọng nói, Bình Dương Vương hôm qua làm thật hạ giận, phụ hoàng đăng cơ đệ nhất đạo ý chỉ bọn hắn liền nghị phản đối, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Điện hạ quá khen, vì quân phân ưu, chính là thần tử việc nằm trong phận sự. Bùi Thiếu Khanh nhẹ giọng thì thầm đáp. Tần Ngọc nhìn xem một màn này nhíu mày. Hoàng thượng giá lâm, trong chốc lát tất cả mọi người đều thu hồi tâm tư quỳ lạy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thần, nhưng có bản tấu. Thần có bản tấu lục bộ tấu chuyện sau khi kết thúc, tiến binh giọng bình tĩnh nói, Hàn thủ phụ hắn tuổi tác đã cao, thêm nữa cơ thể khó chịu, đã trên biết chào từ giã thủ phụ cùng lại bộ thượng thư trước, chớp cũng không đành lòng, đã chuẩn. Cho nên bắt đầu từ hôm nay hộ bộ thượng thư Tần Ngọc điều nhiệm lại bộ thượng thư kiêm nội các thủ phụ, lại bộ tả thị lang Hàn Tùng mặc cho hộ bộ thượng thư, hộ bộ hưu thị lang Thẩm Xuân nhậm lại bộ tả thị lang, hộ bộ hưu thị lang từ nội các thương nghị. Nghe thấy Tần Ngọc thay thế địa vị của phụ thân một khắc này Hàn Tùng nghĩ đứng ra phản đối, nhưng tiếp lấy lại nghe thấy chính mình thăng nhiệm hộ bộ thượng thư, lập tức liền vui mừng quá đỗi. Hắn lòng dạ đồng dạng, hớn hở ra mặt. Bùi Thiếu Khanh đoán chừng hắn về nhà muốn bị đòn. Lại bộ nguyên bản bị Hàn gia trường khống, nhưng bây giờ Tần Ngọc làm thượng thư, hắn tâm phúc làm tả thị lang, tăng thêm có Liêu Ôn cái này làm chủ sự con rể, rất thuận tiện từ trên xuống dưới đối với lại bộ bên trong Hàn gia sức mạnh tiến hành thanh tẩy. Mà Hàn Tùng đơn thương độc mã đi Tần Ngọc đại bản doanh hộ bộ, chỉ có hộ bộ thượng thư tên tuổi, muốn chân chính trưởng khống hộ bộ tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bài triều, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh không có xuất cung, mà là đi cầu kiến hoàng đế. Bình Dương Vương hôm nay sẽ không phải là vì cái kia bị gọt 5000 nhà thức ấp, đến tìm hướng chấm khóc lóc kể lệ bị của ta. Tiến binh biểu lộ giống như cười mà không phải cười nói. Thần không dám. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu, rất cung kính nói, thần là có một chuyện muốn bẩm báo.
Chuyện gì?
Tiến binh ra hiệu hắn nói thoải mái. Bùi Thiếu Khanh lấy ra diêu quang cho hắn danh sách. Thỉnh bệ hạ xem vật này. Trên mái tóc phía trước tiếp nhận chuyển giao cho Tiến binh. Tiến binh xem xong nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói, trong đó hai người chấm nhìn quen mắt, hẳn là Đông cung cựu thần, nghĩ đến còn lại ba người cũng là a, không biết Bình Dương Vương nhìn cho cô cái này lại là cái gì ý tứ. Bẩm bệ hạ, thần nhận được tình báo này, năm người tất cả huyền giáo nghi tặc. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc đạo. Tiến binh biến sắc, cái gì? Bọn hắn tại bị biếm quan sau tự cam đoạ lạc gia nhập huyền hoàng giáo. Cũng không phải, bệ hạ, bọn hắn muốn là huyền giáo xếp vào tại bên người ngài ám kỳ, về sau theo ngài bị tù dâu dậm qua cùng, bọn hắn cũng bị biếm quan. Huyền giáo cao tầng đối với cái này mấy cái mất đi hiệu lực quân cờ bỏ mặc không quan tâm. Bây giờ ngài kế vị, huyền giáo cao tầng cân nhắc đến bọn hắn có thể trở lại trung khu nhận được trọng dụng, liền lại bắt đầu liên lạc bọn hắn. Bùi Thiếu Khanh biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Tiến Bình hắc mặt âm trầm như nước, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Khá lắm huyền giáo, ngược lại là sắp đặt lâu dài. Hắn không có hoài nghi Bùi Thiếu Khanh lời nói tính chân thực. Dù sao năm người này ban đầu ở Đông Cung thời điểm liền xa không tính là tâm phúc, hắn đều chỉ có thể nhớ kỹ hai cái. Bất quá hắn rất hiếu kỳ Bùi Thiếu Khanh từ là ở đâu ra tình báo, hỏi là Tịnh An vệ cha ra sao? Không dám lừa gạt bệ hạ, là huyền giáo Thiên Su cùng Thiên Toàn nói cho thần. Bùi Thiếu Khanh thản nhiên đáp. Tiến binh ngây ngẩn cả người, bọn hắn vì cái gì như thế? Bệ hạ có chỗ không biết, bây giờ huyền giáo Diêu Quang Thánh Nữ Thâm Thụ Diệp Vô Song yêu thích, có được lập làm người thừa kế trí tướng, hai người cảm giác sâu sắc ghen ghét, cho nên muốn đầu hàng ta Đại Chu. Bùi Thiếu Khanh nói dối con mắt đều không nháy mắt. Tiến binh cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới cái này huyền giáo nội bộ tranh quyền đoạt lợi vậy mà cũng lợi hại như thế, ngược lại là có lợi cho triều đình. Bùi Khanh muốn nhìn chằm chằm đường dây này. Bệ hạ yên tâm, thần biết rõ. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, lại nói tiếp, vậy cái này năm người thần liền trực tiếp hạ lệnh đem hắn bắt chém đầu gian chúng. Ân, chạm. Tiến binh đằng đằng sát khí đạo. Nếu thật để cho năm người này trà trộn vào triều đình, hơn nữa nhận được chính mình trọng dụng sau đăng lâm cao vị, cái kia di họa vô tận à, chính mình cũng đã thành Đại Chu tội nhân. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu rủ xuống lông mày, thần tuân chỉ. Lui ra đi. Tiến binh phất phất tay nói. Thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh vừa đi ra ngự thư phòng không lâu, một cái thái giám vội vàng đuổi theo, vương gia xin dừng bước. Vị này công công có chuyện gì sao? Bùi Thiếu Khanh ngừng chân hỏi, hắn đối với mấy cái này tiểu nhân vật luôn luôn rất hòa khí. Thái giám cười thi lễ một cái, ngựa khí rất cung kính nói, vương gia, hoàng hậu nương nương cho mời. Bùi Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, trong đầu thoáng qua thái tử phi đoàn trang ôn luyện bộ dáng cùng nở nang thân thể. Nàng thấy mình làm gì? Làm phiền công công tỉnh đằng trước dẫn đường. Chương 374 độc nhất là lòng dạ đàn bà, hoàng hậu cho mời, cầu nguyện phiếu, 1. Chương 374 độc nhất là lòng dạ đàn bà, hoàng hậu cho mời, cầu nguyện phiếu, 1. Thần Bùi Thiếu Khanh, tham kiến hoàng hậu nương nương. Bùi Thiếu Khanh cúi người hành lễ, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một đôi vẻ ngoài hoa văn màu trắng dày đều, cùng với sắp rủ xuống đất tinh xảo váy, cùng một đoạn nhỏ như ẩn như hiện bị thủy lam sắc băng tẩm tơ vớ bao khỏa bắp chân. Bình Dương Vương không cần đa lễ, xin đứng lên. Hoàng hậu thanh âm êm dịu, người tới cho vương gia dọn chỗ dân trà. Tạ nương nương ban thưởng ghế ngồi. Bùi Thiếu Khanh tạ ơn sau tại thái giám dọn tới trên ghế ngồi xuống, cái này góc nhìn ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy hoàng hậu đường con tiên nhu hòa chắc nhan. Hoàng hậu phất phất tay, tất cả đi xuống a. Là. Cung nga thái giám túi đầu rời đi. Đảo mắt trong điện chỉ còn lại Bùi Thiếu Khanh cùng hoàng hậu. Hoàng hậu thở dài một tiếng, hoa lệ cung trang phía dưới bộ ngực cao vút run run rẩy rẩy, nhẹ nói, bản cung hôm nay thỉnh Bình Dương Vương tới là có một chuyện muốn nhờ. Hoàng hậu nương nương thực sự là chết sát thần a, thần dùng cái gì xứng đáng cái này chứ cầu, nương nương có gì phân phó thần nhưng bằng phân công. Bùi Thiếu Khanh chắp tay cúi đầu nói, vậy bản cung liền nói thẳng. Hoàng hậu mấp máy ôn nhuận mềm mại môi đỏ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần không ngừng nói, ta hy vọng vương gia có thể khuyên nhủ bệ hạ, Lý Nhi đã phong vương, liền nên mệnh hắn sớm ngày liệt thiên. Cái này Bùi Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, ra vẻ khó khăn nói, đây là bệ hạ gia sự, thần sợ không tốt tham dự, huống chi nương nương cùng bệ hạ giữa vợ chồng thân mật vô gian, sao không tự mình hướng bệ hạ đề nghị đâu? Thiên tử không gia sự, tất cả quốc sự. Hoàng hậu bốn nắn một câu, với bất đắc dĩ nở nụ cười, Bình Dương Vương không phải ngoại nhân, bản cung cũng sẽ không giấu giếm ngươi, thái tử quá văn nhược đôn hậu, bởi vậy bệ hạ càng yêu thích hơn Tần Vương. có tại kinh thành vì đó kiến vương phủ, khiến cho trưởng cư kinh thành chi ý, thời gian một lúc lâu sợ sinh mầm thai bạn, tần vương cũng là bạn cung 10 tháng hoài thai xuất ra, ta cũng không muốn để cho hắn đi xa tha hương, có thể vì quốc gia kế nhất thiết phải như thế. Bạn cung cũng qua thuyết phục qua bệ hạ, nhưng hắn chỉ là một vị qua loa, bây giờ tại cái này lại chu, chỉ sợ bệ hạ cũng liền còn có thể nghe vào Bình Dương vương lời nói. Nàng đây vẫn là mỹ hóa sau thuyết pháp, tiến binh cũng không phải qua loa, mà là nổi trận lôi đình. Mặt lệnh chỉ trích nàng không nên can thiệp chính sự cùng đối với nhi tử quá tâm ngoan. Yến Minh càng là thái độ này, hoàng hậu lại càng sợ tương lai diễn ra phế trưởng lập ấu, huynh đệ diêm thường sự. Cho nên cấp thiết muốn thôi động Yến Lý Liên Thiên. Mặc dù phu quân có lợi dụng xong Bùi Thiếu Khanh liền tá ma giết lửa ý tứ, nhưng bây giờ còn không có lợi dụng xong, cái kia Bùi Thiếu Khanh ý kiến hắn thì không khỏi không cẩn thận châm trước. Nàng đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Nương nương yêu quốc yêu dân, vì quốc gia kế mà cam nhẫn mẫu tử phân ly thống khổ, thần bội phục. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy không người cúi đầu, lại nói: thần sẽ tìm cơ hội hướng bệ hạ góp lời, nhưng cũng chỉ có thể là góp lời, làm thế nào còn phải bệ hạ tự mình làm chủ. Mọi người đều biết, đáp ứng muốn đi làm. Hắn còn muốn thu thập Yến Sảng cùng Yến Lý cho Yến Thịnh trải đường đâu, làm sao có thể chủ động để cho Yến Lý rời đi chính mình ngay dưới mắt cùng để cho Yến Sảng thái tử địa vị càng thêm củng cố. Đồng thời hắn từ trong hoàng hậu lời nói cùng thần sắc biến ảo phát giác một sự kiện, đó chính là hắn cùng Yến Vinh cảm tình dường như là xảy ra chút vấn đề, bằng không loại sự tình này thì đâu đến nỗi nhất định phải chính mình một cái ngoại thần đi nói ra. Bùi Thiếu Khanh hơi xúc động, lúc này mới lên làm hoàng đế mấy ngày à, Yến Minh liền đồng cam cộng khổ vợ cả cũng không thể bao dung, hoàng đế quả thật cũng là cô gia quả nhân. Nếu là tương lai hắn may mắn làm tới hoàng đế, chắc chắn sẽ không dạng này. Bản cung đa tạ Bình Dương Vương. Hoàng hậu đứng dậy chỉnh trọng việc túi người chào, trong lòng ấy náy vô cùng. Bùi Thiếu Khanh đối bọn hắn nhà biết bao trung thành, nhưng phu quân lại đem xem như một cái dùng xong liền ném đao làm cho. Ai? Đáng tiếc phu quân đã nghe không vô mình. Bùi Thiếu Khanh vội vàng quỳ đi xuống, vì nương nương phân ưu là thần bản phận, nương nương cớ gì hành đại lễ này? Bình Dương Vương mau dậy đi. Hoàng hậu thấy thế lập tức bước nhanh về phía trước tự tay đi đỡ hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, thiếp thân vừa mới chỉ là lấy một người mẹ thân phận hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, mà không phải là hoàng hậu. Bùi Thiếu Khanh chỉ cảm thấy làn gió thơm xông vào mũi, đứng dậy đồng thời tính thăm dò nói, nương nương trên thân thơm quá à? Tất nhiên phát hiện chứng có khe hở, đó là đương nhiên liền phải thử đinh một chút. Nếu như Yến Vinh cùng hoàng hậu quan hệ càng ngày càng kém mà nói, cái kia hoàng hậu cũng chưa hẳn không thể vì hắn sử dụng. Từ xưa hoàng đế cùng hoàng hậu thủy hòa bất dung, người chết ta sống chuyện cũng không ít, có hai cái thân phận này sau song phương liền đã không thể đơn thuần xem như vợ chồng đi xem. Người hoàng hậu ngơ ngẩn, tay bị sấy lấy đồng dạng rụt trở về, đỏ tươi leo lên gương mặt, cắn môi ánh mắt có chút chấn kinh cùng xấu hổ trừng Bùi Thiếu Khanh. Nàng trong lồng ngực trái tim tim đập bịch bịch. Chính mình bên thai phảng phất đều quanh quẩn tiếng tim đập. Bùi Thiếu Khanh thần sắc như thường nói, xin hỏi nương nương trên thân thế nhưng là đeo hương bao. Thần cả gan cho trong nhà phu nhân cầu một cái, thần vẫn là lần đầu người được đặc thù như vậy hương, thật không hổ là hoàng gia ngự phẩm. Hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng Bùi Thiếu Khanh vừa mới là cố ý tại đùa giỡn treo chọc chính mình đâu. Lập tức vì chính mình đối với hắn hiểu lầm cảm thấy lung túng cùng xấu hổ, Bình Dương Vương trung thành sáng, làm sao có thể mạo phạm chính mình. Huống chi, hắn một thanh niên tuấn kiệt như thế nào lại đối với cái hơn 30 tuổi lão bà cảm thấy hứng thú. Mặc dù biết là một cuộc hiểu lầm, nhưng hoàng hậu nhưng vẫn là có chút thẹn thùng, đỏ mặt hơi hơi nghiêng quá mức thấp giọng nói câu, bản cung trên thân không đeo nương bao. Cái kia, là nương nương mùi thơm cơ thể. Bùi Thiếu Khanh kinh ngạc thốt ra, lập tức lại như bỗng nhiên ý thức được thất lễ. Lúc này lui về sau một bước quỳ xuống dập đầu một cái nói, thần không có ý định mạo phạm, thỉnh nương nương thứ tội. Người không biết vô tội, bản cung thân thể đột nhiên không quá thoải mái, Bình Dương Vương tùy tiện a. Hoàng hậu xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt đỏ đến giống như có thể nhỏ máu. Bùi Thiếu Khanh không kiêng nể gì cả quan sát một cái nàng yêu kiều phần lưng đường cong, lại tại tròn vo mông dừng lại phút chốc, sau đó mới nói, thần cáo lui. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, hoàng hậu mới xoay người lại, vô ý thức nâng lên hai cánh tay hít hà. Thật có thơm như vậy sao? Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú nghi ngờ tự lẩm bẩm. Lập tức lại hâm mộ lên Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Nô cảm tình, đã từng nàng cùng thái tử cũng là ân ái như vậy. Nhưng kể từ thái tử ra hối lỗi cung sau, ai? Một tiếng u oán thở dài trong phòng vang lên. Bùi Thiếu Khanh tạm biệt hoàng hậu liền lại đi gặp Tiến Minh. Bởi vì biết mình đi gặp hoàng hậu sự không thể gạt được hắn, còn không bằng vi biểu trung thành tiến đến thẳng thắn đâu. Đối với hoàng hậu cũng có lại nói, liền nói chính mình chân chức vừa mới gặp xong nàng chân sau liền đi hướng hoàng đế góp lời. Thần tham kiến bệ hạ vạn an. Miễn lễ a, vừa mới vừa đi như thế nào nhanh như vậy lại trở về? Tiến Minh ra vẻ tò mò hỏi. Hắn rất hiếu kỳ hoàng hậu tìm Bùi Thiếu Khanh làm gì. Tạ bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh sau khi đứng dậy thành thành thật thật đáp, vừa mới hoàng hậu nương nương triệu kiến thần. A, hoàng hậu, nàng thấy ngươi làm cái gì? Tiến Minh nhíu mày lộ ra vừa đúng nghi hoặc. Bùi Thiếu Khanh thần sắc có chút do dự, một lát sau hít sâu một hơi nói, nương nương để cho thần khuyên bệ hạ. Khuyên chấm gì đó? Chuyện gì nàng thân là thê tử không thể tới khuyên còn phải nhường ngươi cái này thần tử tới khuyên. Khuyên bệ hạ chớ nhân tư phế công, tần vương điện hạ đã có 15, nên sớm đi liền phiền, lưu lại trong kinh sớm muộn sinh loạn. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu nói. Hoàng hậu lời trong lời ngoài thật là ý tứ này, nhưng mà nói đến rất huyền chuyển. Mà hắn hết lần này tới lần khác dùng từ kịch liệt hơn, trực tiếp chỉ trích Tiến Vinh, chính là có ý định châm ngòi hai người quan hệ vợ chồng. Tiến Vinh sắc mặt trong nháy mắt chương 374 độc nhất là lòng dạ đàn bà, hoàng hậu cho mời, cầu nguyện phiếu, 2, chương 374 độc nhất là lòng dạ đàn bà, hoàng hậu cho mời, cầu nguyện phiếu, 2, âm trầm xuống, nữ nhân này đơn giản lẽ nào lại như vậy, quản gia sự nói cho ngoại thần nghe. Còn thế mà đối ngoại thần chỉ trích chấm nhân tư phế công. Gia Hối Lôi sau thực sự là càng ngày càng làm càn. Ý là chấm vợ cả, lại cùng chấm cùng nhau bị cầm tù 6 năm liền có thể không đem chấm để vào mắt sao? Cái kia Bình Dương Vương thấy thế nào đâu? Cảm thấy là chấm sai lầm rồi sao? Yến Minh ngữ khí không mặn không nhạt hỏi. Thần không dám, bệ hạ là thiên tử, nhưng tương tự là phụ thân, thần cũng là phụ thân, có thể hiểu được cái tử chi tâm mọi người đều có. Bùi Thiếu Khanh tất cung tất kính nói. Yến Minh nghe thấy lời này khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hoàng hậu a hoàng hậu, thật cái kia nhường ngươi tự mình đến nghe một chút lời nói này, ngươi cho rằng Bùi Thiếu Khanh biết nghe lời ngươi tới khuyên bảo chấm? Sai, hắn làm nhân thần chỉ có thể nghe chấm. Nhưng mà, Bùi Thiếu Khanh lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bệ hạ là hoàng đế, nhất cử nhất động tất cả ảnh hưởng sâu xa, như quá mức tiên vị tần vương, khó tránh khỏi cho người ta tạo thành hiểu lầm, cho nên hoàng hậu cũng nói có lý. A, ngươi đổ giảo hoạt, hai bên đều không đắc tội đúng không? Yến Vinh phát phì cười, tức giận nói. Bùi Thiếu Khanh chứng chặt đàng hoàng nói, thần đều là lời từ đáy lòng, bệ hạ cùng nương nương đều có lý, nhưng bệ hạ là quân, người bên ngoài chỉ có quyền đề nghị, còn phải ngài tới bắt chú ý, vô luận như thế nào thần đều biết ủng hộ ngài. Đi, lui ra đi. Yến Vinh khoát khoát tay. Là, thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh đi ra ngự thư phòng không xa lại đụng phải Trần Trác. Nha, Trần công công, đã lâu không gặp a. Chúc mừng vương gia. Trần Trác cười khanh khách nói. Bùi Thiếu Khanh đánh giá hắn mới làn ra, cũng chúc mừng Trần công công cao thăng ti lễ giám chấp bút thái giám. Tóc cắt ngang chán là ti lễ giám trưởng ấn thái giám, phía dưới chính là 4 cái chấp bút thái giám, Trần Trác là một cái trong số đó. Cũng là nắm vương gia phúc. Trần Trác mặc dù ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trên mặt cười giống như đóa hoa cúc. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Cô có hôm nay cũng là nắm Trần công công phúc, lẫn nhau thành tựu, Trần công công tuổi còn trẻ chính là ti lễ giám chấp bút thái giám, tương lai chỉ sợ là muốn tiếp lưu công công ban phụ tá bệ hạ, đến lúc đó cũng đừng quên cùng cô điểm ấy tình cũ mới là. Không dám không dám, nô tỳ bây giờ chỉ cầu phục dịch hảo cha nuôi và bệ hạ. Trần Trác lắc đầu, lập tức lại nói, huống chi nô tỳ cái này có thể tính là gì? Tiểu lưu tử lưu công công bây giờ mới là một bước lên trời đâu. A, lưu công công có gì tạo hóa? Bùi Thiếu Khanh lộ ra có chút hăng hái biểu lộ hỏi, tiểu lưu tử cũng là tóc cắt ngang trán con nuôi, cùng hắn quan hệ cá nhân luôn luôn không tệ. Trần Trác cười cười, ánh mắt bên trong khó nén vẻ hâm mộ nói, hắn hôm nay phải bệ hạ để bạn, từ ngự mã giám đô đốc thái giám nhảy lên trở thành trưởng ấn thái giám. Hắn nhiều nhất xem như bộ môn 4 cái phó tổng một trong. Tiểu lưu tử trực tiếp thành bộ môn duy nhất lão tổng. Cái này đúng thật là đại hỷ sự, hai vị công công đều lên trước, cô cũng có tạo hóa, ngày khác hẹn lên lưu công công tại ngoài cung uống vài chén. Bùi Thiếu Khanh đề nghị. Tiểu lưu tử thế mà trở thành ngự mã giám trưởng ấn, ở Bùi Thiếu Khanh trong lòng trọng lượng trong nháy mắt vượt qua Trần Trác. Ngự mã giám cũng không phải liền chuyên môn quản mã. Trong tay có binh quyền, cấm quân tứ vệ một trong thần sách vệ liền về ngự mã giám thị cho nên ngự mã giám trưởng ấn chứa quyền lượng đoán chừng không kém gì ti lễ giám trưởng ấn. Hơn nữa Long Huyết Bảo Mã cũng về ngự mã giám quản lý. Cái này Trần Trác nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Xem như hoàng đế người bên cạnh, cùng ngoại thần đến gần cũng không phải chuyện tốt, dù sao bây giờ Bùi Thiếu Khanh ngay tại hoàng đế ngay dưới mắt, không giống trước đây tại phía xa Thục Châu. Thế nhưng là hắn lại không tốt trực tiếp tự tuyệt. Song phương giao tình chính xác không cạn, mấu chốt hơn là ngày lễ ngày Tết Bùi Thiếu Khanh đều không thiếu qua hắn lễ. Chỉ là lễ cũng không sao, càng có thể đắt tiền là đối phương phần kia tại khác quý nhân nơi đó cầu không được tôn trọng. Bùi Thiếu Khanh lập tức thấp giọng nói, cô biết công công lo nghĩ gì đó, cô sẽ an bài thỏa đáng, cũng chỉ là uống chút rượu, tâm sự, giải buồn mà thôi. Hắn nói đến khách khí, bất quá đáy mắt lại cất giấu vẻ lạnh lẽo, Trần Trác nếu là dám cự tuyệt, cũng đừng trách hắn không khách khí, hắn đổ vật cũng không phải có thể cầm không. Cái kia nô tỳ cho Lưu công công nói một tiếng. Trần Trác lập lờ nước đôi, tiểu lưu tử đi đến nơi hẹn vậy hắn liền đi. Bùi Thiếu Khanh chắp tay một cái, cô chờ tin tốt lành. Tiếng nói rơi xuống bung lấy ống tay áo bước nhanh mà rời đi. Là, nô tỳ cung tiễn vương gia. Đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh rời đi, Trần Trác thần sắc biến hóa sau một lúc cũng nhanh bước đi ngự mã dám gặp tiểu lưu tử. Lưu công công cao thăng, nô tỳ chuyên tới để chúc mừng. Còn không có vào cửa, hắn liền lớn tiếng nói, Trần công công chớ đánh thú ta, cũng là toàn do cha nuôi chiếu cố cùng bệ hạ để bạn, hơn nữa ngươi không phải cũng lên trước sao? Tiểu lưu tử cười đứng dậy chào đón, vừa chỉ cái ghế, ngồi, người tới a, tốt nhất trà. Không so được Lưu công công, ngươi bây giờ thế nhưng là trưởng ấn thái giám, cái này ngự mã giám trên dưới đều là ngươi một người định đoạt. Trần Trác sau khi ngồi xuống giơ ngón tay cái lên. Tiểu lưu tử tại bên cạnh người ngồi xuống, trêu ghẹo nói câu, ngươi đây là chờ không nổi cha nuôi thoái vị. Lời này cũng không thể nói bậy. Chúng ta đối làm cha từ trước đến nay là trung thành tuyệt đối. Trần Trác biến sắc. Được rồi, chỗ này không có ngoại nhân. Tiểu lưu tử cười nhạo một tiếng phất phất tay, nâng chung trà lên nhẹ nhàng liếc bắn nổi, ngươi hôm nay thực sự là chuyên môn tới chúc mừng. Hắn năm nay mới 33 tuổi, bây giờ người mặc màu đỏ phi ngư phục, bởi vì dáng người khôi ngô, trên thân không thấy nửa điểm thái giám âm nhu khí chất, hăng hái. Là Bình Dương Vương. Trần Trác nhìn chung quanh tận mắt xác định không có ngoại nhân sau mới lên tiếng, trên đường tới đụng phải Bình Dương Vương, hắn mời người ta xuất cùng ăn uống tiệc rượu. Tiểu lưu tử phá ván nổi động tác ngừng một lát, lập tức đã nói, đi thôi, như thế nào, ngươi không muốn đi. Trong mắt của hắn mang theo vài phần nụ cười hài hước. Chúng ta không tin ngươi không biết được bên trong lớn bao nhiêu phong hiểm. Trần Trác thần sắc âm tình bất định nói. Tiểu lưu tử nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống thần sắc bình tĩnh nói, thu Bình Dương Vương chỗ tốt thời điểm ngươi thế nào liền không có nghĩ tới phong hiểm. Bây giờ vị trí cao liền bắt đầu tiếp thân. Chậm, ngươi cho rằng những cái kia vàng bạc tài bảo cùng phòng ở ruộng đồng là dễ cầm như vậy sao? Ngươi tin hay không, chúng ta không chịu đi, hôm nay còn khách khách khí khí với ngươi vương gia, ngày khác chính là có biện pháp bảo chế ngươi, thủ đoạn của hắn ngươi còn không rõ ràng. Hẳn sẽ không a. Vương gia đồng những người khác không giống nhau lắm, hắn chính xác thật cầm chúng ta làm người bình thường tại tôn trọng. Trần Trác Hổ nghi chậm rãi nói. Tiểu Lưu Tử lạnh rên một tiếng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi quên điểm ấy đâu. Vậy chúng ta còn có cái gì không đi lý do sao? Cái bàn nhỏ, chúng ta chỉ là đi căn mà thôi, không phải là đi tâm, người phải cảm ơn a. Trần Trác sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong nội tâm vừa có chút tức giận, cũng có chút lúng túng cùng xấu hổ. Một lúc sau thở dài, nói, Tiểu Lưu Tử ngươi nói rất đúng, là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tiểu Lưu Tử nói rất đúng, cái này cảm giác không cảm ơn chỉ là phụ, mấu chốt là hắn quả thật có chút sợ nếu như không đi, Bùi Thiếu Khanh sẽ trở mặt vô tình trả đũa. Nếu không có vương gia ban thưởng, chúng ta trong cung có thể dễ lăn lộn như vậy. Đừng cầm cha nuôi nói chuyện, cha nuôi mười mấy cái kiền nhi. Tiểu Lưu Tử thở dài, ta thái giám vì sao để cho người ta xem thường? Không phải liền là bởi vì chỉ biết tham tài đoạt lợi không biết trung nghĩa cảm ơn sao? Ngã theo chiều gió không tệ, nhưng vương gia cho không chỉ là nại a. Thu giáo. Trần Trác đứng dậy chỉnh trọng cúi đầu. Một bên khác, Yến Linh đi tới hoàng hậu tẩm cung. Hoàng hậu biết được sau mừng rỡ đi ra ngoài nên đón. Bệ hạ ngươi Lý hoàng hậu trong mắt còn có chấm người bệ hạ này. Yến Linh mặt trầm như nước, lạnh lùng cắt đứt nàng lời nói. Hoàng hậu nụ cười trên mặt cứng đờ, âm thanh cũng im bặt mà dừng, trầm mặc phút chốc mới lên tiếng, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, thiếp thân lại nơi đâu để cho bệ hạ bất mãn? Chấm nhân tư phế công. Tần Vương ở lại kinh thành nhất định sinh tai họa, ngươi là không tin chấm, vẫn là liền con của ngươi đều không tin. Cảnh Thái đế ngữ khí băng lãnh chất vấn. Hoàng hậu nghe vậy, lập tức liền biết rõ Bùi Thiếu Khanh vừa mới liền đi hướng Yến Vinh tiến lời, trong lòng có chút xúc động đối phương nói được thì làm được, đồng thời cũng vì Yến Vinh thái độ cảm thấy bất đắc dĩ, rõ ràng Bùi Thiếu Khanh cũng khuyên không động hắn. Nàng hít sâu một hơi, ôm dứt khoát duy nhất một lần đem sự tình bóp nát nói ra ý nghĩ, thiếp thân không có chỉ trích ý của bệ hạ, thiếp thân cũng có thể hiểu được bệ hạ tâm, thiếp thân đều là vì Đại Chu cân nhắc chấm mới là Đại Chu hoàng đế. Đại Chu như thế nào tự có chấm để cân nhắc, hoàng hậu quản tốt hậu cung mọi việc là được rồi. Yến Vinh trực tiếp cắt dứt hoàng hậu lời nói. Hoàng hậu lập tức liền đỏ cả bên mắt, cắn môi mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng quật cường nhìn qua Yến Vinh, nước mắt tại đánh chuyển, tựa hồ một giây sau liền sẽ tràn mi mà ra. Yến Vinh trong lòng mềm nhũn, nhưng cương ép nghiêng đầu đi sụ mặt nói, chấm hôm nay liền rõ rành rành nói cho ngươi, chấm chính là không nợ Lý Nhi, hắn ít nhất phải tại kinh thành lưu đến 20 tuổi mới có thể ra ngoài liên viên. Thái hậu cũng ưa thích Lý Nhi, phu hoàng băng hà đối với nàng đả kích rất lớn, có Lý Bồi tiếp nàng biết dễ chịu điểm. Cho nên hoàng hậu sau này không cần tại trước mặt chấm nói, nếu là Lý Nhi biết mẫu hậu hắn một lòng muốn đuổi hắn rời đi kinh thành, chắc hẳn cũng biết rất tương tâm. Mặt khác, về sau trong nhà này chuyện không cần tùy tiện nói cho ngoại thần, trừ phi hoàng hậu là có ý định muốn cho ngoại thần nhìn chấm xử lý không tốt ra sự chê cười. Hắn tiếng nói rơi xuống liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua Yến Vinh dần dần biến mất bóng lưng, hoàng hậu chỉ cảm thấy chỗ ngực muộn đến kịch liệt, choáng đầu hoa mắt, thân thể một hồi lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Nương nương, cung nữ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Hoàng hậu mặt tái nhợt, khóe mắt mang theo nước mắt nhẹ nói, không có việc gì, đỡ bản cung đi nghỉ ngơi a. Phu quân a phu quân, ngày xưa ngươi vô số lần ngay trước mặt thiếp thân đoán trách phụ hoàng bá đạo, ngang ngược, bảo thủ, không phải hảo trợ phu, càng không phải là người cha tốt. Nhưng ngươi vừa mới đăng cơ liền đã càng lúc càng giống hắn. Không, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Thôi thôi thôi, hoàng hậu hữu tâm vô lực, cũng có chút tâm ý nguội lạnh, quyết định về sau vẫn là thành đăng cổ Phật làm bạn, cho thêm Đại Chu cùng hai đứa con trai cầu phúc cá chương 375 chừng có khe hở, đều có tạo hóa, ly tâm, cầu mê phiếu, 1, chương 375 chừng có khe hở, đều có tạo hóa, ly tâm, cầu mê phiếu, 1, 3 ngày sau, Yến Vinh chính thức hạ chỉ mệnh công bộ lập tức tại kinh thành lựa chọn vì Yến Lý tu kiến phủ tần vương. Hắn không có cảnh thái đế hy vọng, cho nên đối với đem Yến Lý ở lại kinh thành cư trú một chuyện cho cái trên mặt nổi lý do. Đó chính là thái hậu cao tuổi, lại bởi vì tiên đế băng hà mà ưu tư thành bệnh, có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình, duy chỉ có phần nghe Tần Vương lời, cho nên lưu Tần Vương ở kinh thành tận hiếu. Mặc dù Tần Ngọc đối với chuyện này rất có ý kiến, nhưng chẳng lẽ còn có thể phản đối hoàng đế để cho Tần Vương tận hiếu hay sao? Tiến binh đối với chỉ một chiêu này rất đắc ý đều nghĩ để cho mình cùng Lý Nhi phụ tử phân ly. Chấm liền khăng khăng không như các ngươi nguyện, không chỉ có muốn đem Lý Nhi giữ ở bên người, còn để các ngươi cũng không có lời có thể nói. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử cầu kiến. A. Tiến binh trong mắt hơi hiếp, tuyên. Không bao lâu, Yến Sảng liền sắp bước vào bên trong. Nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn an. Chấm sao, đứng lên đi. Yến Vinh nói. Tạ phụ hoàng. Yến Sảng đứng dậy, một mực cung kính nói, nhi thần nghe phụ hoàng đã hạ chỉ để cho nhị đệ không cần liên tiên, liền ở lại kinh thành cư trú. Như thế nào, ngươi đối với cái này cũng có ý kiến sao? Yến Vinh thần sắc bình tĩnh, không mặn không nhạt hỏi một câu. Nhi thần không có. Yến Sảng vội vàng phủ nhận, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, nhi thần là nghe chuyện này sau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không dám tin, liền hướng phụ hoàng chứng thực. Một nhà chúng ta dĩ vãng chưa bao giờ phân ly qua, sau này cũng nên như thế, huống chi nhị đệ còn tuổi nhỏ, ta người đại ca này cũng không nỡ hắn lẻ loi một mình đi xa tha hương. Yến Vinh trên mặt phóng ra nụ cười, ngươi quả thực là muốn như vậy. Không ít người thế nhưng là cảm thấy chấm đem Lý Nhi lưu lại trong kinh sẽ dẫn đến ngươi chữa vị bất ổn đâu. Nhi thần đều là lời từ đáy lòng. Yến Sảng bịch một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu trầm giọng nói, ngoại nhân có lẽ là trung thành quốc sự, nhưng làm sao biết cả nhà chúng ta tại hối lôi trong cung đồng vây khôn 6 năm, tình sâu như biển. Đến nỗi cái này chữa vị, vốn là phụ hoàng ban cho nhi thần, phụ hoàng cho nhi thần chính là nhi thần, nhược nhi thần để cho phụ hoàng thất vọng, thu hồi đi nhi thần cũng nhận. Thái tử có thể muốn như vậy chấm thật cao hứng. Yến Minh nụ cười càng thêm rực rỡ, ôn hòa nói, mau dậy à, người ta phụ tử không cần khách khí như vậy. Nhi thần có một chuyện muốn cầu phụ hoàng. Thái tử cũng không có đứng lên, mà là hít sâu một hơi nói. Yến Minh tâm tình rất tốt, bật thốt lên, nói, nhi thần được lập làm thái tử, vinh hạnh ngoài cũng mười phần thấp vọng, chỉ sợ để cho phụ hoàng thất vọng, nhưng cuối cùng tại sơ học thiện làm việc khó mà chu toàn, cho nên muốn đi theo tần thủ phụ học tập. Thái tử ngôn từ khẩn thiết đạo. Yến Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, ý thức được đây mới là thái tử này tới mục đích thật sự, ngoài miệng nói đối với nhị đệ ở lại kinh thành thật cao hứng, kỳ thực lại lo nghĩ chính mình chữa vị bất ổn, muốn gia tăng đồng cung thực lực. Hắn luôn luôn hiểu rõ con của mình, trong nháy mắt đoán được đây nhất định không phải thái tử chính mình nghĩ ra chủ ý, bất quá hắn trước mắt chính xác không có phế chữa chi tâm. Đối với Yến Lý tốt, chỉ là đơn thuần xuất phát từ phụ thân đối với nhi tử yêu thích, cùng với bởi vì trưởng tử đã phong thái tử, liền muốn đối với thứ tử nhiều hơn đền bù mà thôi. Để tránh thái tử khủng hoảng, cũng coi như đối với hắn vừa mới tỏ thái độ ban thưởng, Yến Vinh đồng ý, đã như vậy chấm sẽ hạ chỉ để cho tần thượng thư kiêm thái tử thái sư a. Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Thái tử nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống trở về, cung cung kính kính túi người cúi đầu. Hắn mặc dù tính cách đôn hậu trung thực, nhưng lại không phải kẻ ngu, càng không phải là không có thất tình lục dụng. Đương nhiên cũng muốn làm hoàng đế, mà phụ hoàng đối với nhị đệ quá mức sủng ái để cho hắn rất bất an, cái này cầu tần ngọc vi sư, vừa thăm dò ra phụ thân tâm ý, lại tăng mạnh thực lực của mình, để cho hắn trung quy là không cần lại suy nghĩ lung tung. Thái tử sau khi đi, Yến Minh nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất, điều tra thêm thái tử trước khi đến đi gặp ai. Là tóc cắt ngang trán lúc này ứng thanh mà đi. Không bao lâu liền đến đây hồi báo, thái tử tới gặp bệ hạ phía trước đi trước Khôn Ninh cung cho hoàng hậu thỉnh an. Yến Minh mặt lạnh hừ một tiếng, nữ nhân này quả thực là làm loạn. Hắn rõ ràng căn bản không có đổi chữ tâm tư. Thôi thôi, hy vọng cái này phong tần ngọc vì thái tử thái sư có thể đánh tiêu tan một số người suy nghĩ lung tung. A Yến Minh ra phong tần ngọc vì thái tử thái sư thánh chỉ hạ đặt sau, đích xác an một số người tâm, nhưng cũng làm cho một số người vì đó bất an, thì như tần vương Yến Lý. Phu hoàng vừa để cho tần ngọc làm thủ phụ cùng lại bộ thượng thư, bây giờ để cho hắn cho đại ca làm lão sư, đại ca thực lực thêm một bước tăng cường, tiên sinh lấy gì dạy ta? Yến Lý nhìn về phía trước mặt văn sĩ trung niên hỏi. Hắn nguyên bản đối với thái tử chi vị là không ý nghĩ gì, còn cảm thấy đại ca làm thái tử thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà phụ hoàng cho hắn tần vương trọng tước, lại đem hắn lưu lại trong kinh, liền để hắn sinh sôi ra chút ý nghĩ. Tỷ như, phụ hoàng luôn luôn yêu thích chính mình, chẳng lẽ hắn vốn là một lòng là nghĩ lập chính mình bị chữ, mà đứng đại ca chỉ là vì chắn lung dung miệng mồm mọi người, đến tương lai đã có tự tin sau liền phế đi đại ca cải lập chính mình vì thái tử. Lại tỷ như, phụ hoàng cái gì yêu chính mình, như chính mình biểu hiện so đại ca xuất sắc hơn, cái kia phụ hoàng nhất định sẽ vui mừng để cho chính mình thay thế đại ca xem như người thừa kế a. Có ý niệm một khi mọc rễ nảy mầm, vậy thì khó mà ức chế sinh trưởng tốt, đến mức để cho hắn nguyên bản có lẽ chỉ là suy nghĩ lung tung lại trở thành dã tâm cùng chấp niệm. Trước đó hắn chính xác chỉ muốn làm nhàn tản vương gia, nhưng bây giờ hắn muốn làm thái tử, muốn làm hoàng đế. Đặc biệt là khi lấy được Phùng Tiên Sinh vị này đại tài phụ tá sau, hắn càng thấy chính mình có thiên mệnh gia thân. Điện hạ đừng nội, chỉ cần bệ hạ một ngày không để cho ngài liên viên, ngài liền còn có cơ hội. Văn sĩ trung niên trấn an một câu, lại nói, điện hạ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hiếu thuận bệ hạ cùng hoàng hậu cùng với thái hậu, ngoài ra còn muốn giúp thái tử tuyên dương hắn hiền danh, thậm chí chủ động tăng cường thái tử thế lực. Phùng Tiên Sinh, vì cái gì? Cái này đại ca thế lực càng lớn ta cơ hội không phải càng nhỏ sao? Yến Lý trên mặt lộ ra xóa u mê chi sắc, mặt tràn đầy không hiểu hỏi. Phùng Tiên Sinh mỉm cười, tựa như vạn sự đều ở trong lòng bàn tay, đạm nhiên nói, điện hạ, ngài cảm thấy ngài dựa vào chính mình có thể vặn ngã thái tử sao? Coi như có thể, cái kia lại muốn phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực? Nhưng bệ hạ chỉ cần một câu nói liền có thể đem thái tử đánh rất phàm trần. Ý của tiên sinh là Yến Lý có chút hiểu rồi, mở to hai mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Phùng Tiên Sinh gật gật đầu, bệ hạ mới bước lên đế vị chính vào tuổi xuân đang độ, nếu là thái tử rất được bách quan tán thành còn tại dân gian rộng có hiền danh, cái kia bệ hạ há lại sẽ an tâm. Hơn nữa thái tử thế lực càng lớn, liền sẽ cái eo càng cứng rắn, thậm chí sẽ vội vã muốn kế thừa đế vị. Đến lúc đó thứ nhất dung không được thái tử chính là bệ hạ. Mà điện hạ ngài dựa vào hiếu thuận cung kính không tranh quyền đoạt lợi mà rất được bệ hạ yêu thích, bản thân lại thế đơn lực bạc cấu bất thành uy hiếp, nhất định được lập làm mới chữ. Tiên sinh thật là đại tài a. Yến Lý vui mừng nhướng mày xá một cái thật sâu, nhếch miệng cười nói, cái kia cô sau này liền ngày ngày vào cung hướng phụ hoàng, mẫu hậu còn có tổ mẫu thỉnh an, ngày lễ ngày Tết đi bái phòng đại ca, khi nhàn hạ liền quảng giáo hảo hữu sống phóng túng là đại ca dương danh. Chỉ cần điện hạ có thể nhẫn lại được, tất nhiên đại sự có thể thành. Phùng Tiên Sinh gật gật đầu vừa cười vừa nói, ngày kế tiếp không có tào triều, thái tử vào cung hướng Yến Vinh thỉnh an. Sau khi vào cửa phát hiện phụ hoàng sắc mặt nhìn không tốt, sau đó lại mới nhìn thấy Yến Lý thế mà cũng tại, gặp qua thái tử, Yến Lý cung kính hành lễ. Yến Sảng vội vàng nói, nhị đệ, người ta huynh đệ hà tất khách khí như thế, đều ta đại ca là được. Đại ca là chương 375 chứng có khe hở, đều có tạo hóa, ly tâm, cầu nguyện phiếu, 2, chương 375 chứng có khe hở, đều có tạo hóa, ly tâm, cầu nguyện phiếu, 2, quân, lễ không thể bỏ. Yến Lý người bật vô hại cười cười nói, có ít người bởi vì ta ở lại kinh thành một chuyện loạn tức cái lưỡi, ta nếu là không đối với đại ca cùng kính chút, lại dễ dàng để cho ngoại nhân liên tưởng. Người bên ngoài nói đã nói đi thôi, không ảnh hưởng người ta huynh đệ cảm tình là được. Yến Sảng kéo tay của hắn, Yến Lý nghiêm trang nói, đại ca là huynh trưởng, thái tử chi vị vốn là nên ngươi, đệ đệ chưa bao giờ vọng tưởng qua, không dối gạt đại ca, ta hôm nay vào cùng chỉ là muốn mời cầu phụ hoàng thả ta ra kinh liệt tiên. Nhị đệ sao lại đến nỗi này? Yến Sảng lập tức cực kỳ hoảng sợ, trong lòng vì chính mình lo nghĩ đệ đệ đoạt vị một chuyện cảm thấy xấu hổ, vội vàng mặt hướng Yến Vinh quỳ xuống, dập đầu một cái nói, nhi thần thịnh phụ hoàng lưu lại nhị đệ. Lý Nhi, nhìn thấy à, đại ca ngươi chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi, ngươi như còn cần phải rời đi chính là không tin được đại ca ngươi à? Yến Vinh nhìn về phía Yến Lý nói đạo. Cái này Yến Lý thần sắc động dung, bịch một tiếng quỳ xuống, nhấc tay nói, đại ca, vì để tránh ngươi ta huynh đệ cảm tình gặp khó, đệ đệ hôm nay liền ở đây lập thệ cam đoan đối với thái tử chi vị tuyệt không ý nghĩ ta tin nhị đệ. Còn không đợi Yến Lý đem lời thề nói xong, Yến Sảng liền cắt đứt hắn, tiến lên giữ chặt tay của hắn nhẹ nói, ngươi ta huynh đệ thở nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ta còn không biết cách làm người của ngươi sao? Đại ca. Yến Lý hai mắt rưng rưng. Yến Sảng thâm tình đáp lại, nhị đệ, tốt tốt tốt, thật đều không hổ là chấm hảo nhi tử a. Những cái kia vô ích phỏng đoán, loạn tước cái lưỡi ra hỏa làm sao biết ngươi huynh đệ tình thâm? Tất cả đứng lên, bồi chấm dùng cơm. Yến Minh nhìn xem một màn này cười to nói, cái này đầy đủ lời thuyết minh hắn cái này cha giáo dục thỏa đáng. Hai huynh đệ nhìn nhau nở nụ cười, sau đó buông ra đối phương đứng dậy hướng Yến Minh xá một cái thật sâu, nhi thần tuân mệnh. Hoàng hậu biết được sau chuyện này cũng rất vui mừng, bất quá vẫn là rất lo nghĩ. Dù sao Lý Nhi có thể bây giờ không ý nghĩ gì, nhưng không chịu nổi sẽ có nghĩ ăn ý người châm ngòi thổi gió, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Từ ngày này trở đi, Yến Lý không cùng bất luận cái gì triều đình quan viên lui tới, chỉ án ngày vào cung Thịnh An, nhàn rỗi liền đọc sách luyện chữ hoặc cùng quan lại tử đệ sống phong túng. Ngẫu nhiên ban ân tại dân cũng là lấy thái tử danh nghĩa. Thiên Kinh bên ngoài thành một chỗ trang viên, hạ nhân mang theo đổi một thân đồ thường trần chắc cùng tiểu lưu sắp tới đến chờ đã lâu Bùi Thiếu Khanh trước mặt. Bùi Thiếu Khanh mắt thấy hai người dần dần đi tiệm cận, nhưng an tọa tại chỗ không có đứng dậy đi nên tham kiến bước ra. Hai người sau khi vào nhà cùng nhau hành lễ. Ha 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 ha, hai vị công công cùng cô đều là quen biết cũ, hà tất đa lễ, xin đứng lên. Thẳng đến lúc này Bùi Thiếu Khanh mới cười lớn đứng dậy tiến lên đem hai người dịu dắt đứng lên, chỉ vào cái ghế nói, nhanh nhập tọa. Nói xong hắn dẫn đầu đi đến chủ vị ngồi xuống. Đà tạ vương gia. Trần Chắc cùng tóc cắt ngang trán phân biệt tại hắn một tả một hữu chỗ ngồi xuống, dựa vào chỗ cửa trống không, thuận tiện hạ nhân mang thức ăn lên đưa rượu lên các loại. Bùi Thiếu Khanh nâng chén nói, tân quân đăng cơ ta ba người đều có tạo hóa, đây là việc vui, đồng uống. Kính vương gia. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bùi Thiếu Khanh đặt chén rượu xuống, xách một tiếng hơi xúc động nói, tưởng tượng hai năm trước bạn quan cùng hai vị công công sơ quen biết lúc, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ta ba người có thể có hôm nay, thật đúng là thế sự khó liệu à. Vương gia xuất thân hầu môn, thở thiếu thời chỉ chơi tính chất hơi lớn, đại triệt đại ngộ liền một tiếng hót lên làm kinh người, có hôm nay cũng là nên. Tiểu lưu tử cười ha hả khen tặng một câu, nâng chén nói, trái lại ta hai người bất quá trung nhân chi tư, có hôm nay đều nắm vương gia phúc. Lưu công công nói là, nếu không có vương gia trọng nghĩa khinh tài để cho hai người trong cung thu xếp, bạn không có thành tựu ngày hôm nay. Trần Chắc nâng chén phụ họa một câu, lẫn nhau thành tựu, lẫn nhau thành tựu. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tựa như nói dần nói, hai vị công công cũng là bên cạnh bệ hạ thể mình người, sau này cô nếu là cầu đến hai vị, cũng không nên chối từ mới là. Không đảm đương nổi một cái chữ cầu, chúng ta những thứ này không chọn vẹn người trong cung chính là vật, nhiều năm như vậy cũng liền vương gia cầm ta làm người nhìn, vương gia nhưng có sai khiến nhất định hết sức nỗ lực. Tiểu Lưu Tử không chút do dự tỏ thái độ. Trần Trác theo sát phía sau nói, Lưu công công nói cực phải, quý nhân xem thường ta, bách tính mặt ngoài kính sợ nội tâm lại phỉ nhổ ta đoạn tử tuyệt tôn, chỉ có vương gia đánh giá cao ta một mắt, lại sao có thể cô phụ ngài đâu. Có hai vị công công câu nói này, cô liền xem như yên tâm a. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, đuốt đuốt chén rượu nhẹ nói, tần vương Lưu Kinh, để cho người ta miên man bất định, bệ hạ đến tuột cùng là nghĩ như thế nào đâu. Trần Trác vô ý thức nhìn về phía Tiểu Lưu Tử, mà Tiểu Lưu mục nhỏ không liếc xéo. Trần Trác mím môi một cái thấp giọng nói, chúng ta cảm thấy bên ngoài những người kia đều nghị xóa, bệ hạ không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần không nỡ tần vương mà thôi. Sáng nay bên trên tần vương tiến cung thỉnh bệ hạ thả hắn ra kinh liền phiên đâu, thái tử tới thỉnh an lúc vừa vặn gặp được, liền cầu bệ hạ đem tần vương ở lại kinh thành, mà tần vương tại chỗ thể cam đoan chính mình đối với thái tử chi vị tuyệt không ý nghĩ. Thái tử huynh đệ hai người tình thâm ý cắt, bệ hạ nhìn ở trong mắt cũng vui mừng vui sướng, lưu hai vị điện hạ cùng đi dùng cơm, phụ tử ba người có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Nói đến đây hắn dừng lại, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng, thần ngọc vì thái tử thái sư một chuyện là thái tử chủ động hướng bệ hạ cầu tới, bệ hạ hôm nay đồ ăn sáng lúc còn đưa ra cho tần vương điện hạ cũng tìm đức cao vọng trọng lão sư, bất quá tần vương cự tuyệt. Bùi Thiếu Khanh rơi vào trầm tư, như vậy thái tử lo nghị chữa vị bất ổn là khẳng định, đến nỗi tần vương bằng không thật sự không có tâm tư, bằng không chính là che quá sâu. Hắn hy vọng kỳ chỉ là che quá sâu, bằng không thực sự là một đầu cá ướp muối mà nói, vậy hắn ngược lại không dễ chơi. Hoàng thất có thể ít có tình huynh đệ như vậy, thái tử cùng tần vương giai minh lý lẽ, đây là bệ hạ chi phúc đại chu chi phúc. Bùi Thiếu Khanh đường hoàng nói câu, vì bệ hạ chúc, vì đại chu chúc. Ba người lại cạn một chén, sau đó Trần Chắc trong lúc vô tình nói lên bệ hạ để cho Ti Lễ giám chủ bị tuyển tú một chuyện. Chuyện này hoàng hậu biết không? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Tiểu Lưu Tử sắc mặt ngưng trọng nói, bệ hạ đăng cơ sau liền còn chưa từng đến hoàng hậu nơi đó qua đêm. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu, hoàng đế cùng hoàng hậu quan hệ trong đó thế mà cấp tốc gác liệt tới mức này. Hắn đương nhiên không biết Tiến Vinh là định hướng bệnh liệt dương. Đối mặt lúc hoàng hậu không cứng nổi, tự ti, bởi vậy mới tránh, thậm chí là chán ghét hoàng hậu. Ba người nâng ly cạn chén, không khí nhiệt liệt. tiểu lưu tử cùng Trần Trắc cũng là tay không đến nơi hẹn. Nhưng mà lúc hồi cung lại là thắng lợi trở về. Bùi Thiếu Khanh rất chi kỷ, cho cũng là khế đất cùng ngân phiếu, kẹp ở trong váy áo ngoại nhân cũng không nhìn ra. Về sau ta cùng vương gia dây dưa đến nhưng là càng ngày càng sâu a. Trần Trắc bàn tay tiến trong tay áo nhéo nhéo bên trong một đống giấy, ý vị khó hiểu nói. Tiểu lưu tử ngược lại không có như vậy lo được lo mất, đối với cái này phản ứng bình thường, nói, vương gia đơn giản cũng chính là tìm chúng ta nghe ngóng một chút trong cung tin tức mà thôi. Này liền đã là mất đầu tội lớn. Trần Trắc cắn răng thấp giọng nói, thở ra một hơi, huống chi chúng ta cùng vương gia thân phận vốn là mất cảm, tự mình nối liền với nhau bị bệ hạ biết càng là tội chết. Vậy thì không thể để cho bệ hạ biết. Tiểu lưu tử ngữ khí bình tĩnh, đạm nhiên nói, hoặc để cho bệ hạ biết cũng không dám dễ dàng đem chúng ta như thế nào. Ngươi nói nhảm cái gì, cha nuôi đều không có ngươi lớn như vậy khẩu khí. Trần Trắc nghe vậy sợ hết hồn. Tiểu lưu tử liếc mắt nhìn hắn, đó là cha nuôi trung thành tuyệt đối, nhưng ngươi ta có thể tự mình câu thông vương gia chắc hẳn đều không thể nào trung thành, ta trưởng ngự mà dám, nếu ngươi lại trưởng ti lệ dám, ngoài cảo vương gia chi viện, bệ hạ còn dám như đánh giết tiểu vườn một dạng giết chúng ta sao? Tiểu viên tử là tại ngự thư phòng phục vụ thái giám. Mấy ngày trước đây Yến Vinh tâm tình không tốt lắm, bởi vì tiểu viên tử đem ống đựng bút đụng đổ mà giận dữ hạ lệnh đem hắn gậy gộc đánh chết. Bọn hắn vì đại thái giám, nhìn như thân phận cao quý, nhưng mà hoàng đế nếu muốn giết bọn hắn, cũng liền giống như giết tiểu vườn, bất quá là một câu nói chuyện. Trần Trắc lâm vào trầm mặc, một lát sau trong mắt lập lòe tia sáng, mấu chốt là muốn để ta trưởng ti lễ giám. Ám vệ chỉ về ti lễ giám trưởng ấn thái giám chỉ huy. Từ từ sẽ đến đây đi. Tiểu lưu tử thuận miệng nói. Một bên khác, Bùi Thiếu Khanh đạt tới góp tạ thanh nô nói từ Trần Trắc cùng tiểu lưu tử chỗ lấy được tin tức. Không chỉ có đế hậu không cùng, huynh đệ cũng là bằng mặt không bằng lòng. Tạ thanh nô mỉm cười lột lột ly tướng quân đầu mèo, miêu miêu vệ chuyển đến tin tức. Tần Vương bên cạnh có một cái gọi là Phùng Tiên Sinh lưu sĩ này ngược lại là biện pháp tốt, trước đây bệ hạ không phải liền là bởi vì uy hiếp được tiên đế, cho nên mới bị tiên đế thiết kế mưu phản phế đi sao? Bùi Thiếu Khanh nhíu nhíu mày. Đúng vậy à, thái tử như uy hiếp được bệ hạ cũng nhất định sẽ bị phế, tiếp đó lập Tần Vương. Tạ Thanh Nô gật đầu một cái, đôi mắt lạnh lùng nói, nhưng mà chúng ta cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn Tần Vương bảo trì bình thản như vậy. Nhất thiết phải buộc hắn mau chóng đứng ra chính diện cùng thái tử đấu, chỉ có hai huynh đệ công khai tranh chấp, chúng ta mới có cơ hội diệt trừ bọn hắn cho Yến Thịnh quét sạch chướng ngại. Phu nhân có gì diệu kế? Bùi Thiếu Khanh tỉnh giáo. Tạ Thanh Ngô một tay chậm rãi vuốt vuốt mèo, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, "Tần Vương đối với cái kia Phùng Tiên Sinh chấp đệ tử chi lễ tôn kính có thừa, nói gì nghe nấy, thậm chí vì thế cự tuyệt bệ hạ an bài cho hắn lão sư, cái kia nếu để cho Phùng Tiên Sinh chết ở thái tử người trong tay đâu?" Tần Vương sẽ giận, nhưng mà đoán chừng sẽ nhịn. "Cái kia nếu lại để cho Tần Vương mến yêu nữ tử rơi vào thái tử chi thủ đâu?" Tạ Thanh Ngô lại hỏi một câu. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi, "Tần Vương năm nay 15, bị cầm tù 6 năm, sợ còn là một cái xử nam. Nếu đầu tiên là lão sư bị thái tử giết chết, mới biết yêu thích nữ tử lại đã rơi vào thái tử chi thủ. Tần Vương tất nhiên sẽ đối với thái tử hận đấu xương, không kịp chờ đợi đem hắn kéo xuống thái tử chi vị. Mèo nhân loại thật là hỏng, vẫn là chúng ta miêu miêu thiên tính tiện lương." Ghé vào Tạ Thanh Ngô trên đùi ly tướng quân toàn thân thịt mỡ thẳng run, run lẩy bẩy nỉ non. Chương 376 quyền lợi ăn mòn nhân tâm, nhân loại quá xấu rồi, cầu nguyện phiếu, 1, chương 376 quyền lợi ăn mòn nhân tâm, nhân loại quá xấu rồi, cầu nguyện phiếu, 1, tháng 5, trăm hoa đua nở thời tiết. Thành Dương Châu, theo thời tiết trở nên ấm áp, mạch tính đã thay đổi khinh bạc quần áo. Xem như đại chu số một giàu có chi địa phố lớn ngõ nhỏ đều là tiếng giao hàng. Thành Đông một chỗ trong trạch viện, đã sang tháng tử điển bần tĩnh người mặc nam trang, mặt mũi tràn đầy lo lắng tại ngoài cửa phòng dạo bước, trong phòng truyền đến từng trận tiếng đều thảm thiết. Trưởng công chúa đang ở bên trong sinh sản. Vì che giấu hai mắt người, nàng và trưởng công chúa 9 tháng trước rời kinh, mai danh nhận tích đi tới Dương Châu sinh con. Nàng lúc sinh sản đều không dám tìm bà đỡ, tại công chúa hỗ trợ trợ thủ tình huống ra đời tiếp theo tử, cũng vạn hạnh nàng xem như võ giả tố chất thân thể cường hãn, sinh sản coi như thuận lợi, bằng không có chút sai lầm liền một xác lạc mệnh. Gỡ xong hàng sau bụng thu nhỏ, nàng lại có thể tiếp tục nữ giả nam trang, cho nên đến phiên công chúa lúc sinh sản liền đổi một cái nhà, đồng thời mời hạ nhân cùng bà đỡ. Dù sao công chúa thân kiểu thể nhược lại so mong muốn sinh non một tháng, khó đảm bảo sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Chỉ là thời kỳ cho con bú vốn là quy mô khá lớn ngược lại lớn một vòng, còn có sữa, ngạnh sinh sinh dùng vải bọc lấy vừa chen lấn đau cũng nhức múa, rất là khó chịu. Vì lấy thân nữ nhi cho Điền gia nối roi tông đường, Điền Văn Tĩnh đời này có thể nói là nhận hết khổ sở. Phu nhân dùng sức, đầu đi ra, dùng sức, a, a. Đau quá. Hoa. Một đạo anh hải tiếng khóc vang lên. Điền Văn Tĩnh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra nhắm mắt lại. Không bao lâu, cửa phòng liền mở ra, bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng ôm cái nhăn nhăn nhún nhún hải nhi đi ra. "Chúc mừng Điền lão gia, chúc mừng Điền lão gia, phu nhân sinh cái công tử, ngài nhìn bộ dáng này rất cơ trí. Phu nhân ta như thế nào?" Điền Văn Tĩnh chỉ vội vàng lườm cái kia hải nhi một mắt, liền thần sắc đội vàng hỏi. Bà đỡ sửng sốt một chút, lập tức đáp, "Phu nhân cũng không lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe điều lý." "Đa tạ." Điền Văn Tĩnh lập tức lấy ra sớm chuẩn bị tốt tiền thưởng đưa tới. Dính dính hỉ khí. Đà tạ Điền lão gia. Bà đỡ khuôn mặt đều nhanh cười nát, tiếp nhận tiền đem hải tử đưa tới, lão gia bây giờ ôm hải tử vào xem phu nhân a. Ở đây làm xong các ngươi liền lui ra đi, phu nhân nhà ta tới trông nom lập tức. Điền Văn Tĩnh tiếp nhận hải tử sau không có vội vã vào nhà, mà là mở miệng trước đổi người. Bà đỡ chân chu mang theo hai cái nha hoàn rời đi. Điền Văn Tĩnh lúc này mới ôm hải tử vào nhà, trở tay đóng cửa lại vọt tới mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệch trưởng công chúa bên giường, nói, "Điện hạ, ngươi mau nhìn chúng ta đứa bé thứ hai, cũng là Nam Hải Nhi. Hai cái Nam Hải, ngươi Điền gia lần này không sợ không người nối nghiệp. Trưởng công chúa suy yếu nở nụ cười nói, hành cổ điện hạ rồi. Điền Văn Tính đem hải tử bỏ qua một bên, có chút tự trách nắm chặt công chúa tay ngọc nói, tiên đế băng hà, công chúa bởi vì ta Điền gia nối roi tông đường mà không thể tại linh cựu tận hiếu Điền lang đường nói nữa. Trưởng công chúa lắc đầu đánh gãy nàng mà nói, nên miệng cương ép nặn ra một nụ cười nói, người ta có thể vừa vặn thoát ly trong kinh loạn lạc chưa chắc không phải chuyện tốt, đến nỗi tận hiếu, thiếp thân tại còn chưa xuất cung phía trước liền đã tận đủ hiếu đạo. Chờ công chúa sang tháng tử, chúng ta liền hồi kinh tế bái bệ hạ. Điền Văn Tính dùng lời nhỏ nhẹ nói. Trưởng công chúa gật gật đầu, nói, Bùi Lang Phong Vương lại trở thành Điền Lang người lãnh đạo trực tiếp, Điền Lang hồi kinh có thể chớ bởi vậy lòng sinh bất mãn cùng hắn náo cái gì tình khí. Điện hạ quá lo lắng. Điền Văn Tính trên mặt thoáng qua một vòng đỏ bừng, bất đắc dĩ sờ lên phần bụng túi lầu nói, vừa nghĩ tới Bùi huynh đối với ta làm qua cái kia khiến người cảm thấy xấu hổ chuyện, ta ở trước mặt hắn liền thấp một đầu, lại nào còn dám náo cái gì tình khí, chỉ cần hắn không tới cướp đoạt ta duệ nhi, ta hiện sau liền cái gì đều theo hắn. Nàng sinh hạ Điền gia trưởng tử lấy tên Duệ. Đương nhiên, trên danh nghĩa cũng là công chúa xuất gia. Cái gì đều theo hắn. Trưởng công chúa lộ ra cái hài hước nụ cười, nếu là hắn nghĩ hôn lại dung mạo đâu. Cái này dĩ nhiên không được. Điền Văn Tính đỏ mặt nghiêm trang nói, ta hủy thân cho hắn chính là vì mượn giống sinh con mà thôi, mục đích đã xong, coi như đoạn mất cái này nghịch duyên, ta cũng không muốn Duệ nhi tương lai đánh vỡ cha mình bị một người đàn ông khác ôm vào trong ngực vừa bỡn. Loại sự tình này suy nghĩ một chút đều kinh khủng. Vì cho nhi tử cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng Bùi thiếu khanh tằng tiểu với nhau. Tiếng nói rơi xuống nàng trầm mặc phút chốc, lại đối trưởng công chúa nói, đương nhiên, điện hạ cùng Bùi huynh lưỡng tình tương duyệt tự nhiên nên tiếp tục lui tới, sinh hạ hài tử tất cả họ Điền liền có thể, chỉ là về sau chớ bị bọn nhỏ phát giác. Trưởng công chúa cười không nói, lấy nàng đối với Bùi thiếu khanh hiểu rõ, tất nhiên nếm được Điền Văn Tĩnh ngon ngọt, như vậy làm sao có thể cứ như thế mà buông tha. Nhất định sẽ quân quýt chặt lấy. Điền lang vị này hài tử lấy cái tên a. Nhị tiểu tử liền kêu Thịnh a, lấy ánh sáng cùng hương thịnh chi ý, hy vọng hắn tiền đồ ánh sáng, ta Điền gia đời đời hương thịnh. Điền Văn Tĩnh rõ ràng đã sớm suy nghĩ xong. Trưởng công chúa nghiêng đầu dùng ngón tay treo chọc đùa chưa mở mắt anh Hải, vừa cười vừa nói, hảo nhi tử nghe thấy được sao, về sau ngươi gọi Điền Thịnh, Thịnh nhi. Đột nhiên hai người mơ hồ nghe thấy một hồi tiếng ồn ào. Điền Văn Tĩnh vì cầu điệu thấp sinh con, đặt mua bộ này nhà cũng không lớn, sát đường, bên ngoài hơi có lớn một chút động tĩnh, trong sân người liền có thể nghe được. Điền lang, bên ngoài tựa hồ đã xảy ra chuyện gì? Trưởng công chúa cao mày nhìn về phía Điền Văn Tĩnh. Ta đi ra xem một chút. Điền Văn Tĩnh vỗ vỗ trưởng công chúa mu bàn tay, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra khỏi cửa, vừa vặn trông thấy trên trăm tên người khoác áo giáp màu đen, đầu cắm màu đỏ lông vũ, khuôn mặt mang mặt nạ màu trắng tính an vệ rục ngựa tại trên đường cái lao vụt. Tản ra, tản ra, toàn bộ tan đi. Phụ vương ra lệnh ban sai, hỏng việc liền chết. Một đường mạnh mẽ đâm tới, dẫn tới gà bay chó chạy. Điền Văn Tĩnh nhíu mày, tiếp đó quay người trở về trưởng công chúa gian phòng. Là Bùi thiếu khanh phái tính an vệ xuôi nam tới làm chuyện gì? Giữa ban ngày ở trong thành mặc giáp phóng ngựa, lời nhất định xưng vương ra lệnh, quan tính an vệ ngang ngược như vậy, đã biết Bùi thiếu khanh phong vương sau bây giờ có bao nhiêu phách lối. Điền Văn Tĩnh ngữ khí có chút chua, đồng thời cũng ẩn ẩn làm Bùi thiếu khanh lo lắng, xem như vương khác họ vốn là mục tiêu công kích, còn như thế khoa trương quả thật lấy họa chi đạo. Không đến nhi lập chi niên, được phong đại chu duy nhất vương khác họ, lại độc trưởng giám sát thiên hạ, võ giả thành quân tính an vệ là cao quý chính tam phẩm đại quan, ai có thể không phách lối. Trưởng công chúa đối với cái này ngược lại là rất lý giải. Điền Văn Tĩnh nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý, nàng nếu là châu bò như vậy, mỗi lần xuất hành đều phải bảy nghi trượng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nàng mặc dù trong lòng hiểu được Bùi thiếu khanh, nhưng vẫn là có chút chua. Trưởng công chúa cười một tiếng, cho nên còn phải có Điền lang ngươi phụ tá hắn, đốc thúc hắn, tỉnh táo hắn, ta quản hắn chết sống. Điền Văn Tĩnh hừ nhẹ. Trưởng công chúa dí dỏm nháy máy mắt, mặc dù Duệ Nhi cùng Thịnh Nhi gọi Điền lang phụ thân, nhưng Bùi lang còn có thể mặc kệ bọn hắn sao? Bọn hắn nếu có một vị đang nắm đại quyền thúc bá chiếu cố, tương lai mới tất thành đại khí. Điền Văn Tĩnh nghĩ lại, ngươi Bùi thiếu khanh nhi tử còn phải quản ta gọi cha, hơn nữa ngươi còn phải chiếu cố nhi tử ta, mặc dù mình cùng công chúa đều bị Bùi thiếu khanh cưới, nhưng cuối cùng vẫn chính mình càng hơn một bậc ca thắng. Lớn thắng đặc biệt thắng. Nàng thắng tê. Bình Dương Vương. A, bất quá là nàng điện gia phụng dưỡng giả thôi. Điện hạ nói có lý, vì Duệ Nhi cùng Thịnh Nhi ta liền đề điểm hắn vài câu a, miễn cho hắn phiêu đến quên hết tất cả. Điền Văn Tĩnh một mặt mất tự nhiên nói. Cùng lúc đó, trong thành một chỗ khách sạn. Sư Minh, cái này Tĩnh An vệ không phải là hướng chúng ta tới a? Vương Thành tên kia chẳng lẽ hướng triều đình bán rẻ chúng ta? Bên cửa sổ, Thiên Toàn nhìn phía dưới gào thét mà qua Tĩnh Sao Thiết Kỵ, ngẩng đầu nhìn phía Thiên Xu. Thiên Xu từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu nói, sẽ không. Vương Thành liền tính toán tâm đã chương 376 quyền lợi ăn mòn nhân tâm, nhân loại quá xấu rồi, cầu mới phiếu, 2, chương 376 quyền lợi ăn mòn nhân tâm, nhân loại quá xấu rồi, cầu mới phiếu, 2, không tại thành giáo, nhưng cũng không dám công khai mặt, huống chi không nghe thấy bọn hắn là phụng Bùi thiếu khanh mệnh lệnh đến đây sao? Vương Thành liền xem như muốn bán đứng chúng ta, cũng tuyệt không nhanh như vậy liền đã đem tình báo đưa đến kinh thành đi. Vậy thì tốt rồi. Thiên Toàn nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với Bùi thiếu khanh cái này thánh tử sát thủ có chút sợ hãi, tiếp lấy lại vỗ bàn một cái bất mãn nói, nếu không phải là thánh giáo xử lực ý, Vương Thành cũng có thể quan cư bắt phẩm. Bây giờ chúng ta tự thân tới cửa, dám không trước tiên tỏ thái độ mà là kéo lấy không trả lời chắc chắn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Vương Thành là Diệp Vô Song trước kia xếp vào tại thái tử người bên cạnh một trong, thái tử bị phế sau, hắn liền bị biếm đến Dương Châu chi phủ nha môn làm chính bát phẩm kinh nghiệm quan. Thiên Thu cùng Thiên Toàn hôm nay tìm tới cửa biểu lộ thân phận thăm dò hắn tâm ý, không nghĩ tới Vương Thành luôn từ lấp lóe nói bây giờ đã lấy vợ sinh con, cần suy tư mấy ngày. Không nội, chỉ cần hắn còn muốn làm cái này quan còn nghĩ mạng sống, cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là sớm đáp ứng cùng muộn đáp ứng thôi. Thiên Thu đã tính trước đạo. Sư Minh tâm lý nắm chắc ta an tâm. Thiên Toàn nâng chén ra hiệu, tiếp đó uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói, làm thỏa đáng chuyện này, cũng coi như tại trước mặt sư tôn vãn hồi chút mặt mũi, lại có thể cùng Diêu Quang một hồi. Thiên Thu nuốt nuốt chén rượu trầm mặc không nói. Một bên khác, hơn trăm tên Tịnh An vệ rêu rao khắp nơi đi tới Vương Thành ra Dương cung lắp tên bao bọc vây quanh. Lao ra không xong, lao ra, lao ra, bên ngoài tới thật nhiều có tốt, đem nhà chúng ta vây quanh. Hạ nhân thất kinh hướng Vương Thành bẩm báo. Vương Thành nghe vậy sắc mặt đổi biến, hắn chân trước vừa gặp qua Thiên Thu cùng Thiên Toàn, chân sau quan binh vây phủ, để cho hắn vô ý thức liền đoán rằng ở trong đó có lẽ có cái gì liên quan. Có biết là ở đâu ra quan binh? Là kinh thành tới. Vương Thành vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy mình coi như là thân phận bại lộ, cũng không nhanh như vậy chuyển đến kinh thành. Những thứ này trước mặt người khác tới chắc chắn khác biệt nguyên nhân. Hắn trấn an được người nhà sau chủ động đi ra phủ. Không kiêu ngạo không tự tin nói, tại hạ phủ Dương Châu nhà kinh nghiệm quan Vương Thành, xin hỏi là cớ gì vây cửa nhà ta? Vương Thành, Vương gia đã thẩm tra ngươi chính là huyền giáo nghịch tặc, còn không thúc thủ chịu trói. Dẫn đầu Tĩnh An vệ bách hộ nắm chuôi đao, thần sắc nghiêm nghị quát lớn. Vâng. Vương Thành như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh. Vậy mà thực sự là thân phận của mình bại lộ. Nhưng Bùi Thiếu Khanh ở xa kinh thành, hắn làm sao lại để mắt tới chính mình, hơn nữa cha ra chính mình là huyền giáo đệ tử. Bách hộ chậm rãi đưa tay, dây cung kéo ra âm thanh liên tiếp vang lên. Vương Thành lấy lại tinh thần, bịch một tiếng quỳ xuống cầu khẩn nói, ta đang chết, chỉ cầu đặc xá vợ con ta. Phóng. Bách hộ mặt lạnh ra lệnh một tiếng. Hiu 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 bù bù. Mũi tên như mưa, Vương Thành không có chút nào phản kháng, ngạnh sinh sinh bị đâm thành con nhím, chậm rãi ngã vào trong vũng máu. Xét nhà bắt người. Bách hộ trưởng đao ra khỏi vỏ. Tiếng an vệ giống như một dòng lũ lớn rót vào vương phủ. Tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, vang lên liên miên. Tin tức rất nhanh truyền ra. Không nghĩ tới Vương đại nhân càng là huyền giáo nghịch tặc. Bình Dương Vương thật lợi hại a. Chỗ cao miếu đường cũng có thể nhìn thấu Vương Thành chân thân, thực sự là tính toán không bỏ sót. Thôi đi, cũng không thứ gì tốt, nghe nói thật nhiều thanh quan người có học thức đều bị hắn bên đường giết. Chính là, đồ tể mà thôi, phi. Không chắc là vì cái gì mưu đồ mà đổ tội hãm hại Vương kinh nghiệm. Nhờ vào thanh lưu nhóm mưa nhỏ, Bùi Thiếu Khanh bây giờ tại Văn Phong Thịnh Vượng Phương Nam có thể nói tiếng xấu truyền xa. Mà Thiên Thu cùng Thiên Toàn nghe chuyện này sau đều kinh ngạc đan xen, hai mặt nhìn nhau, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần. Sư Minh, này làm sao sẽ? Vương Thành nhiều năm như vậy không có bại lộ, vừa mới cùng chúng ta vừa tiếp xúc liền bại lộ. Thiên Toàn khó khăn nói. Thiên Thu sắc mặt âm tình bất định, một lát sau đập bàn một cái, "Oeng", cái bàn trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Toàn kinh ngạc đứng dậy, "Sư Minh, Diêu Quang cái này tiện nữ." Thiên Thu cắn răng nghiến lợi mắng, ánh mắt đỏ như máu, như châu đồng dạng gấp rút mà ngắn thở phì phò, "Nàng để chúng ta tới làm chuyện này căn bản không phải vì lấy sư tôn niềm vui, mà là muốn mượn cơ hội thêm một bước đả kích chúng ta, nhất định là nàng âm thầm đem danh sách kia cho triều đình, cho nên mới dẫn đến Vương Thành thân phận bại lộ." Hẳn là bọn hắn 5 người thân phận đều bại lộ, chúng ta lần này việc phải làm cũng liền xử lý chép. Thiên Toàn cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, kích động nhận lấy Thiên Thu lời nói. Thiên Thu mắt thử một nước, cấu kết triều đình giết hại đồng môn, nàng làm sao dám? Sao có thể làm như vậy? Sư Minh, vẫn chưa rõ sao? Tiện nhân kia vì lên làm giáo chủ có thể không so đo danh giới cuối cùng bán đứng trong giáo lợi ích lấy lòng các trưởng lão, như vậy còn có chuyện gì là nàng không làm được? Thiên Toàn mặt mũi tràn đầy oán độc nói. Thiên Thu mặt âm trầm không nói gì. Thiên Toàn mím môi một cái, Sư Minh, chúng ta phải nhanh chóng trở về thánh thành hướng sư tôn cáo trạng Diêu Quang chứng cứ đâu. Không có chứng cứ liền không thể đem nàng như thế nào, ngược lại lộ ra chúng ta vô năng, đem sự tình làm hư hại còn chút đầy trách nhiệm. Thiên Thu thở dài nói. Thiên Toàn có chút gấp gáp tại chỗ giả bước, vậy chúng ta dưới mắt nên như thế nào? Cứ như vậy nhận sao? Đương nhiên không thể nhận, nếu không thì triệt để không có cơ hội. Thiên Thu một lời không chi, đứng dậy hít sâu một hơi nói, chúng ta muốn tìm Diêu Quang cấu kết triều đình giết hại đồng môn chứng cứ, chỉ cần tìm được không chỉ có thể là công, còn có thể một cái ấn chết Diêu Quang tiện nhân kia. Nhưng làm sao đi tìm? Đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, chúng ta cũng không thể một mực đang ở bên ngoài tìm chứng cứ, không bay vậy à? Thiên Toàn đưa ra chất vấn. Trong mắt Thiên Thu lập loè hàn mang, tìm đương nhiên có tìm, nhưng chúng ta có thể chế tạo, ta muốn đi gặp ở kinh thành Bùi Thiếu Khanh, chỉ cần hắn chịu phối hợp, liền có thể chắc chắn Diêu Quang cấu kết triều đình giết hại đồng môn tội lớn. Sư Minh ngươi, ngươi muốn cấu kết triều đình? Nếu là bại lộ lời nói có thể Thiên Toàn sắc mặt đại biến. Thiên Thu kích động đánh gậy hắn mà nói, ta đây đều là vì thánh giáo. Thật làm cho Diêu Quang lên làm giáo chủ lời nói thánh giáo liền xong rồi. Sư đệ, ta cũng không phải là thật muốn đi nương nhờ triều đình, chỉ là phải tạm thời lá mặt lá trái. Thôi, Sư Minh, ta đều nghe lời ngươi. Hai người đạt tới nhất trí sau lúc này xuất phát kinh thành. Thế nhưng là còn chưa tới kinh thành, bọn hắn ở nửa đường liền ngẫu nhiên nghe được một cái như gặp phải trọng truy tin dữ. Hôm nay bọn hắn tại ven đường một chỗ tiểu quán nghỉ chân. Nghe nói không, Tĩnh An vệ gần nhất lấy ra 5 cái tiềm phục tại triều đình nhiều năm huyền giáo nghịch tặc. Cái kia Tĩnh An vệ thật đúng là vô cùng bất nhập a. Cái gì nha, cái này cùng Tĩnh An vệ không quan hệ nhiều lắm. Nghe nói là Huyền giáo Thiên Thu cùng Thiên Toàn Thánh Tử đầu phục triều đình, đây chính là bọn họ nhập đội. Thiên Xu cùng Thiên Toàn nghe vậy cơ thể chấn động, liếc nhau sau đông nhiên đứng dậy, vọt tới cái kia nói chuyện trung niên nhân bên cạnh truy vấn, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nương, dọa ta một hồi. Trung niên nhân giật cả mình oán giận nói, gặp hai người ánh mắt không thiện tài lại vội vàng mở miệng, việc này kinh thành truyền khắp, nói Thiên Xu cùng Thiên Toàn cùng Diêu Quang tranh người thừa kế vị trí nhưng không tranh nổi, lại đối Huyền Giáo giáo chủ và cao tầng thiên vị Diêu Quang bất mãn, cho nên liền dứt khoát giận mà đi nương nhờ triều đình. Đánh giám Thiên Toàn thoát ra. Sư đệ, chúng ta đi. Thiên Xu một cái kéo ra Thiên Toàn, hai người sổ sách đều không kết liền vội vàng rời đi. Lão bản tại sau lưng nhỏ giọng mắng, mặc dạng chó hình người lại ngay cả bát rượu tiền đều trả không nổi, còn mẹ nó hốn cái gì giang hồ à, phi, nghèo bước một đôi. Sư Minh, Diêu Quang. Tất nhiên là Diêu Quang tung tin đồn nhảm hãm hại chúng ta. Đến không người đất hoang, Thiên Toàn cũng lại khó mà ức chế cảm xúc, cùng loạt quát. Thiên Xu trên cổ nổi gân xanh, nào chỉ là tung tin đồn nhảm hãm hại, tiện nhân kia hơn phân nửa là đã sớm đầu phục triều đình. Triều đình đang giúp nàng chắc chắn chúng ta Huyền Giáo phản đồ thân phận, chúng ta bây giờ có nhà nhờ hình không thể trở về. Chẳng thể trách nàng không so đo đại giới cũng muốn làm giáo chủ này, ta liền nói nàng như đồ gì, thì ra liền đồ giúp triều đình phá đổ thành giáo. Thiên Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Xu thở ra một hơi, thần sắc khổ tâm, sau lưng nàng đứng đại chu triều đình, ít nhất là đứng Bình Dương Vương Bùi Thiếu Khanh, chúng ta đấu không lại không phải chiến tội. Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tiện nhân kia, mắt thấy sư tôn bị nàng che đậy, mắt thấy thánh giáo hạ xuống tay nàng. Thiên Toàn có tâm lý bi phẫn lại không cam lòng, nhìn chằm chằm Thiên Xu hỏi: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào tự vệ a?" Thiên Xu bất đắc dĩ nói: "Tiện nhân kia nhất định sẽ thôi động thánh giáo đuổi giết chúng ta hai phản đồ. Thật đúng là tức chết ta rồi." "A." Thiên Toàn biệt khuất gào thét một tiếng, rút kiếm chặt đứt một cái cây. Thiên Xu đầu óc phi tốc chuyển động, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra: "Chúng ta đi Ngụy Quốc, ném Liêu Đông Quân, chí ít có thể trước tiên giữ được tính mạng, tương lai có cơ hội báo thù nữa tuyết hận, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun." "Hảo, sư minh, ta đều nghe lời ngươi." Vài ngày sau, Huyền Hoàng giáo thánh điện. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ta một tay đem bọn hắn nuôi dưỡng lớn, tự mình tụ nghiệp, bọn hắn cứ như vậy hồi báo bản tọa. Diệp Vô Song tràn đầy lửa giận. Diêu Quang xuất sắc như thế, hắn đều lễ tạ thần cho Thiên Xu cùng Thiên Toàn hai người một cơ hội, không nghĩ tới bọn hắn lại cảm thấy chính mình bất công, trực tiếp đi nương nhờ Đại Chu triều đình. Còn cầm đồng môn tính mệnh xem như nhập đội. Sớm biết như vậy liền không nên thả bọn họ đi ra. Diêu Quang lớn tiếng nói, sư tôn, hai vị sư minh không giống người như vậy, hoặc là triều đình âm mưu đủ. Ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần vì cái kia hai cái xuất sinh nói chuyện. Diệp Vô Song đỏ hồng mắt gầm thét lên, lập tức truyền bản tọa thánh lệnh, tất cả tổng đà phân đà đệ tử, toàn lực truy nã Thiên Xu cùng Thiên Toàn trở về thánh điện vấn tội, nếu như phản kháng trực tiếp giết chết bất luận tội. Chúng ta xin nghe thánh mệnh. Mặt khác, bắt đầu từ hôm nay bản tọa bế quan, từ Diêu Quang đảm nhiệm phó giáo chủ nắm toàn bộ trong giáo hết thảy sự vụ. Sư tôn, đệ tử tài sơ học thiện Diêu Quang nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức quỳ xuống muốn chối từ. Gặp chuyện bất quyết cùng hai vị điện chủ thương nghị. Diệp Vô Song đánh gãy nàng lời nói sau phi thân rời đi. Diêu Quang lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Chúng ta tham kiến phó giáo chủ. Trong điện một đám Huyền Giáo cao tầng nhao nhao hành đại lễ. Duy chỉ có Diêu Quang thánh nữ một người đứng, giống như hạc giữa bầy gà, khoe miệng hơi hơi dương lên câu lên xóa nụ cười. Hai vị sư minh đã là chó nhà có tang, chắc chắn phải chết. Kế tiếp liền nên đến phiên sư tôn. Chương 377 ruộng điểm đạm thắng tê, Huyền Giáo phó giáo chủ, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 377 ruộng điểm đạm thắng tê, Huyền Giáo phó giáo chủ, cầu nguyện phiếu. 1. Trung tuần tháng 5, ti lễ giám cùng lễ bộ bắt đầu chuẩn bị khai nguyên năm đầu lần thứ nhất tuyệt tú. Đại Chu các đạt quan quý nhân tranh nhau hiến nữ cho tân đế phong phú hậu cung. Hiến binh có lẽ là tại Hối Lôi cung quá mức kiềm chế. Bây giờ cấp thiết muốn bù đắp khi xưa chính mình. Mới hiện lên rõ bội vã không nhịn nổi như thế. Hoàng hậu đối với cái này tràn đầy khổ tâm, nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể nói cái gì, nhất định phải ủng hộ. Dù sao hoàng đế chỉ có hai đứa con trai, thực sự bất lợi cho hoàng thất kéo dài. Hiến binh có quyết đoán có thủ đoạn, nhưng lại rõ ràng không giống như là cái Minh quân nhà, coi đăng cơ sau hành động tất cả tư tâm lớn hơn công tâm. Nếu quả thật để cho hắn hoàn toàn nắm trong tay triều chính, sợ ngược lại không phải xã tắc chi phúc. Tạ Thanh Ngô đến tuyển tú một chuyện sau đánh giá như thế, người thì sẽ thay đổi, đoán chừng tiên đế chính mình cũng không nghĩ ra 6 năm giam cầm sẽ cho trong lòng hắn cái tia tài đức sáng suốt quả quyết, thương cảm dân chúng thái tử mang đến bao lớn biến hóa. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu cảm khái nói, thái tử lập lại đăng cơ, từ bách quan đến bách tính đều mừng rỡ như điên, nhưng mà lại không nghĩ tới bây giờ chi thái tử đã không phải 6 năm trước chi thái tử, cao hứng quá sớm. Chia tay 3 ngày, cũng làm lau mắt mà nhìn. Chớ nói chi là cái này cách 6, 7 năm. Tạ Thanh Ngô xách một tiếng, giúp vào hắn đầu vai hỏi, cái kia Phùng Tiền Sinh sự sắp xếp xong xuôi, cũng đã giao phó đi xuống. Bùi Thiếu Khanh trong mắt lóe lên một tia lanh ý, ngữ khí bình tĩnh đáp. Phùng Tiên Sinh trên danh nghĩa là Tần Vương Tỉnh Nguyệt Sư, chuyên môn dạy Tần Vương âm luật, kỳ thực là Tần Vương bên người phụ tá. Tần Vương lấy tôn sư trọng đạo chi danh nghĩa tại kinh thành cho hắn đặt mua một chỗ đại trạch, diện tích không thua gì Tần Vương chính mình tạm thời bất phủ, có thể thấy được đối nó coi trọng. Mà Phùng Tiên Sinh sinh hoạt đơn giản, yêu thích không nhiều, duy hào sắc, nhàn rỗi liền nữa thích trà trộn thanh lâu tứ gà mà đậu. Hôm nay hắn từ Tần Vương phủ sau khi ra ngoài, hoàn toàn như trước đây tiến đến một nhà gọi Văn Hương các thanh lâu chơi đùa. Mặc dù kinh thành tốt nhất thanh lâu là Ngưng Hương viện, nhưng hắn cũng không rất ưa thích đi, bởi vì hắn cái thân phận này cùng tài sản ở nơi đó không hưởng thụ được tối cao tầng thứ lãnh ngộ, mà tại những này trung cấp thanh lâu lại có thể. Hơn nữa Văn Hương các có hắn tình nhân cũ. Lao ra, Thúy Nhi kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi thường tới chiếu cố Thúy Nhi, Thúy Nhi đều khắc trong tâm khảm.
Ai, như thế không có thành ý, Thúy Nhi nên dùng miệng uy bản lão gia uống một chén này mới là.
Phùng Tiên Sinh trong ngực ôm một cái xinh xắn tiểu nương cười híp mắt nói,
Thúy Nhi cũng không phải là văn hương các đẹp nhất cô nương,
nhưng đó là Phùng Tiên Sinh Tần Châu đồng hương.
Hắn thích ăn đồng hương gà, có nhà hương vị.
Thúy Nhi hờn dỗi một tiếng, lao ra thật là hỏng.
Bang,
cửa phòng đột nhiên bị người thô bạo đá văng.
Một đầu hán tử vọt vào, không đợi Phùng Tiên Sinh lấy lại tinh thần, hắn liền một cái nắm chặt hắn cổ áo hung tợn mắng, lao vương bắt đạn dám cùng ta cướp Thúy Nhi.
Nha.
Lưu công tử bất giận, chớ có vì Thúy Nhi tổn thương hòa khí.
Thúy Nhi một mắt nhận ra giả là mấy ngày gần đây thường điểm chính mình, còn từng nói cần hưu trong nhà hoàng kiểm bá chuột thân cho mình khách hàng cũ.
Lui ra.
Hán tử trung niên đẩy ra Thúy Nhi, đối với Phùng Tiên Sinh trợn mắt nhìn, lão tử muốn giết ngươi.
Phùng Tiên Sinh dọa đến sắc mặt tái nhợt, quả quyết giơ tay lên nhặt túng, vị này tráng sĩ chớ có xúc động, ngươi muốn Thúy Nhi bồi lời nói lao phu nhường cho ngươi nhường cho ngươi.
Mặt mũi gì hắn căn bản không quan tâm,
cũng không muốn làm một cái kỹ nữ nhi chịu trận đòn độc.
Mẹ ngươi chứ,
còn nhường cho ta.
Ngươi coi Thúy Nhi là vật kiện gì sao?
Đáng chết.
Hán tử trung niên đỏ hồng mắt gào thét một câu, tiếp đó huy quyền liền đánh.
Phùng Tiên Sinh chỉ là một cái thư sinh yếu đuối, căn bản chống đỡ không được, bị một quyền đập ngã trên mặt đất, răng đều bay một khỏa ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi.
Nhưng vẫn chưa xong, hán tử trung niên tựa như nổi điên cưỡi tại Phùng Tiên Sinh trên thân tả hữu khai cùng, không ngừng huy quyền.
Lão tử hôm nay đánh chết ngươi, đánh chết ngươi.
A,
giết người,
giết người.
Thúy Nhi hoa dung thất sắc chạy ra ngoài, mau mau có ai không?
Chờ Văn Hương các tay chân lúc chạy đến nhìn thấy chính là Phùng Tiên Sinh máu me đầy mặt nằm trên mặt đất, cưỡi tại trên người hắn hán tử trung niên đầy người huyết điểm còn tại huy quyền.
Nhanh,
ngăn lại hắn.
Tú bà kinh hô một tiếng.
Nàng đối với Phùng Tiên Sinh có rất sâu ấn tượng, có thể đoán được người này thân phận không đơn giản, nếu thật là bị đánh chết ở chỗ này, Văn Hương các chỉ sợ cũng phải có phiền phức.
Khá lắm gây chuyện hôn trướng.
Còn không ngừng tay.
Vài tên tay chân gào thét lớn tiến lên ngăn cản.
Lao tử là Đông cung thân vệ, ai dám động đến ta?
Hán tử trung niên quay đầu trợn mắt nhìn gầm thét lên.
Nghe thấy lời này, vài tên vừa mới chuẩn bị nhào lên tay chân lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, nhìn về phía Tú bà.
Ta đây là đổ xui cái gì?
Báo quan, nhanh đi báo quan.
Tú bà vẻ mặt đưa đám đập thẳng đùi.
Vĩnh An huyện nha dịch rất nhanh liền chạy tới hiện trường.
Hán tử trung niên không có phản kháng, thúc thủ chịu trói.
Đông cung thân vệ trước mặt mọi người giết người, Vĩnh An huyện lệnh cảm giác bó tay toàn tập, không có trước tiên bẩm báo thái tử mà là trước hết để cho người nắm chặt điều tra do người chết thân phận.
Phùng Tiên Sinh thân phận cũng không khó điều tra,
chưa tới một canh giờ liền có kết quả.
Huyện tôn đã tra hiểu rồi, người chết thân phận cũng không đơn giản, gọi Phùng Sẽ, là Tần Vương điện hạ trọng kim thuê nhạc sĩ tiên sinh, Tần Vương điện hạ đối với hắn cực kỳ tôn trọng, còn ban cho hắn một tòa nhà.
Bộ đầu thận trọng hướng huyện lệnh bồi báo.
Cái gì?
Huyện lệnh nghe vậy kinh hãi, đứng dậy tại chỗ giạ bước. Song phương là vì sao lên xung đột?
Là vì Văn Hương các vừa gọi Thúy Nhi kỹ, Thúy Nhi dung mạo tư thái thượng giai, là Phùng Sẽ đồng hương, cho nên Phùng Sẽ mỗi lần đi Văn Hương các chơi đều điểm Thúy Nhi cùng đi.
Mà cái kia Đông cung thân vệ Lưu Mãng mấy ngày gần đây cũng thường điểm Thúy Nhi, đồng thời sinh ra tình cảm, hứa hẹn muốn kiếm tiền đem hắn lấy về nhà. Hôm nay lại đi tìm Thúy Nhi, biết được ở bồi Phùng Sẽ, liền giận mà phá cửa đem người đánh chết.
Bộ đầu lời ít mà ý nhiều trả lại như cũ chuyện đã xảy ra.
Đây thật là
liên vì một cái kỹ nữ trước mặt mọi người giết người, Mãng Phu.
Mãng Phu.
Huyện lệnh có chút khó khăn kéo căng, thở ra một hơi, bản quan đi gặp thái tử.
Nếu như Phùng Sẽ chỉ là người bình thường, hắn hoàn toàn có thể tự mình đem cái này bản án làm, phóng Lưu Mãng một lấy lòng thái tử, nhưng Phùng lại là Tần Vương chi sư, vậy chuyện này nhất định phải trước hết để cho thái tử biết mới được.
Đời trước huyện lệnh vừa bởi vì tham ô nhận hối lộ bị điều tra không lâu, hắn mới có thể tiếp nhận, lúc này mới không có qua mấy tháng liền gặp như thế một cuộc khó giải quyết bản án.
Thiên tử dưới chân huyện lệnh, không dễ làm. A Yến sảng phải biết Vĩnh An lệnh cầu kiến chính mình lúc còn rất bực, không rõ đối phương tới gặp mình làm cái gì.
Bất quá vẫn là sai người đem hắn đưa đến trước mặt.
Thần Vĩnh An lệnh trình thái tham kiến thái tử điện hạ.
Trình huyện lệnh miễn lễ, ngươi tới gặp cô, không biết cần làm chuyện gì?
Yến sảng tao nhã lịch sự hỏi.
Bẩm điện hạ, là bởi vì một cọc bản án trình thái đem sự tình chân tướng nói rõ.
Yến sảng sắc mặt phiền muộn, giận tím mặt, đập bàn một cái, lẽ nào lại như vậy?
Chỉ là một cái thân vệ lại dám đánh lấy cô danh nghĩa tại bên ngoài ngang ngược như vậy, chớ nói đánh chết là nhị đệ người, chính là đánh chết người bình thường cũng làm theo lẽ công bằng nghiêm trị.
Là thần tuân mệnh.
Có thái tử câu nói này, trình thái liền dám yên tâm to gan làm, cung kính đáp.
Yến sảng phất phất tay, đi xuống đi.
Thần cáo lui.
Trình thái sau khi đi, Yến sảng cảm thấy chính mình có cần thiết đi hướng nhị đệ nói xin lỗi, thuận tiện an ủi một phen.
A,
Phùng sư,
cô Phùng sư a.
Bây giờ Yến Lý vừa biết được Phùng sẽ bỏ mình một chuyện, kinh ngạc sau đó chính là cực kỳ bi thương.
Vừa mới phong vương không lâu, Phùng sẽ có thể nói là bên cạnh hắn duy nhất túi khôn, rất được hắn tin phục, mà bây giờ cứ như vậy qua loa chết, hắn tim như bị đào cắt.
Điện hạ, thái tử điện hạ tới.
Một cái hạ nhân vội vàng đến đây bẩm báo.
Yến Lý vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại,
vừa vặn trông thấy Yến Sảng nhanh chạy bộ đi vào.
Mà chương 377 ruộng điểm đạm tháng tê, huyền giáo phó giáo chủ, cầu nguyện phiếu 2, chương 377 ruộng điểm đạm tháng tê, huyền giáo phó giáo chủ, cầu nguyện phiếu 2. Yến Sảng nhìn xem Yến Lý lệ rơi đầy mặt bộ dáng cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới đối phương cùng Phùng biết cảm tình sâu như vậy, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
May mắn mình không chuẩn bị muốn bảo Lưu Mãng,
bằng không nhị đệ nhất định sẽ bởi vậy lòng mang oán hận.
Nhị đệ nén bi thương, Phùng Sẽ sự tình cũng là câu ngự hạ không nghiêm đưa đến, ngươi yên tâm, cô đã mệnh Bình An huyện lệnh xử lý nghiêm khắc cái này, định để cho cái kia cuồng đồ lưu mãng cho Phùng Sẽ chôn cùng. Yến Sảng mặt mũi tràn đầy ấy này nói. Yến Lý hít sâu một hơi, bắt được Yến Sảng tay đỏ hồng mắt nói, đại ca, phụ hoàng muốn cho ta an bài danh sư, ta đều không muốn, chính là bởi vì có Phùng sư ở bên, ta cùng với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn tình cảm thâm hậu. Nhưng hôm nay hắn cứ thế mà chết đi, cô ruột gan đứt từng khúc ca. Chỉ lưu mãng một đầu tiện mệnh, không đủ để an ủi Phùng sư chi linh, ta muốn lưu mãng một nhà lao tiểu cho cùng. Này, như vậy sao được? Yến Sảng nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, khuyên, nhị đệ, sai chỉ sai tại lưu mãng một người, nhà hắn người tội gì? Chớ có giận lây sang người bên ngoài, coi như cho đại ca một bộ mặt, hơn nữa nếu là phụ hoàng biết được, sợ rằng sẽ cửa mắng ngươi. Hắn một mặt là thật không nhẫn tâm để cho lưu mãng người nhà vô tội cho cùng, một phương diện khác cũng là sợ còn lại thân vệ bởi vậy bất mãn, dù sao hắn mới vừa vào chợ Đông Cung cũng liền một tháng, vẫn chưa hoàn toàn thu phục đám thân vệ tâm. Nghe thấy phụ hoàng hai chữ, lại nghĩ tới Phùng sẽ khi còn sống cho mình chế định kế hoạch, Tiến Lý chỉ có thể cố nén phẫn nộ cùng bi thương nói, mới là ta nhất thời tức giận có chút đầu óc mê muội, đại ca chớ có coi là thật Phùng tiên sinh tử thật chỉ là trùng hợp sao? Hắn tính toán từ Yến Sảng trên mặt nhìn ra thứ gì, nhưng tiếc là cái gì cũng nhìn không ra. Ai, nhị đệ ngươi yên tâm, đại ca nhất định cho ngươi tìm một cái tốt hơn nhạc sĩ tiên sinh, bảo quản là không kém gì Phùng sẽ. Yến Sảng thở dài cam kết. Tiến Lý miễn cưỡng nở nụ cười, đa tạ đại ca, lòng ta phân loạn, hôm nay chỉ sợ không cách nào chiêu đãi ngươi, ta hiểu, ta đi trước một bước, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Yến Sảng gật gật đầu sau đó xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Yến Sảng bóng lưng tiêu thất, Yến Lý lại bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nắm đấm nện đất khóc lớn. Yến Minh biết được chuyện này sau khẩu dụ khích lệ Yến Sảng xử lý công chính, lại ban cho Yến Lý tài hóa lấy đó an ủi. Ba ngày sau, Yến Lý ra tiền xử lý Phùng tiên sinh hậu sự, đồng thời đem Phùng tiên sinh vợ con nuôi. Sau 4 ngày Lưu Mãng bị chặt đầu vợ con của hắn có lẽ là sợ bị trả thù, vì đó thu liệm thi thể an táng sau liền rời khỏi kinh thành, thời điểm ra đi bao lớn bao nhỏ. Lưu Mãng chém đầu cùng ngày Yến Lý không có nhìn. Hắn trong nhà chờ tin tức. Vương gia, một cái thân vệ sắp bước vào bên trong. Yến Lý mặt không biểu tình hỏi, như thế nào? Lưu Mãng người nhà rời đi kinh thành lúc mướn ba cái xe ngựa, bao lớn bao nhỏ tràn đầy hai xe, chỉ là không biết chứa là cái gì. Thân vệ tất cung tất kính nói. Yến Lý phất phất tay ra hiệu hắn lui ra. Thân vệ sau khi đi, Yến Lý liền sẽ không chế không nổi biểu lộ, ngũ quan đều có chút bặm mẹo, từng chữ từng câu nói, đại ca, ngươi thật đúng là điên rồi à? Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy Phùng sẽ chết quá khéo, làm sao lại vừa vặn chết ở trong tay Đông Cung thân vệ? Hoài nghi có phải hay không đại ca biết Phùng sẽ đối với tầm quan trọng của mình, vì đối với chính mình nghiêm phòng tử thủ liền dứt khoát thiết kế đem chính mình cái này duy nhất cánh chim cũng cắt đứt. Cho nên hắn một mực phái người nhìn chằm chằm Lưu Mãng người nhà. Hôm nay quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn. Lưu Mãng bình thường một cô tốt, trong nhà từ đâu tới nhiều như vậy tài vật cần dùng xe ngựa vận chuyển. Theo lý thuyết liền nên ngay cả thuê 3 chiếc xe ngựa tiền đều không lấy ra được. Vậy những này tiền là ở đâu ra không cần nói cũng biết. Tiến Lý khó có thể tưởng tượng, đã từng khoan hậu nhân từ đàng hoàng đại ca bây giờ càng như thế để phòng chính mình, còn như thế tâm ngoan thủ lạc quả quyết, để cho hắn đều có chút sợ. Vốn cho là mình theo Phùng sư lời nói điệu thấp làm việc ủng hộ đại ca, biểu hiện đối với chữ vị không có ý định, liền có thể tê liệt tất cả mọi người, không nghĩ tới đại ca cái này bản đang nghi. Trong lòng của hắn đối với Yến Sảng vừa giận vừa hận, nhưng lý trí nhưng lại nói cho hắn biết không thể không nhịn. Đại ca, đệ ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi. Yến Lý ánh mắt lạnh lùng tự lẩm bẩm. Chuyện lần này để cho hắn rõ ràng hơn biết rõ chữ vị chi tranh là phải đổ máu, nên tâm ngoan liền không thể nương tay. Sau đó hắn hạ lệnh đem phụ hoàng ban cho tài vật thưởng cho trong phủ thân vệ, bởi vì hắn phải khiêm tốn liền không thể chủ động mời chào quá nhiều có thể dùng sĩ, cho nên trong phủ hạ nhân và thân vệ nhất định phải lôi kéo thành có thể tin tâm phúc. Phùng sẽ cái chết cho Yến Lý đả kích rất lớn, liên tiếp mấy ngày cảm xúc đều rất đê mê. Bất quá dù là như thế, hắn cũng không quên mỗi ngày tiến cung thỉnh an, đem hiếu tử hình tượng diễn dịch đến cùng. Hôm nay còn chưa đi ra Phùng sẽ cái chết mây đen, hắn quyết định đi ra ngoài giải sầu, chỉ dẫn theo hai tên thường phục ăn mặc thân vệ đi ở chợ bữa ở giữa cảm thụ được khói lửa. Đi qua một đầu ngõ nhỏ lúc Yến Lý dừng bước lại, cao mày nhìn về phía hai tên thân vệ. Các ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Hai người liếc nhau, sau đó một người trong đó ôm quyền đáp, dường như là có nữ tử tiếng kêu cứu. Đi qua nhìn một chút, Yến Lý theo tiếng mà đi. Hai tên thân vệ theo sát phía sau. Cứu mạng a! Lũ đàn bà thối tha, nhanh chóng buông tay. Ba người đi tới ngõ nhỏ lại sâu chỗ, đã nhìn thấy hai tên du côn lưu manh đang tại cướp đoạt một cô gái bao khỏa. Dừng tay. Yến Lý phẫn nộ quát, lập tức liền đối với thân vệ ra lệnh một tiếng, cho cô cầm xuống hai người này. Chạy mau. Hai tên du côn thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn, nhưng mà vừa chạy ra không có mấy bước, liền bị vượt nóc băng tường thân vệ đuổi kịp đánh ngã trên mặt đất không chế. Tha mạng, đại hiệp tha mạng. Hảo hán tha mạng. Hai tên du côn thần sắc sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ. Yến Lý không để ý bọn hắn, bước nhanh đi đến dựa vào tường túi đầu ôm thật chặt bao khỏa nữ tử trước mặt ân cần hỏi han, cô nương ngươi như thế nào, còn tốt chứ? Đa tạ công tử cứu rút. Nữ tử run giọng nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm trắng non như ngọc, nước mắt như mưa ta thấy mà yêu khuôn mặt. Yến Lý trông thấy gương mặt này trong nháy mắt hô hấp cứng lại. Cô gái trước mặt hẹn tuổi tròn đôi mươi, mặc dù mặc bộ mạc, ăn mặc cũng rất đơn giản, nhưng tư sắc vô cùng tốt, lại một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, cho Yến Lý cái này bị cầm tù tại thâm cung nhiều năm, chưa từng trải qua chuyện nam nữ tiểu sử nam đã kích cường liệt. Công tử sao như vậy nhìn xem nô gia? nữ tử gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ tươi, ngượng ngùng cúi đầu. Một người dáng dấp xinh đẹp, vóc người đẹp, niên linh lớn hơn mình, lại cần chính mình bảo vệ nữ tử đối với mới biết yêu tiểu sử nam tới nói đơn giản chính là tuyệt sát. Tiến Lý tiếng lòng đống lúc đích, có chút khẩn trương nhếch miệng, cô nương là như thế nào gặp phải hai người này? Nô gia là tới trong kinh nương nhờ họ hàng, không nghĩ tới thân thích sớm đã dọn nhà, trên người vòng bèo lại còn thừa không nhiều, chỉ có thể trên đường đi dạo, hy vọng có thể tìm được một phần công việc. Hai người này nói có thể cho nô gia giới thiệu một cái làm nữ hồng sống, nô gia liền theo bọn hắn đi. Không ngờ, không ngờ vừa vào cái này ngõ nhỏ hai người liền bộc lộ bộ mặt hung ác, muốn cướp nô gia bao khỏa còn nói muốn nô gia. Muốn nô gia cùng bọn họ ngủ, vạn hạnh gặp công tử, bằng không nô gia cả người cả của hai mất. Nữ tử ngữ khí đầu tiên là ưu hoán, sau đó lại biến thành sợ hãi, cuối cùng trở thành cảm kích, khẽ cắn mọng nước môi đỏ ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Yến Lý. Yến Lý cổ họng rung động một chút, lòng đầy căm phẫn nói, lẽ nào lại như vậy? Hoàn thành dưới chân hai người này dám đi này chuyện ác, cô nương yên tâm, ta lập tức để cho người ta đem bọn hắn tiễn đưa quan, ngược lại là cô nương ngươi, không biết kế tiếp có tính toán gì không? Ta có lẽ giúp được một tay. Không thể, tuyệt đối không thể, công tử đã cứu được nô một lần, nô gia làm sao có thể lại phiền toái công tử đâu? Nữ tử nhu thuận hiểu chuyện lắc đầu liên tục. Yến Lý vội vàng nói, không phiền phức, không phiền phức, với ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Cái kia xin hỏi công tử phụ thượng còn thiếu phái đi nha hoàn. Nô gia giặt quần áo nấu cơm, bưng trà rót nước đều làm được, không cần tiền công, chỉ cần nuôi cơm là được rồi. Nữ tử mặt tràn đầy khao khát nhỏ giọng nói. Yến Lý vui mừng quá đỗi, một ngụm đáp ứng, bên cạnh ta đang cần tên nha hoàn, ngược lại cũng không cần giặt quần áo nấu cơm cái gì, cho ta bưng trà rót nước mài mực liền có thể. Nô gia đa tạ công tử thu lưu, đại ân đại đức nhất định khắc trong tấm khảm. Nữ tử lập tức quỳ xuống. Mau dậy đi. Yến Lý vội vàng đưa tay đem nàng dịu dắt đứng lên, hỏi, còn không biết cô nương tên danh? Nô gia họ Triệu, tên Phán Nhi. Triệu Phán Nhi, Phán Nhi, tên rất hay. Yến Lý tự lẩm bẩm nói thầm, sát tâm cùng một chỗ, coi như đối phương gọi Thiên Yêu, hắn cũng biết cảm thấy danh tự này dễ nghe. Mấy cái một cứng rắn, lý trí về không. Đi, Phán Nhi theo ta hồi phủ. Là, công tử. Chờ đến Tần Vương phủ, nghe nhân khẩu xưng vương gia sau Triệu Phán Nhi vừa sợ hãi quỳ xuống, nô gia cũng không biết công tử là Tần Vương điện hạ, thực sự Phán Nhi không cần đa lễ, mau dậy đi. Yến Lý nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cảm giác thỏa mãn bạo tăng. Vương gia, Tần Vương bên kia hết thảy đều thỏa. Thường Y đứng tại trước mặt Bùi Thiếu Khanh báo cáo, cuối cùng vẫn là đứa bé. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, nói, nhìn chằm chằm bên kia, cô cũng không hy vọng phát sinh cái gì cái kia Triệu Phán Nhi thích Tần Vương đem chân tướng bảo hắn biết loại này cầu huyết chuyện, rõ chưa? 15 tuổi, ở niên đại này kỳ thực cũng không thể tính toán hài tử, nhưng mấu chốt là Yến Lý 9 tuổi lúc liền bị giam cầm, khuyết thiếu danh sư dạy bảo cùng kinh nghiệm xã hội. Nếu như Phùng sẽ còn ở đó, Triệu Phán Nhi chắc chắn không dễ dàng như vậy được đưa đến Yến Lý trước mặt, mà bây giờ Yến Lý bên cạnh đã không có người có thể nhắc nhở hắn điểm ấy. Là, vương gia yên tâm, ty chức nhất định sẽ thường xuyên gõ Triệu Phán Nhi. Thường Uy túi lầu đáp. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng phất phất tay. Thường Uy chắp tay nói, ty chức cáo lui. Không bao lâu, Yến Vinh phái người tới Triệu Bùi Thiếu Khanh vào cung. Chương 378 không phải Minh quân chỉ tướng, nhằm vào Tần Vương kịch bản, cầu nguyện phiếu, 1, chương 378 không phải Minh quân chỉ tướng, nhằm vào Tần Vương kịch bản, cầu nguyện phiếu, 1, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế. Bùi Thiếu Khanh đi vào ngự thư phòng quỳ xuống đất tham viếng. Bùi Thái Khanh miễn lễ a. Yến Vinh đang cầm lấy một mũi tên tại ném thẻ vào bình rượu, cũng không quay đầu lại nói một câu. Bình đồng trung quanh đã bảy bốn mũi tên, bên trong còn một chi cũng không có. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy an tĩnh đứng ở một bên. Ken một tiếng vang dọn, mũi tên lại bị bình đồng phá giải. Sách, chấm cái này chính xác thật là làm cho Bùi Thái Khanh chế dễ ước. Yến Vinh lắc đầu, lập tức lại phất phất tay phân phó nói, đều rút lui a, không có ý nghĩa. Bùi Thiếu Khanh khom lưng chắp tay hành lễ. Bệ hạ chuyên cần chính sự bệ bội nhiều việc quốc sự, một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không có thời gian cùng tinh lực nghiên cứu ném thẻ vào bình rượu bực này trò chơi sự tình. Ha ha, Bùi Thái Khanh không chỉ có người tài giỏi, nói chuyện cũng dễ nghe a. Tiến Vinh cười ha ha một tiếng đi đến trên long ỷ ngồi xuống, hai mắt ngưng lại, bất quá Bùi Thái Khanh gần nhất cũng bệ bội nhiều việc sao? Đem chính sự đều quên hết. Ngoại trừ đăng cơ ngày đó bên ngoài cửa cung bạo lực trấn áp sự kiện bên ngoài, kế tiếp một tháng Bùi Thiếu Khanh liền không có đối với Hàn Đảng có động tác gì, Tiến Vinh đối với cái này rất bất mãn. Cố ý đem hắn gọi tới gõ, đốc thúc một phen. Ngược lại là Tần Ngọc cùng Hàn Đảng sẽ thành lợi hại, nhưng quan văn ở giữa đấu tranh quá ôn hòa, thấy hiệu quả quá chậm. Như vậy còn muốn Bùi Thiếu Khanh làm gì dùng? Thần không dám. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu rủ xuống lông mày, trầm giọng nói, "Bệ hạ chi ưu, thần hiểu, xin cứ bệ hạ kiên nhẫn chờ đợi, thần tại nghẹn một cái lớn, cần thời gian, một khi được chuyện, bảo quản trọng thương Hàn Đảng." Hắn là đang vẽ bánh lửa gà tiến binh. An không được Hàn Đảng ngã nhào chỗ tốt, hắn tự nhiên liền không có đối phó Hàn Đảng động lực, có thể kéo liền kéo. A. Nói như vậy, ngược lại là chấm hiểu lầm Bùi Thái Khanh a. Cái kia không ngại cho chấm nói một chút nhìn Bùi Khanh ở dưới lớn cờ. Tiến Minh cười vẻ mặt ôn hòa nói, "Từ không gì không thể." Bùi Thiếu Khanh quyết định tại trên đối phó Hàn Đảng một chuyện mò cá lúc, cũng đã dự liệu đến sẽ có hôm nay chẳng diện, đã sớm chuẩn bị, há mồm liền ra. Hàn Đảng sở dĩ gọi Hàn Đảng, tự nhiên là bởi vì lấy Hàn gia làm chủ, vậy hạ cơ trí, đã đem Hàn Đống trục xuất triều đình, bây giờ chỉ còn lại có Hàn Tùng một người. Nhìn như Hàn Tùng trở thành Hàn Đảng đầu mục, nhưng kỳ thực vẫn là sau lưng hắn Hàn Đống, chỉ cần đem Hàn Tùng cũng trục xuất triều đình, cái kia lấy Hàn Đống cáo giả nhất định sẽ thức thời vụ thuận thế hoàn toàn ra khỏi triều đình đấu tranh. Mà thừa dịp Hàn Đảng quần long không đầu, nhân tâm bất ổn lúc, thần bào chế một cọc cổ án, ít nhất phải đem bọn hắn bên trong một nửa người nhất cử cầm xuống, những người còn lại thấy tình thế không ổn tự nhiên sẽ thức thời thỉnh cầu chuyển đi châu huyện. Lần này trả lời, nghe đạo lý rõ ràng trật tự rõ ràng, nhưng lại không có chút nào cụ thể thao tác chi tiết. Tiến binh tự nhiên không dễ dàng như vậy bị dao động, truy vấn, cái kia Ái Khanh chuẩn bị như thế nào cầm xuống Hàn Tùng. Thần sớm đã bắt đầu đi làm, chỉ là không tại kinh thành mà thôi. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, Hàn Tùng chi tử Hàn Vấn học thức uyên bác chính là thiếu niên anh tài, nhưng thần nhưng từ một cái chết châu tịch đệ tử nơi đó nghe nói một kiện chuyện rất có ý tứ. Hắn nói 5 năm trước, Hàn Tùng chi tử Hàn Vấn tại chết châu lao ra đọc sách lúc bị người nổi chống cáo trạng cưỡng gian, nhưng mà ngày kế tiếp nguyên cáo một nhà 13 ngụm liền chết thảm trong nhà. Phủ nha chỉ dùng 3 ngày liền lấy nhập thất cấp trộm giết người kết án, đồng thời tra ra hung thủ là quanh năm trà trộn mặt đường 4 cái vô lại, hết thể chém đầu, thần lại cảm thấy án này là Hàn Vấn làm, đã phái người đến chết châu ám tra. Hắn đây ngược lại là không nói lời nói dối, chính xác phái người đi chết châu. Dù sao hắn có thể không còn tích cực vận ngã Hàn Đảng, nhưng muốn nắm giữ trọng thương Hàn Đảng được điểm. Hảo, hảo, tốt. Bùi Ái Khanh hảo một chiêu ám độ trần thương. Tiến Vinh đại hỉ, lập tức lại lạnh rên một tiếng. 5 năm trước Hàn Vấn mới bao nhiêu lớn? Không đến 28 chi niên a. Không ngờ phạm phải việc gác như thế, giống như bực này mặt người dạ thú chính là có tài hoa đi nữa cũng vô dụng. Vậy hạ nói cực phải, phẩm hạnh không đoan, càng có năng lực tổn hại càng lớn. Bùi Thiếu Khanh phụ hòa nói. Tiến Vinh nghe vậy vô ý thức nhìn hắn một cái. Bùi Thiếu Khanh biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ. Nhìn lao tử làm gì? Con mẹ nó ngươi cái ý gì? Khục. Tiến Vinh thu hồi ánh mắt, nghiêm trang hỏi, đoán chừng lúc nào có thể có kết quả. Cái này thần thực sự khó mà phán đoán, chỉ có thể nói là dốc hết toàn lực mà làm, bởi vì chết châu là Hàn Đảng đại bản doanh, lại thời gian qua đi 5 năm, muốn điều tra tốn nhiều sức lực, thỉnh bệ hạ kiên nhẫn chờ, thần chắc chắn có thể tra được chứng cứ. Bùi Thiếu Khanh như đinh chém sắt cam đoan. Tiến Vinh lập tức dây hiểu, Bùi Thiếu Khanh nếu như tra không được chứng cứ liền sẽ chế tạo chứng cứ, nhưng vô luận là tra vẫn là tạo đều cần thời gian, muốn làm không có sai lầm. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, nhanh lên đi, trong chiều một ngày có Hàn Đảng những thứ này gian định cả tay, chấm liền khó mà buông tay hành động tạo phúc thiên hạ, trấn hưng đại chu. Tạo phúc ngươi mã sa mạc. Nếu không phải là ngươi vì độc trưởng đại quyền cần phải đem Đông cung cựu thần triệu hồi triều đình, Hàn Đảng sẽ khắp nơi phản đối ngươi. Là, bệ hạ yên tâm, thần định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bùi Thiếu Khanh thật sâu bái đáp. Tiến Vinh phất phất tay, đi thôi. Là, thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh chắp tay sau khi hành lễ rời đi. Vương gia dừng bước, hoàng hậu nương nương cho mời. Hắn vừa đi ra ngự thư phòng liền lại bị hoàng hậu người gọi lại. Nghi hoặc này nương môn nhi lại tìm mình làm gì? Bệ hạ, Bình Dương Vương lại bị hoàng hậu người mang đi. Một tên thái giám đi vào hướng Yến Vinh bẩm báo. Yến Vinh nghe xong nhíu mày, nữ nhân này lại muốn làm cái gì yêu? Bất quá hắn tin tưởng Bùi Thiếu Khanh có thể phân rõ ai mới là đại tiểu vương, cho nên không thèm để ý. Hắn bây giờ mong đợi nhất chính là tú nữ lúc nào tiến cung. Một ít cung nữ mặc dù cũng không tệ, nhưng cuối cùng xuất từ tiểu môn tiểu hộ, không xứng với thân phận của hắn. Đê tiện người không xứng ăn long tiên. Bùi Thiếu Khanh đi theo thái giám tiến vào Khôn Ninh cung, được lĩnh đến một chỗ cửa phòng đóng chặt gian phòng phía trước. Nương nương, Bình Dương Vương đến. Thái giám ra hiệu hắn chờ chốc lát, tiến lên gõ cửa một cái bẩm báo nói, mời hắn vào. Là. Thái giám lên tiếng, trở lại Bùi Thiếu Khanh trước mặt dùng tay làm dấu mời, vương gia thỉnh. Bùi Thiếu Khanh tiến lên đẩy cửa vào, cung kính cúi đầu không dám dương mắt nhìn thẳng. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an. Bình Dương Vương miễn lễ. Hoàng hậu thanh âm êm dịu. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại lập tức khẽ giật mình. Thứ này lại có thể là một chỗ phật đường, ngay phía trước trưng bày một tôn mạ vàng phật tướng. Hoàng hậu hôm nay không có mặc hoa lệ cung trang, mà là mặc bộ thanh sắc tăng bảo đối mặt Phật tượng quỳ gối bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực nói lẩm bẩm. Bùi Thiếu Khanh không dám lên tiếng quấy rầy, nhưng lại dám thưởng thức hoàng hậu tuyệt diệu bóng lưng. Tăng bảo mặc dù chặt chẽ bao vây lấy thân thể mềm mại, nhưng lại khinh bạc thiết thân, từ phía sau mơ hồ có thể thấy được bộ ngực cao vút hình dáng, càng phát họa ra vòng eo mảnh khảnh đường cong. Tròn vo khe mông hình dáng rõ ràng, đem tăng bảo kéo căng trở thành một cái cung, nhẹ nhàng đặt ở trên gót giày lõm xuống hai cái ổ nhỏ, mắt trần có thể thấy mềm mại quy đánh. Cực khổ Bình Dương Vương đợi lâu bản cung. Hoàng hậu tụng kinh sau khi kết thúc mở to mắt ôn thanh tế ngữ nói. Bùi Thiếu Khanh lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi cản rỡ ánh mắt túi đầu nói, thần không dám nhận. Hoàng hậu thở ra một hơi từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, nhưng cơ thể còn không có đứng thẳng liền một hồi lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Nương nương coi chừng. Bùi Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ lấy nàng, thoáng chốc cảm giác một hồi làn gió thơm sông vào mũi. Hoàng hậu nhíu lại đôi mi thanh tú, cảm giác đầu có chút chóng mặt, nhẹ nói, đỡ bản cung ngồi xuống. Là. Bùi Thiếu Khanh thận trọng đỡ nàng ngồi xuống ghế dựa, sau đó lui về một bên, nương nương hẳn là quá mau chậm rãi liền tốt. Hoàng hậu gật gật đầu, một tay chống tại trên ghế đỡ đầu, nhíu lông mày chậm rãi răng ra, cuối cùng hòa hoãn tới, vừa mới chương 378 không phải minh quân chỉ tướng, nhằm vào Tần Vương kịch bản, cầu nguyện phiếu, 2, chương 378 không phải minh quân chỉ tướng, nhằm vào Tần Vương kịch bản, cầu nguyện phiếu, 2, đa tạ Bình Dương Vương. Phải, nương nương không trách thần mạo phạm ngài phượng thể là được. Bùi Thiếu Khanh rất cung kính đạo. Bản cung không có yếu đất như vậy. Hoàng hậu cười một tiếng lắc đầu, lập tức ngồi thẳng thân thể, bộ ngực đầy đặn cũng càng thêm lồi ra, Bình Dương Vương cũng mời ngồi đi. Tạ nương nương ban thưởng ghế ngồi. Bùi Thiếu Khanh chắp tay tạ ơn sau tại đối diện nàng ngồi xuống, chủ động hỏi, nương nương lần này triệu kiến thần không biết nhưng có dặn dò gì? Bản cung nghe Bình Dương Vương cùng Tê Vân Am Diệu âm pháp sư giao tình rất sâu đậm. Hoàng hậu môi đỏ khẽ mở. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm đáp, thần cùng Diệu Âm pháp sư chính xác quen biết nhiều năm, nàng Phật pháp cao thâm mấy lần cho thần chỉ điểm sai lầm, nương nương hỏi cái này là bản cung xuất hành có rất nhiều không tiện, cho nên muốn nắm Bình Dương Vương thỉnh Diệu Âm pháp sư vào cùng tới chỉ điểm bản cung tu hành, có thể hay không? Hoàng hậu thanh âm êm dịu tinh tế tỉ mỉ. Cái này Bùi Thiếu Khanh ra vẻ khó xử, xin lỗi nở nụ cười nói, nương nương, Diệu Âm pháp sư quy y Phật môn nhiều năm, không màng danh lợi, một lòng cầu Phật, thần cũng không dám đánh cược, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Hoàng hậu vẫn là thái tử phi lúc liền tin Phật, bây giờ quý vi quốc mẫu còn vẫn như cũ như thế, xem ra là thật sự rất tin, cái kia Diệu Âm đoán chừng có thể lấy được tín nhiệm của nàng. Vậy thì nhờ cậy Bình Dương Vương, nếu pháp sư không muốn tiến cung bạn giá tu hành, cũng chỉ có thể lời thuyết minh là bạn cung thiếu duyên phận. Hoàng hậu yếu ớt thở dài nói. Bùi Thiếu Khanh túi đầu nói, thần tuân chỉ. Đúng, tuyển tú một chuyện, Bình Dương Vương có rảnh khuyên nhủ bệ hạ, hắn mới đăng cơ, không cần thiết tổ chức lớn quá mức phô trương lãng phí. Hoàng hậu thuận miệng nói. Nàng không phản đối hoàng đế tuyển tú phong phú hậu cung, nhưng ngay từ đầu không biết lần này tuyển tú là cả nước phạm vi. Cái kia tiêu hao nhân lực vật lực tài lực cũng không nhỏ. Nói câu hao người tốn của cũng không đủ. Cái này Bùi Thiếu Khanh áp áp đúng, thận trọng nói, nương nương, lời này thần chính xác khó mà nói, ngài là bệ hạ người bên gối, sao không người bên gối? Bản cung cũng đã bao lâu không ngủ thẳng qua hắn bên gối. Hoàng hậu mang theo cảm xúc tự giễu nở nụ cười, lại lắc đầu, thôi thôi thôi, hắn như biết là bản cung ý kiến, sợ còn cảm thấy bản cung là cái ghen phụ đâu, tùy hắn đi thôi, không cần làm tức giận hắn. Nương nương mỹ nhan thịnh thế, cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu, bệ hạ chỉ là mới đăng cơ quá bận rộn, mới không để ý đến nương nương. Bùi Thiếu Khanh hảo tâm giúp tiến binh nói chuyện. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, vội vàng không có thời gian bồi nàng nhưng lại có thời gian tuyệt tú, bản cung hơn 30 tuổi người cũng là ba đứa hài tử mẹ, đã sớm hoa tàn ít bướm khiến người chán ghét vứt bỏ, còn mỹ nhan thịnh thế. Bình Dương Vương tuy tốt bụng nhưng ngược lại cũng không cần nói những lời này dỗ ta. Trong nội tâm nàng rất bị khuất, rất u hoán, nàng cũng không có ghét bỏ Yến Vinh không được, cam nguyện thủ mặc quả, kết quả Yến Vinh vừa đăng cơ đảo mắt liền đem nàng ném đến lên 9 tầng mây. Nương nương, thần thề với trời, lời nói câu câu là thật, tại thần xem ra, nương nương chính là thiên hạ này đẹp nhất nữ tử. Bùi Thiếu Khanh phịch một tiếng quỳ xuống đất, ánh mắt sáng quắc nhìn qua nàng, chém đinh chặt sắt nói. Lời này có chút mập mờ, lại thêm hắn nóng bỏng ánh mắt, để cho hoàng hậu tâm hoàng ý loạn, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ, cố gắng căng lại biểu lộ, biết nói sao đây, đi, Bình Dương Vương lui ra đi. Là, thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh cung kính cúi người dập đầu một cái, tiếp đó đứng dậy lui về rời đi. Hoàng hậu thở ra một hơi, vỗ vỗ thình thịch trực nhảy trái tim nhỏ, vô ý thức đi đến trong góc một mặt trước gương đồng chiếu chiếu, khuôn mặt lại đỏ hơn mấy phần. Lập tức nhíu mày, hắn chỉ là lấy lòng chính mình, hay là thật cho rằng như vậy? Nếu như là cái trước liền thôi, nhưng mà người sau lời thuyết minh Bùi Thiếu Khanh có lẽ đối với nàng có ý nghĩ xấu. Hắn cần phải không có to gan như vậy a? Hoàng hậu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt tự lẩm bẩm. Bùi Thiếu Khanh xuất cung sau liền thẳng đến Tê Vân Am, tìm được đang luyện kiếm Diệu Âm. Nàng hôm nay không có mặc tăng bảo cà sa, mà là mặc một bộ trang phục màu trắng, gắt gao bọc lấy nở nang lại có lồi có lõm thân thể, thân như du long, kiếm khí bắn ra bốn phía. Nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh, Diệu Âm thu thế kéo cái kiếm hoa tiện tay ném một cái, trường kiếm phá không mà đi vững vàng cắm vào cách đó không xa trong vỏ kiếm, đi đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt chắp tay trước ngực cúi người cúi đầu, bần nhi tham kiến công tử. Sư thái hảo kiếm pháp. Bùi Thiếu Khanh tán dương. Công tử quá khen. Diệu Âm ngẩng đầu lên nhìn xem hắn hỏi, công tử thế nhưng là đến tìm Tuyết Nhi, là tìm sư thái ngươi? Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống chỉ bên cạnh cái đỉnh, đi qua ngồi nói, công tử thỉnh. Hai người tới trong đỉnh, Bùi Thiếu Khanh đem hoàng hậu hy vọng nàng tiến cung bạn giá tu hành chuyện nói ra. Công tử hy mong bần nhi đi. Diệu Âm hỏi. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, hoàng hậu cực kỳ tín ngưỡng Phật pháp, đã lễ Phật 20 năm, mà ngươi bây giờ là trong kinh nổi danh nhất cao tăng, chỉ cần đánh Phật tổ danh nghĩa chắc hẳn dễ dàng có thể lấy được hoàng hậu tín nhiệm. Công tử là lại muốn cho bần nhi đi giúp ngươi lừa gạt nữ nhân, a di đà Phật, bần nhi viên tịch sau nhất định sẽ xuống địa ngục. Diệu Âm bất đắc dĩ thở dài. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, không ngại, tương lai liền xem như xuống địa ngục cũng có cô cùng ngươi cùng một chỗ đi. A di đà Phật, công tử chớ đối với ta cái người xuất gia miệng ba hoa. Diệu Âm nghiêm trang nói. Bùi Thiếu Khanh thu liễm nụ cười, hoàng hậu gần đây có phần bị hoàng đế vắng vẻ, trong lòng tất nhiên có oán, ngươi tiến cung sau đó có thể bắt đầu từ hướng này thủ tín nàng. Bần nhi biết được. Diệu Âm gật gật đầu. Nàng bởi vì vừa mới vận động dữ dội xong, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nổi một tầng đổ mồ hôi, bộ ngực run run cực kỳ mê người, thấy Bùi Thiếu Khanh lòng ngưỡng ấy, đột nhiên đưa tay cưỡng ép một tay lấy nàng lôi đến trong lồng ngực của mình. Công tử ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên thả ra bần nhi, nếu bị người trông thấy như thế nào cho phải. Diệu Âm thất kinh giấy rủa, lại không dám quá mức kịch liệt phản kháng sợ làm bị thương Bùi Thiếu Khanh, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Bùi Thiếu Khanh xoa nắn lấy nàng hồn viên mông cười của nói, đó chính là không có người trông thấy liền có thể rồi. Nhìn xem Diệu Âm cái này bộ dáng nghiêm trang, hắn liền không nhịn được muốn hung hăng khi dễ trả đạp. Không, bần nhi không phải ý tứ này. Diệu Âm khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nói, bần nhi là xuất gia người xuất gia, đoạn tình tuyệt yêu, thân này sớm đã hứa Phật tổ, công tử hà tất như thế trêu đùa ta đây? Sư thái thế nhưng là bản vương người, như thế nào tự tác chủ trương hứa cho Phật tổ? Bởi vì cái gọi là hảo nữ không hầu hai phu à, sư thái, Phật tổ biết ngươi lại là một đãng phụ sao? Bùi Thiếu Khanh dán nàng vào khuôn mặt thân mật cùng nhau. Diệu Âm cái cổ đều đỏ, cơ thể mềm nhũn đến không có khí lực, gấp rút thở dốc nói, bần nhi mới không phải đãng phụ, cầu công tử không cần khi dễ bần nhi. Nàng hai mắt rưng rưng, ủy khuất đến lã chã chứ khóc. Giải quyết hoàng hậu, bằng không bản vương liền cho Phật tổ nữ nhân khai bao, sư thái ngươi cũng không muốn để cho Phật tổ đội nón xanh a. Bùi Thiếu Khanh nói xong tại trên mặt nàng hôn một cái sau mới buông nàng ra, ta đi tìm Tuyết Nhi. Diệu Âm ngồi liệt trên mặt đất, một hồi lâu mới khôi phục khí lực, nàng cắn môi dưới, xấu hổ giận dữ muốn chết nhìn qua Bùi Thiếu Khanh đi xa bóng lưng, nhắm mắt lại. Phật tổ tha thứ đệ tử, A Di Đà Phật. Nàng xấu hổ không phải là bị Bùi Thiếu Khanh đùa bỡn, mà là chính mình có cảm giác. Đêm đó Bùi Thiếu Khanh nghỉ đêm Tê Vân Am, cùng Giáng Tuyết xâm nhập tham khảo Phật pháp đại đạo. Đồng trong lúc nhất thời, đêm khuya hàn phủ. Cha, cái này Bùi Thiếu Khanh chuyện gì xảy ra, gần nhất một mực cẩn thận để phòng hắn, nhưng mà hắn cũng không tìm chúng ta phiền phức à. Hàn Tùng không hiểu hướng Hàn Đống tỉnh giáo. Hàn Đống hiếp vận đục mắt nhỏ, giọng bình tĩnh nói, xem ra hắn chỉ sợ là muốn nuôi khấu tự trọng à, vậy hạ cho hắn phong vương chính là muốn cầm hắn làm đao đối phó chúng ta, nhưng hắn cũng không đốc, chúng ta rót càng nhanh hắn cái này vương khác họ bị thanh toán đến lại càng nhanh. Đã như vậy, vậy chúng ta có thể hay không dứt khoát cùng hắn hợp tác? Hàn Tùng nhãn tỉnh sáng lên hỏi. Ngu xuẩn. Hàn Đống mắng một câu, tức giận nói, ngươi có thể nghĩ tới chuyện, Bùi Thiếu Khanh nghĩ không ra sao. Nhưng vì cái gì không dạng này? Cũng là bởi vì chúng ta không có cách nào hợp tác, bên ngoài cửa cung lần kia sự kiện đẫm máu chắc chắn chúng ta song phương chỉ có thể đứng tại mặt đối lập. Hắn sẽ không tin chúng ta cũng không khả năng tiếp nhận hắn, hơn nữa một khi bị bệ hạ phát giác, hắn chỉ huy sứ chức bị đoạt chính là bệ hạ một câu nói chuyện. Tinh An vệ là thiên tử thân quân, hoàng đế nghĩ để bạn hai bãi miễn ai, ngoại thần chen miệng tư cách cũng không có. Là, nhi tử thụ giáo. Hàn Tùng cười ngượng ngùng. Hàn Đống có chỉ điểm, còn có, sau này không cần một vị phản đối bệ hạ nghĩ phổ biến một ít chính sách, chúng ta có thể đồng ý đồng thời chủ động hỗ trợ. Nhưng cụ thể thi hành thời điểm, có thể cố ý xảy ra sự cố, hoặc gấp bội thi hành, tỉ như hắn đưa ra muốn nghiêm lực đả kích các nơi phạm pháp phạm tội, vậy chúng ta liền muốn càng nghiêm khắc, liền tự mình ẩu đả cũng trực tiếp chém đầu. Đã như thế, huyên náo người người đoán trách cũng là trách nhiệm của hắn, cha, cao. Cao A. Nhi muốn cùng ngài học còn nhiều nữa. Hàn Tùng tâm phục khẩu phục đạo. Hàn Đống hừ một tiếng, lại nói, Bùi Thiếu Khanh không chủ động trêu chọc chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể đối với hắn thất lờ, dù sao hắn lại dưỡng khấu tự trọng cũng cần thỉnh thoảng cầm mấy cái người đi cho bệ hạ giao nộp. Chúng ta cũng không khi bị hắn vô béo liền giết heo. Dạng này, tìm người giải lời đồn, không cần từ kinh thành giải, đi nơi khác, liền truyền Bùi gia phụ tử là giả không cùng, kỳ thực có nội ứng ngoại hợp lòng như phản, tốt nhất biên một cái vẻ thuận miệng đồng giao gì để người truyền sướng. Cha, bệ hạ có thể tin sao? Hàn Tùng hồng nghi. Hàn Đống còn chưa kịp nói chuyện, cửa ra vào truyền đến một thanh âm, từ xưa hoàng đế tất cả đang nghi, quan tân quân đăng cơ hơn tháng làm, chỉ vì cái trước mắt, tinh thông âm như quỷ kế, không có nửa phần vương giả đường đường đại khí. Chắc hẳn bệnh đa nghi không nhẹ, một khi truyền nhiều người hắn nhất định sẽ bất an. Hơn nữa Bùi gia có muốn hay không tạo phản không trọng yếu là có năng lực như thế. Hỏi Nhi nói phải không tệ. Hàn Đống nhìn xem đi tới thanh niên mỉm cười gật đầu, bệ hạ vì lời đồn mà thay đổi tốt nhất, dù là bệ hạ không tin, thế nhưng sẽ lo lắng Bùi Thế Giờ cao cảm thấy hắn tin, ít nhất là tại trong thời gian nhất định sẽ lại không đem tinh lực đặt ở đối phó chúng ta trên thân. Chúng ta liền có thể dành tay thu thập những cái kia Đông cung cựu thần, dùng đủ loại thủ đoạn không so đo đại giới đem bọn hắn từng cái giải quyết, bệ hạ nghĩ điều người cũng không có người có thể điều. Gia gia, ta có cái chủ ý tốt hơn. Hàn Vân khẽ miệng khẽ nhếch, vừa cười vừa nói, mấy người lời đồn truyền ra sau đó, có thể để người ta trên biết thỉnh hoàng thượng hạ chỉ điều uy viễn hầu hồi kinh báo cáo công tác, lấy chứng minh hắn trung thành. Có bình tây hầu vết xe đổ, dưới tình huống lời đồn ồn ào náo động trần thượng, uy viễn hầu thực có can đảm trở về sao? Tôn Nhi cảm thấy hắn hơn phân nửa không dám. Chỉ cần hắn kiếm cơ không trở lại, vậy hạ còn dám tin Bùi Thiếu Khanh sao? Coi như dám tin, vậy hơn phân nửa muốn lợi dụng Bùi Thiếu Khanh đối phó uy viễn hầu, Bùi Thiếu Khanh liền không có tinh lực tìm chúng ta phiền phức, hơn nữa nhìn phụ tử tương tàn chẳng lẽ không phải cho hay. Ha 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 ha. Hỏi Nhi rượu kế a. Lão phu có người kế tục a. Hàn Đống thoải mái cười ha hả. Chương 379 Hoàng hậu thỉnh cầu, Hàn gia âm mưu, cầu mê phiếu, 1, chương 379 Hoàng hậu thỉnh cầu, Hàn gia âm mưu, cầu mê phiếu, 1, ngày kế tiếp giữa trưa, Tần Châu cảnh nội. Một đầu thông hướng Cam Châu trên quan đạo. Hai thất khoái mã phi nhanh, mang theo từng trận bụi mù. Giá, giá. Trên lưng ngựa là hai tên trung niên nam nhân, chính là cải trang, thay hình đổi dạng sau Tiên Xu cùng Tiên Toàn. Kể từ khi biết bị Diêu Quang tính toán, khó mà rửa sạch hiểm nghi thiết yếu trong giáo truy na sau, bọn hắn liền ngày đêm không ngừng hướng về Tây Cương biên cảnh đuổi, muốn trải qua này vào Ngụy Quốc. Ô chạy ở đằng trước Thiên Toàn rìm lại dây cương giảm bớt tốc độ, quay đầu nói: "Sư minh, ta giống như nghe thấy tiếng nước chảy, phụ cận chắc có sông, nghỉ ngơi một chút ăn chút lương khô à, con ngựa cũng cần bổ lẫn nước." "Hảo, theo ý ngươi." Thiên Xu gật đầu một cái. Lập tức hai người lần theo tiếng nước đi tới bờ sông. Xuống ngựa ngồi ở bóng cây xử lý ăn lương khô. Ngựa liền mặc cho tại bờ sông uống nước. Thiên Toàn cắn một cái thịt khô, tinh tế lặp lại mơ hồ không do nói: "Theo tốc độ này đoán chừng lại có 3 ngày liền có thể tiến Cam Châu. Trong giáo coi như phái người đuổi bắt chúng ta, cũng cần thời gian truyền đạt mệnh lệnh cho các nơi phân đà, hẳn là đuổi không kịp chúng ta. Không thể phất lờ, đoạn đường này mặc dù coi như thuận lợi, nhưng mà chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác trong lòng bất an." Thiên Xu rót nước bọt nhíu mày nói. Thiên Toàn ngược lại là tâm tình rất buông lỏng, sư minh là sầu lo quá mức, không đề cập tới chênh lệch thời gian, chúng ta còn dịch dùng, bọn hắn sao có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta. Đột nhiên một tiếng ưng lệ từ đỉnh đầu truyền đến. Thiên Xu vô ý thức ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy một cái diều hâu quanh quẩn trên không trung. Chúng ta dọc theo con đường này gặp được bao nhiêu lần diều hâu? Hắn sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Thiên Toàn sửng sốt một chút, cười nói, mùa này có diều hâu không phải là rất bình thường sao? Đại Chu cái nào địa giới đều có, sư minh ngươi có phải hay không quá nhạy cảm?
Không đúng.
Thiên Xu trầm mặt đống nhiên đứng dậy. Hiu 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 bù bù, một giây sau, đột nhiên mấy chục mũi tên mang theo tiếng thét từ bên kia bờ sông trong rừng trúc phá không mà tới. Thiên Xu cùng Thiên Toàn phản ứng rất nhanh, nhao nhao rút kiếm ngăn cản, kiếm khí bắn ra bốn phía dễ dàng bắn bay đánh tới mũi tên. Liên tại bọn hắn ngăn đỡ mũi tên thời điểm, mấy chục đạo cầm trong tay binh khí thân ảnh từ sông đối diện rừng trúc bay ra. Sau khi hạ xuống đem hai người đoàn đoàn bao vây. Thiên Xu Thiên Toàn, hai cái cấu kết triều đình phản giáo chi tặc, còn không mau thúc thủ chịu trói theo ta trở về thánh điện thỉnh tội. Cầm đầu lao nhân tóc trắng nghiêm nghị quát lớn. Phi, ngươi cái này diều quang chó săn, chúng ta tùy các ngươi trở về còn có mệnh sao? Thiên Xu hung hăng nổ nước miếng, lạnh mặt nói, các ngươi có thể nhanh như vậy đuổi theo, là bởi vì diêu quang tiểu tiện nhân kia vẫn luôn an bài người giám thị bí mật chúng ta à? Chỉ chờ cho chúng ta dội xong nước bẩn liền đối với chúng ta thống hạ sát thủ.
Cái gì?
Thiên Toàn sắc mặt đổi biến, ngẩng đầu nhìn một mắt trên trời quanh quần diều hâu, cắn răng nghiến lợi nói, diêu quang tiện nhân kia âm hiểm ác độc như vậy. Lão nhân tóc trắng râu tóc đều dựng, lòng đầy căm phẫn trách cứ, phạm phải sai lầm lớn không biết hối cải, lại vẫn dám nhục mạ phó giáo chủ, quả nhiên là chết không hết tội.
Phó giáo chủ?
A. Ha 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 ha. Nàng hao tổn tâm cơ cuối cùng đạt được ước muốn. Thiên Xu mắt lộ ra vẻ trào phúng cười to vài tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái đối xử lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm, đều cùng lên đi.
Chờ đã.
Thiên Toàn hô to một tiếng, nuốt nước miếng một cái nói, chư vị đồng môn, ta hai người cũng không phải là phản giáo chi đồ, là Diêu Quang, là nàng cấu kết triều đình hãm hại chúng ta, các ngươi hôm nay thả chúng ta rời đi, chúng ta tất nhiên sẽ tìm được Diêu Quang cấu kết triều đình chứng cứ.
Nói bậy nói bạn.
Phó giáo chủ lệnh, đối với phản giáo chi tặc giết chết bất luận tội.
Tả hữu theo ta giết.
Lão nhân tóc trắng tiếng nói rơi xuống, một ngựa đi đầu xông vào phía trước. Những người còn lại cũng theo sát phía sau đánh giết đi lên.
Giết,
diệt trừ phản đồ.
Sư đệ, ngươi vẫn chưa rõ sao?
Có thể bị Diêu Quang điều tới một đường giám thị chúng ta, nhất định là tâm phúc của nàng a.
Thiên Xu lắc đầu, gión mũi chân nhảy lên một cái, hôm nay này kiếm chú định uống quá đồng môn huyết.
Thiên Toàn sắc mặt âm tình bất định, hắn là thực sự không muốn chết ở chỗ này, nhưng nghe Thiên Xu lời nói sau hắn cũng biết không muốn chết cũng chỉ còn lại có liều mạng cái này một lựa chọn. Không đấu lại mà nói, cũng chỉ có thể vừa chết.
Tốt tốt tốt.
Đã các ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi.
Thiên Toàn giận mắng một tiếng xuống tới.
Thoáng chốc bờ sông đao quang kiếm ảnh, kinh khí bay tứ tung. Trên mặt sông thỉnh thoảng bị chân khí nổ lên sóng nước.
Thiên Xu là tông sư, bị Diêu Quang phái tới lão nhân tóc trắng cũng là tông sư, hai người liều mạng phía dưới giao thủ tạo thành động tĩnh cực lớn, uy thế còn dư đều đánh gãy một mảnh thanh trúc.
Dương trúc cuộn cuộn, giống như là lao nhanh sóng biển.
Lời nói phân hai đầu Thiên Toàn bên này nhưng là thảm rồi.
Hắn là Du Long cảnh đỉnh phong, có thể vây đánh hắn người tất cả đều là Du Long cảnh võ giả, dù là binh khí của hắn pháp bảo đông đảo, công pháp cũng càng hơn một bậc, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi dưới mắt còn xa xa không chỉ bốn tay. Giết mười mấy người sau, chính hắn cũng đã toàn thân mang thương, cắn răng cùng những người còn lại liều mạng.
Thiên Xu tuy có lòng cứu hắn, lại vô lực hành động.
Rất nhanh Thiên Toàn thân chịu trọng thương, nội lực hao hết.
Tới,
tới a,
đều tới giết ta à?
Tóc hai rối bời, máu me khắp người hắn đứng tại trong vòng vây ở giữa, dùng kiếm chống lên chống đỡ lấy cơ thể tránh ngã xuống, hai mắt đỏ tươi ngắm nhìn bốn phía gào thét. Máu tươi từ vết thương tí tách hướng xuống tích, rơi vào trên đá cuội, ba một cái nước bắn. Nhưng vây quanh hắn người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không ai dám dẫn đầu xông lên. Nghĩ ngạnh sinh sinh chờ lấy hắn máu cạn mà chết.
A,
ha ha. Ta đạo các ngươi là tiện nhân kia ngôi tử sĩ, lại cũng là hạng người ham sống sợ chết,
muốn giết ta,
các ngươi thất phu cũng xứng.
Thiên Toàn đắc ý cười ha hả, cảm giác sinh mệnh đang không ngừng trôi đi, thu liễm nụ cười thành kiếm để ngang trên cổ, cùng loạn gầm hết lên, Diêu Quang hẳn là thánh giáo tội nhân thiên cổ,
các ngươi đều là đồng lõa.
Tiếng nói rơi xuống, thân thể nhất chuyển,
phúc, mũi kiếm dễ dàng cắt cổ họng,
nóng bỏng máu đỏ tươi gâu gâu chảy ròng,
vốn là dầu hết đèn tắt Thiên Toàn ầm vang ngã xuống đất.
Sư đệ,
trên rừng trúc Phương Thiên Xu nhìn xem cái màn này mắt thử một nước, thọ tử hồ bi, âu sầu trong lòng. Mà hắn cái này phân tâm trong nháy mắt, thì cho lão nhân tóc trắng cơ hội, một đạo đao mang chạm tại hắn trên cánh tay trái.
Phốc phốc,
hắn toàn bộ cánh tay trái đều bị chặt xuống dưới.
Huyết vũ từ trên trời phiêu tán.
A!
Thiên Xu đau kêu thành tiếng, nguyên bản mặt đỏ lên trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, toàn thân mồ hôi đầm địa.
Đa chủ,
chúng ta tới giúp ngươi.
Vây giết Thiên Toàn đám người thấy thế, lập tức nhao nhao thi triển khinh công phi thân lên vây đánh trọng thương Thiên Xu.
Thiên Xu gãy một cánh tay, tự nhiên nan địch vây công.
Hao hết toàn lực giết phía sau một người, chính hắn cũng bị một thanh kiếm xuyên thủng, trọng trọng nện xuống đất.
Lão nhân tóc trắng từ trên trời giáng xuống hướng hắn đi đến.
Thiên Xu còn chưa ngọn cụ tỏi, máu đỏ ngực không ngừng phập phồng thở dốc, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm từng bước ép sát lão nhân tóc trắng.
Các ngươi
cũng là thánh giáo tội nhân, ta
đi chờ đợi lấy các ngươi.
Hắn đã từng muốn là cho là mình sẽ chết trong quá trình cùng triều đình đối nghịch, chết ở trấn hương thánh giáo quá trình bên trong, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ chết bởi nội đấu, sẽ chết tại trong tay chính mình đồng môn. Hắn vừa bi vẫn lại không cam lòng.
Lúc này,
Diêu Quang,
Thiên Xu cố gắng chống đỡ nửa người trên dùng hết khí lực tê tâm liệt phế gầm thét lên.
Phốc phốc, lão nhân tóc trắng rút ra trước ngực hàn kiếm.
Thiên Xu âm thanh im bặt mà dừng, cơ thể co quắp mấy lần liền triệt để mất mạng, con mắt trợn lên rất lớn.
Chặt xuống đầu lâu của bọn hắn xử lý tốt, bản đà chủ tự mình đưa tới thánh điện.
Lão nhân tóc trắng nói,
là
thời gian đảo mắt đi tới cuối tháng 5.
Tiến binh có một chút giống như cảnh thái đế,
chính là chuyên cần chính sự.
Trên cơ bản tất cả đưa lên tấu chương hắn đều muốn đích thân xem qua, mặc dù mệt, nhưng ở loại thời điểm này giỏi nhất để cho hắn rõ ràng cảm nhận được trong tay quyền hạn chi lớn. Hắn tại chương 379 Hoàng hậu thỉnh cầu, Hàn gia âm mưu, cầu mệt phiếu, 2, chương 379 Hoàng hậu thỉnh cầu, Hàn gia âm mưu, cầu mệt phiếu, 2, trên tấu chương vẽ xin vẽ vòng, hoặc tùy ý trả lời mấy chữ, liền đem quyết định một huyện thậm chí một nước hướng đi, loại cảm giác này ai có thể không thích đâu. Hô, lại phê một bản tấu chương sau Hiến binh quyết định nghỉ ngơi một chút, tuyển tú chuyện thế nào? Đã phái người đi tới các châu, đoán chừng cuối tháng 6 các nơi tú nữ liền có thể tiến cung. Tóc cắt ngang chắn đáp. Hiến binh đối với chuyện này tràn đầy phấn khởi, mấy người tú nữ tiến cung sau đó, chấm muốn từng cái tự mình chọn lựa. Cái này tóc cắt ngang chán ngơ ngác một chút, bởi vì còn không có hoàng đế đã làm như vậy, bình thường tiền kỳ cũng là lễ bộ cùng ti lễ giám phụ trách, quyết định sau cùng cùng phong thưởng giai đoạn mới từ hoàng đế đứng ra, vậy hạ là thực sự đói bụng à. Yến Minh lông mày nhíu một cái, như thế nào, không được. Đi, vậy hạ định đoạn. Tóc cắt ngang chán đáp. Phía trước cũng đã làm ra vi phạm tổ tông quyết định cho Bùi Thiếu Khanh phong vương, cái kia tại trên chút chuyện nhỏ như vậy ly kinh bạn đạo một chút, lại có thể đáng là gì đâu. Yến Minh nhíu lông mày giãn, trên mặt một lần nữa hiện lên ý cười, hoàng hậu gần nhất đang làm cái gì? Hoàng hậu nương nương say mê Phật pháp, mấy ngày trước đây từ Tê Vân Am mời vị cao tăng vào cung bạn giá tu hành. Diệu Âm đã tiến cung, bằng vào cao thâm Phật pháp tạo nghệ chỉ dùng 2 ngày liền đã khuất phục hoàng hậu. Nàng ngược lại là đủ rảnh rỗi. Tiến Minh không mặn không nhạt nói một câu, tiếp lấy lại hỏi, Tần Vương đâu? Tần Vương điện hạ gần nhất cùng phụ thượng một cái nha hoàn có chút thân mật, không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Tiểu tử này Tiến Minh lắc đầu, vừa cười vừa nói, là nên cho hắn tuyển hôn sự, còn có thái tử, đúng, thái tử gần nhất đang làm cái gì? Đối với yêu thích nhất nhi tử chơi một cái nha hoàn loại sự tình này hắn không để bụng, chỉ cần không phải người chơi đinh là được. Thậm chí người chơi đinh cũng không thành vấn đề. Không người chơi đinh đinh là được. Thái tử chủ yếu là tại cùng Tần đại nhân học tập. Tiến Minh gật gật đầu, mặc dù hắn đối với cái này thái tử cũng không hài lòng, nhưng chỉ cần đối phương nguyện ý học là được. Hy vọng tại Tần Ngọc dưới sự dạy dỗ, Tiến Sảng cuối cùng sẽ trở thành một cái hắn yêu thích hợp cách người thừa kế. Bây giờ đông cung, Tần Ngọc nhìn xem trước mặt Tiến Sảng hỏi, điện hạ cảm thấy thế nào mới xem như minh quân? Thân hiền thần, xa tiểu nhân. Tiến Sảng đáp. Hắn bị cầm tù lúc đã 11 tuổi, tiếp thụ qua một đoạn thời gian hoàng gia hệ thống tính chất bồi dưỡng, liền tiếp nhận giáo dục mà nói, hắn so vừa vỡ lòng Yến Lý mạnh. Tần Ngọc gật gật đầu, lại truy vấn, như vậy điện hạ cảm thấy cái gì là hiền thần, cái gì là tiểu nhân đâu? Cái này Yến Sảng trong đầu có ý tờ ưu họ NG đại khái, nhưng nhất thời khó mà cấp tốc tổ chức hảo ngôn ngữ biểu đạt. Tần Ngọc cho là còn hắn là đáp không được, liền hỏi tiếp, Bình Dương Vương là hiền thần vẫn là tiểu nhân? Bình Dương Vương tự nhiên là hiền thần a. Bằng không phụ hoàng dùng cái gì như thế thân cận trọng dụng hắn? Yến Sảng lần này không có quá nhiều suy xét, trực tiếp thốt ra đáp. Tần Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, cái này đến phiên hắn suy tư, một lát sau lắc đầu nói, điện hạ lời ấy sai rồi, tiểu nhân tuy có chỗ hại, nhưng lợi dụng được cũng có thể mang đến có ích, vậy hạ dùng hắn không phải là bởi vì hắn là hiền thần, chỉ là bởi vì hắn dùng tốt mà thôi. Tiên sinh nói Bình Dương Vương là tiểu nhân. Yến Sảng lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi. Tần Ngọc lạnh rên một tiếng, hắn được sủng ái mà kêu tổn hại vương pháp, hạ lệnh ẩu đả đồng liêu cùng sĩ tử, gây nên nhiều người tử thương, càng ham vương tức trơ mắt nhìn xem bệ hạ vi phạm tổ chế, không phải tiểu nhân chẳng lẽ là hiền thần? Cái này Yến Sảng nhất thời đáp không được. Bùi Thiếu Khanh làm những chuyện này chính xác không quá hiền. Tần Ngọc một mặt nghiêm túc dặn dò, điện hạ nếu muốn làm minh quân, liền nhất định phải rời xa người này. Là đệ tử thụ giáo. Yến Sảng mặc dù hay không cảm thấy Bùi Thiếu Khanh là tiểu nhân, nhưng lại cảm thấy Tần Ngọc lời nói lại đạo lý, tiên sinh chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Ân, điện hạ có thể nghe vào khuyên can, liền đã hơi có minh quân trí tướng. Tần Ngọc cười bớt râu một cái, ấm áp nói, điện hạ muốn nhiều cùng người có học thức lui tới, bọn hắn mới là ta đại chu can, giống như Bùi Thiếu Khanh loại người này, chính là ta đại chu ưu ác tính. A cắt, a cắt, a cắt. Tinh an vệ chỉ huy sử công phòng bên trong, Bùi Thiếu Khanh liền đả mấy cái hắt xì, là ai lại đang nói cô nói xấu? Khởi bẩm chỉ huy sứ, Lục Thiên Hộ cầu kiến. Một cái tính an vệ đi tới cúi đầu bẩm báo. Thỉnh. Bùi Thiếu Khanh hút 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 cái mũi nói. Chỉ chốc lát sau Lục Phong liền sắc mặt ngưng trọng đi đến, hành lễ nói, ti chức tham kiến chỉ huy sứ. Lục Thiên Hộ miễn lễ, chuyện gì gặp bản quan? Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên một cái, ngữ khí tùy ý dò hỏi. Vương gia. Lục Phong tiến lên mấy bước, một mặt nghiêm túc nói, Dự Châu Thiên Hộ sở cấp báo, Dự Châu gần đây có lời đồn đại truyền ra, hoặc bất lợi cho vương gia. Tiếng nói rơi xuống đồng thời hắn móc ra phong sổ con, tiến lên mấy bước hiện lên đưa đến Bùi Thiếu Khanh trước án. Bùi Thiếu Khanh tiếp nhận bày ra nhìn lại, lông mày lập tức vo thành một nắm, sắc mặt phiền muộn. Dự Châu trong Thiên Hộ sở cấp báo nói Dự Châu gần nhất đột nhiên xuất hiện một bài đồng dao, đa trưởng binh, nhi phong vương, nội ứng ngoại hợp khống triều đình. Nghỉ đêm long sàng đã không xa, sang năm trong kinh đổi đế vương. Đồng thời còn kèm theo lời đồn đại truyền ra, nói Bùi gia phụ tử không cùng chính là cố ý chế tạo giả tượng, chính là vì tê liệt người khác, tương lai hảo đi mưu phản sự tình. Cái này lời đồn có thể nói là ác ý tràn đầy. Mấu chốt là lời đồn không phải lời đồn, Bùi Thiếu Khanh quả thật có phản tâm, cho nên trột dạ hắn mới càng kinh hoàng hơn. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn giận tím mặt vỗ bàn đứng dậy, nhìn xem Lục Phong nói, truyền cô mệnh lệnh cho Dự Châu Thiên Hộ sở nghiêm tra lời đồn đầu nguồn, đồng thời truyền lệnh các nơi tình an vệ nghiêm phòng lời đồn lan tràn ra. Hắn biết cái đồ chơi này chắc chắn là không chặn nổi, nhưng mà cũng không thể không hề làm gì, ít nhất lấy trước ra phản ứng cùng thái độ. Là Lục Phong ôm quyền đáp. Bùi Thiếu Khanh cầm sổ con đội vàng đi ra ngoài. Hắn muốn tại lời đồn bị truyền đến Yến Vinh trong thai phía trước chính miệng đem chuyện này nói cho hắn biết, dù là Yến Vinh vẫn như cũ sẽ nghi ngờ, nhưng cuối cùng về không đến mức mãnh liệt như vậy. Yến Vinh biết được Bùi Thiếu Khanh cầu kiến, còn tưởng rằng là đối phó Hàn Tùng chuyện có tiến triển, chờ mong tràn đầy tiếp kiến, hỏi: "Bùi Khanh này tới cần làm chuyện gì? Mau nói điểm để cho chấm cao hứng chuyện." "Bệ hạ, thần chào từ giác quan, thỉnh bệ hạ thu hồi vương tước." Bùi Thiếu Khanh bịch một tiếng quỳ xuống hô to. Yến Vinh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị hắn làm ngợp bức. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, "Bùi Ái Khanh đây là nói nhảm cái gì? Sao lại đến nỗi này a? Chấm không thể rời bỏ ngươi, cái này Đại Chu triều đình cũng không thể rời bỏ ngươi. Ta đem ngươi nâng đỡ chính là trông cậy vào ngươi giúp ta thanh lý triều đình, kết quả ngươi muốn chạy trốn, như vậy sao được? Vậy hạ nha, không phải là thần không muốn vì quân phân ưu cùng ra sức vì nước, thật sự là có người muốn đưa thần vào chỗ chết ta." Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt từ trong ngực móc ra sổ con, thỉnh bệ hạ xem qua, chuyện cho tới bây giờ, thần cũng chỉ có chào từ giã lấy chứng nhận trung thành. Tóc cắt ngang trán bước nhanh về phía trước tiếp nhận sổ con sau chuyển giao cho Yến Vinh, Yến Vinh cũng không kịp chờ đợi mở ra xem. Sau khi xem xong hắn đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước hắn cho tới bây giờ không có hướng về Bùi Thế Giờ cao cùng Bùi Thiếu Khanh là diễn giật dây phương hướng suy nghĩ, dù sao hắn tin tưởng phụ hoàng ánh mắt, hơn nữa Bùi Thiếu Khanh cùng Bùi Thế Giờ cao không cùng là mọi người đều biết, tháng trước thậm chí công khai quyết liệt. Nhưng nếu quả thật như lời đồn đại nói tới, hai cha con không cùng là giả, có phản tâm là thực sự, vậy một khi nội ứng ngoại hợp tạo phản, Đại Chu xã tắc tất nhiên sẽ vì đó rung chuyển. Trong đầu suy nghĩ phân loạn, hắn yên lặng ngắn ngủi sau nổi trận lôi đình, đứng dậy trọng trọng đem gấp giấy nện xuống đất, nói bậy nói bạn. Người nào vậy mà dụng tâm ác độc như thế, muốn ly gián người ta quân thần. Khi chấm là hôn quân hô. Bùi Ái Khanh mau mau xin đứng lên, từ quan một chuyện không cần nhắc lại, chấm tin ngươi, cảm tình uy viễn hầu. Trong lòng của hắn lên lòng nghi ngờ, nhưng cũng không thể thật sự thuận thế thôi Bùi Thiếu Khanh quan tước, bởi vì bạn nhất Bùi gia phụ tử thật sự không cùng, vậy hắn làm như vậy liền cho thấy là tin lời đồn, Bùi Thế Giờ cao không phản cũng phải phản. Vậy hạ Bùi Thiếu Khanh mặt lộ vẻ xúc động nhìn qua Yến Vinh, lại cắn răng một cái giật đầu, ngài vẫn là cho phép thần chào từ ra a, cái tin nhảm này quá ác độc a. Không cho phép, chấm nếu là liền một cái bị lời đồn làm hại trung thần đều không bảo vệ, làm sao lấy che chở Đại Chu bách tính. Tiến Vinh khí thế mười phần, ngữ khí lạnh lùng nói, người tới biết chỉ, thật tử ác ý hãm hại Bình Dương Vương cùng Y Viễn Hầu, ý đồ ly gián quân thần, là thật đáng hận, lấy tính an vệ cha ra tung tin đồn nhảm sinh sự giả. Hắn chính thức hạ chỉ rộng mà tuyên chi, thì tương đương với cho Bùi Thiếu Khanh một cái tạm thời thượng vương bảo kiếm, Bùi Thiếu Khanh đánh tra lời đồn cơ hiệu có thể làm rất nhiều chuyện. Dùng cái này tới trấn an Bùi Thiếu Khanh, cho thấy chính mình không có vì vậy hoài nghi hắn, bỏ đi hắn từ quan ý niệm. Đồng thời cũng là hướng về thiên hạ, chủ yếu nhất là hướng Bùi Thế Giờ cao cho thấy chính mình cũng không tin lời đồn thái độ. Bình Dương Vương, chấm tin ngươi như vậy, ngươi như còn muốn chào từ giã, nhưng là lạnh lòng chấm. Tiến Vinh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bùi Thiếu Khanh ngôn từ khẩn thiết nói. Vậy hạ, thần Bùi Thiếu Khanh dường như là cảm động đến nói không ra lời, ngựa khí mang theo nghẹn ngào trịch địa hưu thanh nói, vậy hạ yêu hái như thế, thần lại có thể nào lời lui. Dù cho có tiếng xấu, tiếp nhận mọi loại hiểu lầm cùng chỉ điểm, cũng làm kiệt lực vì quân phân ưu. Có hoàng đế thánh chỉ. Kế tiếp hắn muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Vậy thì đúng rồi, người ta quân thần liên thủ chuyện cần làm còn nhiều nữa, sao có thể bị một điểm nho nhỏ sóng gió liền đánh ngã, cái này há chẳng phải là như những cái kia người âm lưu ý. Tiến Minh nói tự thân lên phía trước nâng hắn. Bùi Thiếu Khanh thuận thế đứng lên, mắt hổ dương dương trọng trọng gật đầu, là, vậy hạ, thần thủ giáo. Chương 380 thiên su thiên toàn cái chết, ác độc lời đồn, cầu nguyện phiếu, 1, chương 380 thiên su thiên toàn cái chết, ác độc lời đồn, cầu nguyện phiếu, 1, đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh rời đi. Tiến Minh đặt mông ngồi trở lại trên long ỷ, sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, ánh mắt thâm thúy giống như đầm nước. Một đám thai dám túi đầu thở mạnh cũng không dám. Tóc cắt ngang trán. Một lát sau Yến Vinh đột nhiên mở miệng. Tóc cắt ngang trán túi lầu đáp, nô tỳ tại. Ngươi nói một chút, Uy Viễn Hầu cùng Bình Dương Vương phụ tử là thực sự không cùng hay là giả không cùng? Yến Vinh hỏi. Tóc cắt ngang trán cân nhắc ngữ khí đáp, tiên đế tại lúc cũng chứng thực qua điểm ấy, lấy nô tỳ đạt được tình báo đến xem hai người phụ tử quan hệ sát thực cực kỳ ác liệt. Nhưng đi qua ác liệt, không phải là bây giờ cùng tương lai cũng ác liệt à? Yến Vinh lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức đập tay ghế, Bùi Thế Giờ cao cùng Bùi Thiếu Khanh mâu thuẫn căn nguyên ở chỗ Bùi Thiếu Khanh bất tranh khí. Nhưng Bùi Thiếu Khanh đột nhiên tranh khí, Bùi Thế Giờ cao liền không có nghĩ tới cùng với chữa trị quan hệ. Bùi Thiếu Khanh tất nhiên lãng tử hồi đầu, lời thuyết minh rõ lý lẽ, liền nên rõ ràng bản thân trước đây có nhiều hôn trướng, có nhiều đáng chết, cái kia còn coi là thật sẽ đối với Bùi Thế Giờ cao bất công canh cánh trong lòng sao? Đối với đa nghi mà nói, trong lòng chỉ cần gieo xuống hạt giống hoài nghi, liền tự nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm. Cái này tóc cắt ngang trán cho tới bây giờ không có hướng về cái phương hướng này suy xét qua, mặc dù cảm thấy có chút đạo lý, nhưng vẫn là đúng sự thật trần thuật chính mình nắm giữ tình huống. Căn cứ nô thì biết, từ Bình Dương Vương hối cải để làm người mới đến nay còn chưa cùng Uy Viễn Hầu Tư Hạ đã gặp mặt, chỉ có hắn tẩu mấy lần tới cửa nghị chữa trị quan hệ, nhưng đều bị trục xuất khỏi phủ. Hắn thấy, Bùi Thiếu Khanh cùng Bùi Thế Giờ cao quan hệ căn bản không có khả năng chữa trị, càng không khả năng nội ứng ngoại hợp tạo phản, hai cha con cũng là đại đại tích trung thần. Dù sao coi như mình có thể nhìn nhầm. Chẳng lẽ tiên đế còn có thể nhìn nhầm sao? Ngươi chỉ nhìn thấy Nạp Lan Ngọc Cận bị Bùi Thiếu Khanh đuổi đi ra, nhưng lại thế nào biết nàng bị đuổi đi ra phía trước hàn huyên thứ gì? Có lẽ nàng chính là Bùi Thiếu Khanh cùng Bùi Thế Giờ cao câu thông cầu nối đâu. Tiến Vinh gần từng chữ. Tóc cắt ngang trán cảm thấy hoàng đế có chút lòng nghi ngờ quá mức muốn gán tội cho người khác ý tứ, nhưng cũng chỉ có thể phụ họa, bệ hạ nói là, nô tỳ suy tính được quá không chu toàn. Tiến Vinh cho mày, trong đầu đủ loại ý nghĩ bốc lên lại bị từng cái nhân xuống, nhiều lần suy tư đối sách. Một bên khác Bùi Thiếu Khanh xuất cung sau về đến nhà rồi. Thằng đến hậu trạch tìm Tạ Thanh Ngô. Suýt còn không đợi Bùi Thiếu Khanh mở miệng, ngồi ở bên giường Tạ Thanh Ngô liền dựng thẳng lên một cây xanh thẳm ngón tay ngọc phóng tới bên môi, tiếp đó chỉ trên giường đang tại ngủ say Bùi Cảnh Đi, vừa chỉ ngoài cửa ra hiệu ra ngoài nói. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu quay người ra gian phòng. Không bao lâu, một thân váy trắng đoan trang minh diễm Tạ Thanh Ngô cùng đi lên, phu quân chuyện gì kinh hoàng? Xem như biết gốc biết dễ, quen thuộc nội tình, điều vợ chồng như lòng bàn tay, nàng vừa mới liếc mắt liền nhìn ra Bùi Thiếu Khanh thất thố, biết chắc xảy ra đại sự gì. Có người muốn làm cho ta nhà vào chỗ chết, hoàng đế đã đối với nhà ta đem lòng sinh nghi. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi đem Dự Châu lời đồn cùng hoàng đế thái độ từng cái nói tới. Tạ Thanh Ngô nghe xong sắc mặt như thường, cười khanh khách nói một câu, cái này lời đồn cũng coi như đánh bậy đánh bại đoán chúng phu quân tâm tư, chẳng thể trách người kinh hoàng. Chuyện cho tới bây giờ phu nhân ngươi sao còn có tâm tình nói giỡn đâu? Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu nói, phu quân chớ cấp bách, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Tạ Thanh Ngô cười một tiếng, tiến lên đỡ hắn ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, bệ hạ mặc dù sinh nghi, cũng không vẫn là phải lấy ra tín nhiệm ngươi cùng công công thái độ. Thậm chí còn có thể tại ngày mai sớm lên triều công khai hạ chỉ tỏ thái độ. Lời thuyết minh ít nhất tại hắn trưởng khống triều đình phía trước không dám cầm Bùi ra như thế nào, mà chúng ta vốn là không chuẩn bị cho hắn thời gian này, cái kia còn có gì có thể hoảng. Trải qua cái này sao nói chuyện, Bùi Thiếu Khanh cảm xúc dần dần bình phục lại, nắm lấy tay của nàng một tay lấy chi kéo tới chân của mình ngồi xuống, đúng à, chỉ cần tại hắn có đầy đủ thực lực phía trước xử lý hắn, hắn tự nhiên liền không có cách nào thành toàn ta, phu nhân thực sự là một lời giật mình tỉnh giấc người trong động. Hắn sở dĩ mất phân tức, chủ yếu vẫn là bởi vì vậy thì lời đồn nói đúng. Trong lòng ẩn sâu đại nghịch bất đạo bí mật bị đem ra công khai, quá đa nghi hư. Phu quân cảm thấy lời đồn là ai truyền? Tạ Thanh Ngô thấy hắn tỉnh táo lại, hỏi ra một vấn đề khác. Bùi Thiếu Khanh nheo mắt lại, vuốt vuốt nàng nu như không xương tay nhỏ, đắc tội vi phu người thật sự là hơi nhiều, đều có động cơ, khó mà từng cái chứng thực. Ta muốn cầm Hàn Đảng hạ thủ, bất kể có phải hay không là bọn hắn đều coi như bọn họ trên đầu, một là tê liệt hoàng đế tăng thêm hắn tín nhiệm, hai là giết gà dọa khỉ cảnh cáo người khác. Không cần thiết không phải xoắn xuýt hung phạm là ai, chỉ cần có thể thông qua chuyện này đạt tới chính mình một ít mục đích liền có thể. Cũng không thể thái thượng cấp đối với Hàn Đảng triệt để đuổi tận giết tuyệt nha, còn muốn giữ lại bọn hắn đối phó hoàng đế Đông Cung Cựu Thần đâu. Tạ Thanh Ngô nhẹ giọng nhắc nhở câu. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ôm nàng thon thả cũng không thiếu nhục cảm eo nói, vi phu hiểu được. Đồng trong lúc nhất thời, Khôn Ninh Cung, hoàng hậu cùng Diệu Âm đang tại đánh cờ. Hai người tất cả mặc tăng bảo, đều có phong tình. Nương nương ngươi lại thua. Diệu Âm rơi xuống cuối cùng một đứa con, ngẩng đầu nói. Hoàng hậu cười khổ lắc đầu, bản cung kỳ nghệ quá kém, không bằng sư thái xa rồi, cam bái hạ phong. A Di Đà Phật, không phải vậy. Diệu Âm chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật, lắc đầu phong khinh vân đạm nói, là nương nương lòng đang bên ngoài bàn cờ. Hoàng hậu nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ. Tâm sự bực bội đã lâu dễ dàng biến thành tâm bệnh, Vân Nhi nguyện ý làm một cái lắng nghe giả. Diệu Âm nói, không ngờ bị sư thái đã nhìn ra. Hoàng hậu yếu ớt thở dài, cúi đầu xoắn xuýt một lát sau đối với các cung nữ phất phất tay nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Là, một đám cung nữ có thứ tự rời đi. Hoàng hậu mấp máy mềm mại môi đỏ, thổ khí như là nói, khốn nhiều bản cung chính là một cái chữ tình. Thế gian văn tự ngàn ngàn vạn, chỉ có chữ tình làm người đau đớn nhất. Vân Nhi gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lại nói câu, dù sao có thể nhìn thấu phàm trần, bỏ đi tất tình lục dục giả lại có mấy người đâu. Nương nương tiếp tục a. Hoàng hậu đột nhiên lại trở nên chần chờ. A Di Đà Phật, nương nương nếu là không muốn nói cũng có thể không nói. Diệu Âm thiện giải nhân y nói. Hoàng hậu lắc đầu nhẹ nói, bản cung là sợ có một số việc sư thái biết được sẽ hại sư thái. Mấy ngày ngắn ngủi ở chung, nàng đối với Diệu Âm Phật pháp tạo nghệ đã bội phục đến cực điểm, mấu chốt nhất là hai người niên linh tương tự, mặc kệ trò chuyện cái gì đều phá lệ ăn ý nàng lo lắng hại Diệu Âm. Người xuất gia sớm đã nhìn thấu sinh tử, nương nương chính là Phật tổ tín đồ, nếu Bần Nhi vừa chết có thể vì nương nương giải buồn mà nói, có cái gì không được. Diệu Âm một bộ bảo tướng tôn nghiêm bộ dáng, khóe miệng mỉm cười thản nhiên nói, sư thái không hổ là hữu đạo cao tăng. Hoàng hậu biểu thị kính nể, chính xác cần hướng người thổ lộ hết nàng cũng tháo xuống lo nghĩ, nói, trước đây bản cung cùng bệ hạ bị tù dâu dậm quá cung lúc ân ái như lúc ban đầu, dù là bệ hạ lòng căn khó mà tác dụng, bản cung cũng là không rời không bỏ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, bệ hạ đăng cơ sau cũng rất ít tới gặp ta, đối với ta cũng thiếu kiên nhẫn, nhiều phiền chán, thậm chí không kịp chờ đợi muốn cho phi, ta thực sự không biết chính mình sai ở nơi nào. Cầu sư thái chỉ điểm. Nói đến phần sau, hoàng hậu nước mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao khát vọng Diệu Âm có thể cho nàng chỉ rõ con đường phía trước. Hoàng đế cái kia việc thế mà không được. Diệu Âm chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh cái kia một đầu bền chắc không thể gãy tân chu, tâm hoàng ý loạn. Miễn cưỡng ổn định tâm thần nói, nương nương thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã từng à, vậy hạ tại hối lỗi cung cùng nương nương ân ái, là chương 380 thiên xu thiên toàn cái chết, ác độc lời đồn, cầu mê phiếu, 2. Chương 380 thiên xu thiên toàn cái chết, ác độc lời đồn, cầu mê phiếu, 2. Bởi vì bên cạnh hắn chỉ có ngươi, cũng chỉ có thể có ngươi, mà bây giờ hắn có thể có vô số nữ tử. Hoàng hậu ánh mắt ảm đạm, cắn chặt môi, nam nhân phần lớn có mới nuối cũ điểm ấy nàng kỳ thực tin tưởng, nhưng nàng luôn cho là Yến Vinh không giống nhau, chính mình không giống nhau. Mấu chốt nhất là, bệ hạ Long Căn chỉ là đối với nương nương ngươi khó mà tác dụng, có thể hắn nữ tử lúc lại không vấn đề, bằng không cần gì phải nóng lòng tuyệt vi. Vậy hắn đi qua tại trước mặt nương nương cũng không tính là cái hoàn chỉnh nam nhân, nương nương đã từng thấy qua hắn bất ham nhất một mặt, hắn mỗi lần nhìn thấy nương nương đều biết nhớ tới chính mình không chịu nổi, tự nhiên là sẽ càng thêm chán ghét nương nương. Diệu Âm ngữ khí bình tĩnh, trật tự rõ ràng. Càng là bởi vậy sao? Hoàng hậu như bị sét đánh, ánh mắt đờ đẫn, lập tức lòng tràn đầy khổ tâm hỏi một câu, vậy bản cung phải nên làm như thế nào là hảo đâu? Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng bạn không nghĩ tới là bởi vì điểm ấy. Dù sao thái tử mọi khi chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua, mà Diệu Âm không tị hiểm chút nào nói thẳng bẩm báo cũng làm cho nàng đối nó càng thêm tín nhiệm, bởi vì Diệu Âm nói những lời này nếu như truyền đi đều đủ nàng chặt đầu 100 lần. Nương nương hẳn là nhiều chuyên chú vào chính mình. Bản cung nên như thế nào chuyên chú vào chính mình? Đơn giản tùy tâm sở dụng ngươi. Tùy tâm sở dụng. Hoàng hậu trong mắt mang theo vẻ mờ mịt tự lẩm bẩm, chốc lát sau chắp tay trước ngực túi người cúi đầu, tín nữ đa tạ sư thái chỉ điểm sai lầm. Ngày kế tiếp tào triều, Thái Hòa điện. Hoàng thượng giá lâm, nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Quân thần sơn hô vạn thuế. Chúng ái khanh bình thân. Tiến binh trầm giọng nói, tạ bệ hạ, có việc sớm tấu, vô sự bái triều. Bệ hạ, thần có bản tấu các bộ theo thứ tự tấu chuyện. Tất cả mọi chuyện thương nghị xong, Tiến binh đột nhiên một cái tát đập vào trên ngự án, đem đám người sợ hết hồn. Lúc đại gia vì đó nghi ngờ, Tiến binh cái kia bình tĩnh lại ẩn chứa lửa giận âm thanh chậm rãi truyền đến. Chớ nghe gần đây tại Dự Châu xuất hiện một cái lời đồn, truyền uy viễn hầu cùng đồng bằng vương phụ không cùng là giả tượng, chính là đồng mưu khi quân, muốn nội ứng ngoại hợp đi mưu phản sự tình, đem chấm từ trên long ỷ đuổi xuống. Trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Bệ hạ, thần đối với ngài trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám. Kẻ tạo lời đồn dụng tâm hiểm ác, thần khẩn cầu hạ chỉ tra ra chân tướng. Bùi Thiếu Khanh ra khỏi hàng quỳ xuống hô to. Hàn Tùng nhanh chân ra khỏi hàng không người cúi đầu, thần mặc dù không vui Bình Dương Vương chi bạo ngược, nhưng cũng chi kỳ đối với Đại Chu trung thành như một, kẻ tạo lời đồn muốn khích bác ly gián a. Gian thần đã chính mình nhảy ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh dư quang quét mắt nhìn hắn một cái, lời đồn coi như không phải Hàn đang truyền, cái kia Hàn Tùng bây giờ tích cực như vậy cũng nói là muốn mượn này làm văn chương như hại mình. Hàn thượng tư nói cực phải, còn xin bệ hạ chỉ tra ra chân tướng. Còn Bình Dương Vương một cái trong sạch, nói không chừng chính là Huyền giáo làm, dù sao Bình Dương Vương đối với Huyền giáo thế nhưng là liên tiếp tạo thành trọng thương a. Cũng có thể là Bắc rất tặc tâm bất tử, muốn thông qua thứ tin đồn nhảm này ly gián bệ hạ cùng uy biến hầu. Văn võ bách quan nhao nhao quỳ xuống thỉnh cầu nghiêm tra. Tóc cắt ngang trán, tuyên chỉ a. Tiến binh nói. Hàn Tùng khẽ giật mình, không nghĩ tới hoàng đế lại đã sớm mô phỏng tốt thánh chỉ, một cái tay hướng phía sau làm thủ thế. Vốn chuẩn bị đứng dậy ngự sử đối đầu. Là, bệ hạ. Tóc cắt ngang trán lên tiếng sau từ trong tay áo lấy ra một đạo trên thánh chỉ phía trước bày ra la hét. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm chỉ quốc gia chi sao, hệ tại cánh tay đắc lực chi thần, xã tác kiên cố, lại hồ trung trinh chi sĩ, uy viễn hầu, Bình Dương Vương, giai thế soạt trung trinh, sớm đêm tại công, cần cụ vương ra, chấm biết, triều chính chúng xem. Gần đây Dự Châu có gian nhân chế tạo ngoan ngôn, vũ chỉ uy viễn hầu, đồng bằng vương phụ tiềm mưu phản địch, dao động nghi ngờ nghe nhìn. Hán tâm âm hiểm, tội không thể tha. Vì quét sạch triều cương, chỉnh đốn nhân tâm, lấy tính an vệ lập tức thi hành nghiêm mật truy cứu. Từ nay về sau, phàm thần dân dám lấy không có dễ chi ngôn, nói xấu trung lương, giao động quốc là giả, chấm nhất định tội chi không hiểu. Bố cáo thiên hạ, mặn làm cho người biết. Khâm thử, Hàn Tùng sắc mặt phiền muộn, vạn bạn không nghĩ tới hoàng đế để cho Bùi Thiếu Khanh chính mình đi thăm dò chuyện này, cái kia Bùi Thiếu Khanh không nỡ đánh lấy điều tra chân tướng ngụy trang diện trừ đối lập. Vậy hạ, thân mặc dù tin Bình Dương Vương đối với xã tắc trung thành như một, nhưng hắn trung quy là lời đồn người trong cuộc một trong, để cho hắn đi thăm dò có phải hay không không quá phù hợp. Một cái ngũ phẩm quan văn ngẩng đầu lớn tiếng nói. Còn không đợi những người khác phụ họa, Yến Minh liền trịch địa hưu thanh nói, chấm chính là muốn để Bùi Thiếu Khanh chính mình đi thăm dò. Bởi vì chấm tuyệt đối tin tưởng Bùi Thiếu Khanh, thần tuyệt không cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Bùi Thiếu Khanh âm thanh đều mang nước nở, tê tâm liệt phế hô. Một cái trẻ tuổi thanh bảo ngự sử đại nghĩa lâm nhiên nói, bệ hạ, uy viễn hầu cùng Bình Dương Vương mặc dù với đất nước có hiển hách công lao, nhưng mà bởi vì cái gọi là không có lửa thì sao có khói, tất nhiên có nguyên nhân, lấy thần góc nhìn sao không hạ chỉ triệu uy viễn hầu vào kinh thành báo cáo công tác, lấy thăm dò hắn tâm ý đâu. Làm cản. Bùi Thiếu Khanh bỗng nhiên đứng dậy, đối nó trợn mắt nhìn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chất vấn cô trung thành. Cô vì Đại Chu, vì bệ hạ chảy máu thời điểm ngươi không biết ở đâu cái góc tường ngồi xổm. Thanh bào ngự sử sắc mặt trắng bệnh, cắn răng không nhìn tới Bùi Thiếu Khanh, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần cũng là vì Đại Chu suy nghĩ, dù sao can hệ trọng đại a. Bệ hạ, thần đồng ý triệu uy viễn hầu hồi kinh thăm dò hắn tâm ý, thần cũng nguyện tiếp nhận bất luận cái gì điều tra lấy chứng nhận trung thành. Bùi Thiếu Khanh một lần nữa quỳ xuống lớn tiếng nói, đủ. Tiến Vinh quát lớn một tiếng, lạnh lùng quét cái kia ngự sử một mắt nói, cái này phong thánh chỉ đã có thể đại biểu ý của chấm. Trâm đối với uy viễn hầu cùng Bình Dương Vương tuyệt đối tín nhiệm, lại làm sao có thể bởi vì một cái lời đồn liền làm cái gì thăm dò rét lạnh công thần tâm. Đây đúng là một thí Bùi Thế Dơ cao biện pháp tốt, nhưng mà Yến Binh không muốn thử. Vạn nhất Bùi Thế Dơ cao thật kiếm cơ không trở lại đâu, vậy hắn làm sao bây giờ? Hắn vừa đăng cơ, triều đình đều không để ý tới rõ ràng, cũng không muốn quốc gia ở thời điểm này ra cái gì nhiễu loạn lớn. Phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến lông cánh đầy đủ sau lại đến giải quyết Bùi Thiếu Khanh cùng Bùi Thế Dơ cao, cho nên nhất thiết phải thể hiện ra tuyệt đối tín nhiệm lấy mê hoặc cùng tê liệt hai người. Thần biết tội. Thanh bào ngự sử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vô ý thức nhìn Hàn Tùng bóng lưng một mắt, tiếp đó cúi đầu một lần nữa quỳ trở về. Bây giờ Hàn Tùng tâm đang không ngừng chìm xuống dưới. Chuyện sau này phát triển hoàn toàn cùng hỏi nhi không giống với phụ thân nghĩ, lời đồn không chỉ có không thể ly gián đuổi ra cùng hoàng đế quan hệ trong đó, ngược lại là để cho Bùi Thiếu Khanh lấy được một đạo có thể so với thượng vương bảo kiếm thánh chỉ. mà thanh kiếm này tất nhiên sẽ chém về phía Hàn Đảng. Bài triều, Yến Vinh ra lệnh một tiếng, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Yến Vinh sau khi đi, Bùi Thiếu Khanh đứng dậy cầm thánh chỉ đi tới Hàn Tùng trước mặt, vừa cười vừa nói, đa tạ Hàn thượng thư vừa mới vứt bỏ thành kiến vì cô bên bực lẽ phải. Vương gia quá khách khí, người ta chỉ là chợt có chính kiến không hợp mà thôi, cũng không thủ riêng, ta lại làm sao có thể ngồi nhìn ngươi bị dội nước bẩn. Hàn Tùng cười đáp. Bùi Thiếu Khanh hung hăng nói, không biết là ai ở sau lưng như thế hãm hại cô, chờ cô đem hắn bắt được, nhất định đem cả nhà của hắn đều nghiền xương thành tro. Cảm thụ được sát khí mãnh liệt, Hàn Tùng trái tim run lên, phía sau lưng đều dịn ra mồ hôi lạnh, cố gắng duy trì lấy biểu lộ, nói, kẻ tạo lời đồn chính xác đáng chết. Hàn thượng thư chính sự bận rộn, cô liền đi trước từng bước. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống đi ra ngoài. Hàn Tùng thở ra một hơi, vương gia đi thong thả. Văn võ bách quan toàn bộ đều tự động nhường ra một con đường. Bùi Thiếu Khanh đi qua cái kia thanh bảo ngự sử trước mặt thời gian ngừng lại xuống dưới, thanh bảo ngự sử nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện dày, cơ thể nhịn không được run lẩy bẩy, đầu càng ngày càng thấp tựa hồ hận không thể trực tiếp rút vào trong cổ. Trung thành quốc sự, cô nhớ kỹ ngươi. Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu, xài bước rời đi. Phốc ảnh. Thanh bảo ngự sử thân thể mềm nhũn té lăn trên đất. Vô ý thức hướng Hàn Tùng nhìn lại. Hàn Tùng không để lại dấu vết trừng mắt liếc hắn một cái. Thanh bảo ngự sử vội vàng rời ánh mắt đi túi đầu xuống. Nhưng trên điện chỉ cần chú ý tới điểm này người cũng đã tâm lý nắm chắc, đoán được sự tình cùng Hàn Đảng có liên quan. Hàn Tùng không có đi hộ bộ đang trực, mà là vội vàng trở về nhà. Cha, hai họa rồi, hai họa rồi à. Trời còn chưa có sụp đổ xuống đâu. Có chuyện gì từ từ nói. Hàn Đống giận hắn không tranh quát lớn. Hàn Tùng sâu liên tục hô hấp bình phục cảm xúc, ngữ tốc nói thật nhanh, hôm nay cào chiều. Sự tình chính là như vậy, cha, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải. Hàn Đống nhíu mày, do dự không nói. Sự tình phát triển phương hướng ngoài dự liệu, đích thật là để cho hắn cũng không nghĩ đến, trong lúc nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Một người kế đoạn, hai người kế giải, hắn thở dài phân phó nói, người tới, đem hỏi công tử mời đến. Là, cửa ra vào hạ nhân ứng thanh mà đi. Cha, gọi hắn tới có ích lợi gì? Làm đến bây giờ tình trạng này, không phải đều là bởi vì nghe xong hắn chủ ý ngu ngốc sao? Ta xem như nhìn hiểu rồi, hắn cho dù có chút ít thông minh, cũng chỉ là một hài tử mà thôi, không có tác dụng lớn. Hàn Tùng nhịn không được oán trách mình nhi tử. Im ngay. Vốn là phiền, nghe Hàn Tùng bức bức lại nải Hàn Đống đầu góc càng đau đến hơn lợi hại, tức giận nói, dầu gì cũng so với ngươi còn mạnh hơn mấy phần. Ta Hàn Đống lập tức không lời nào để nói. Hàn Vân rất nhanh chạy đến, ra ra, phụ thân. Hỏi nhi Hàn Đống nói rõ nguyên do chuyện. Hàn Vân nghe xong đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, chúng ta không để ý đến bệ hạ mềm yếu, hắn chắc chắn đã nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng mà không dám phái người thăm dò Bùi Thế Dơ cao. Chuyện cho tới bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì, Bùi Thiếu Khanh nhất định sẽ bắt chúng ta khai đao. Hàn Tùng bực bội thở dài. Hàn Vân mím môi một cái nói, Bùi Thiếu Khanh là người thông minh, coi như đối với chúng ta khai đao cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, bây giờ chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, cầm mấy người cho hắn làm giao phó, miễn cho triệt để trở nên gây gắt mâu thuẫn. Đi ra hốn. Thua liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Tính toán thất bại, lại không muốn cùng Bùi Thiếu Khanh hoàn toàn lưỡi lê thấy máu, cũng chỉ có thể đâm chính mình một đao bồi tội. Cũng chỉ có thể dạng này. Hàn Đống gật gật đầu. Hàn Vân này nói, ra ra, cũng là tôn nhi sai, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Trách nhiệm không ở tại ngươi, chuyện này là lão phu cũng gật đầu. Hàn Đống lắc đầu thở dài nói, chương 381 hoàng đế không chịu nổi, tính toán thất bại dục cầu cùng, cầu nguyện phiếu, 1, chương 381 hoàng đế không chịu nổi, tính toán thất bại dục cầu cùng, cầu nguyện phiếu, 1, Huyền Hoàng giáo, thánh điện. Trong giáo cao tầng tề tụ một đường. Phó điện chủ, người đã đến đông đủ, bây giờ có thể nói triệu đại gia tới cần làm chuyện gì đi. Viêm điện điện chủ chỉ mọi người thấy phía trên Diêu Quang nói. Diêu Quang không dám ngồi Diệp Vô Song long ỷ, mà là đứng ở trước ghế rồng trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống mọi người nói. Hôm nay triệu tập đại gia là vì sư tôn bế quan phía trước an bài một chuyện cuối cùng. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, hai tên huyền giáo đệ tử liền tất cả nâng một cái khay túi đầu đi đến. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Trên khay che kín bài đỏ, đi đến trong đại điện ở giữa sau, hai tên đệ tử tiết lộ bài đỏ, lộ ra hai quả sắc mặt trắng bệnh đầu người, chính là Thiên Xu cùng Thiên Toàn. Thiên Xu thánh tử cùng Thiên Toàn thánh tử. Hoàng điện điện chủ bỗng nhiên đứng dậy hoảng sợ nói, lập tức bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diêu Quang, ẩn ẩn mang theo chất vấn chi thế, giáo chủ có lệnh chào hai người trở về thánh điện vấn tội. Phó giáo chủ có thể nào tự tiện giết bọn hắn? Hắn là Diệp Vô Song thân tín, cũng là Thiên Xu cùng Thiên Toàn âm thầm ủng hộ lớn nhất giả, vốn là mắt thấy Diêu Quang kế vị đã thành định cục, cũng chỉ có thể lựa chọn tán thành. Nhưng bạn không nghĩ tới Diêu Quang vậy mà giết Thiên Xu cùng Thiên Toàn, tàn nhẫn như vậy, để cho hắn lên cơn giận dữ. Điện chủ an tâm chớ nổi. Diêu Quang người ủng hộ lập tức đứng ra vì nàng nói chuyện, phó giáo chủ từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, cùng đồng môn làm thiện, như thế nào lại vô cớ đối với hai vị thánh tử thống hạ sát thủ, nhất định có nguyên do. Sự tình đều không làm rõ ràng. Điện chủ có thể nào qua loa như vậy chỉ trích phó giáo chủ, mất tôn ti. Nói không sai, phó giáo chủ trọng tình trọng nghĩa như thế nào vô cớ tự tiện giết sư mình. Nhất định có ẩn tình khác. Trong lúc nhất thời phụ họa giả tụ tập, Hoàng điện điện chủ nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người không phải vì Diêu Quang nói chuyện chính là giữ yên lặng, không có một cái giúp đỡ chính mình, trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay tạ lỗi, tại hạ lỡ lời, thỉnh phó giáo chủ chỉ tội. Hắn cũng không nhịn được nghĩ lại, đúng vậy à, Diêu Quang dù thế nào cũng không khả năng sát hại đồng môn sư mình, huống chi là dưới tình huống Thiên Xu Thiên Toàn đã đối với nàng không có uy hiếp. Chính mình không nên ở trên việc này mang theo thành kiến. Thôi, vô tâm chi ngôn mà thôi. Diêu Quang lắc đầu đại độ tha thứ hắn, lập tức đề cao giọng nói, Chiết Châu tổng đà chủ vừa vặn dẫn người tại Tần Châu áp yêu, thật vừa đúng lúc đụng phải Thiên Xu cùng Thiên Toàn. Bản hảo luôn khuyên bảo, để cho hai người thúc thủ chịu trói trở về thánh điện đến sư tôn trước mặt thỉnh tội, không ngờ hai người một lời không hợp liền động thủ, Chiết Châu tổng đà chủ bất đắc dĩ chỉ có thể bị thúc ép hạ lệnh phản kích, hai người liều chết phản kháng, cuối cùng lấy 12 tên đệ tử tử vong làm đại giá mới cầm xuống. Nói đến phần sau trên mặt nàng lộ ra thương xót chi sắc. Hừ, hai người này quả nhiên là chết không hết tội. Không tệ, giết hại đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Ha ha, lực cười giáo chủ chỉ sợ còn đối bọn hắn ôm một tia mong đợi à, nhưng bọn hắn nếu là oan uổng cần gì phải phản kháng. Chốt dạ mới có thể liều chết đánh cược một lần. Một đám trưởng lão lanh ngôn lanh ngữ hoặc trào phúng, hoặc phê phán lấy đã chết không nhắm mắt Thiên Xu cùng Thiên Toàn. Hoàng điện điện chủ há to miệng, cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở vào, ngậm miệng yên lặng đứng ở một bên. Việc này lớn, Thiên Xu cùng Thiên Toàn là sư tôn yêu nhất đệ tử, chư vị cảm thấy phải chăng phải lập tức đem việc này bảo hắn biết. Diêu Quang nhìn qua đám người thỉnh giáo. Không thể. Hoàng điện điện chủ ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, giáo chủ bế quan tu luyện mấy ngày nay chính là thời điểm then chốt không cho phép ngoại lực quá nhiều, huống chi hộ pháp đệ tử cũng sẽ không thả bất luận cái gì người đi vào. Mọi người đều biết, khi một người bế quan tu luyện đến một nửa, chính là hắn suy yếu nhất giai đoạn. Cho nên chuyện này chỉ bằng Diêu Quang một người không cách nào làm chủ a. Diêu Quang thở ra một hơi, hơi nhíu lại đôi mi thanh tú nói, nếu chư vị cảm thấy hẳn là đem việc này cáo chi sư tôn mà nói, đại gia cùng nhau đi tới, hộ pháp đệ tử gặp chuyện quá khẩn cấp cần phải sẽ thả chúng ta đi vào. Đây coi là chuyện gì thái khẩn cấp, cũng không phải Thiên Đạo Liên Minh lại đánh tới. Ta vẫn không đồng ý bởi vậy quấy nhiễu giáo chủ bế quan. Hoàng điện điện chủ phản bác. Hoàng huynh lời ấy sai rồi. Một mực trầm mặc Viêm điện điện chủ đột nhiên lên tiếng, giáo chủ vô hậu, xem hai vị thánh tử như thân già, nhi tử chết, cũng không trước tiên nói cho lão tử, liền không sợ giáo chủ trách tội. Viêm điện chủ lời ấy có lý. Tu luyện loại sự tình này tùy thời cũng có thể, tại giáo chủ xem ra, chỉ sợ vẫn là hai vị thánh tử tin qua đời càng trọng yếu hơn a. Thập trưởng lão Tôn Trạch Hành như có điều suy nghĩ đứng dậy phụ họa câu. Những người khác cũng châu đầu ghé hai mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nói đúng ai chuyện lớn như vậy không nói cho giáo chủ, chờ hắn vừa xuất quan, phát hiện hai vị thánh tử tang sự đều xong xuôi, khó tránh khỏi không rời giận tại chúng ta. Không tệ, nếu là nhi tử ta chết, người phía dưới không trước tiên nói cho ta biết, ta sẽ tâm tư của bọn hắn đều có, việc này nhất định phải nói cho giáo chủ. Không tệ không tệ, là đạo lý này. Diêu Quang khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Hoàng điện điện chủ đạm nhiên hỏi, Hoàng điện chủ còn muốn lo liệu ý mình? Ta cảm thấy vẫn là không thể vì chuyện này để cho giáo chủ sớm xuất quan. Hoàng điện điện chủ nhắm mắt nói. Ha ha. Bát trưởng lão Mạc vẫn về liếc mắt liếc nhìn hắn, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nếu điện chủ cần phải kiên trì, đó cũng không phải là không được, chỉ cần giáo chủ bởi vậy giận dữ lúc ngươi nguyện một người gánh chịu trách nhiệm liền có thể. Hoàng điện điện chủ nghe thấy lời này sắc mặt lập tức âm tình bất định, hắn đương nhiên biết Diệp Vô Song có nhìn nhiều trọng Thiên Xu cùng Thiên Toàn, lại nào dám đánh cược Diệp Vô Song thái độ. Cùng đi đem chuyện này nói cho Diệp Vô Song đánh gậy hắn bế quan, Diệp Vô Song cho dù có khí nhưng cũng là mọi người cùng nhau gánh chịu trách nhiệm, lại có lời pháp không trách chúng. Mà nếu như hắn đáp ứng không nói cho Diệp Vô Song một người gánh chịu trách nhiệm mà nói, hắn cầm đầu đi gánh chịu nha. Cho nên khi tức liền không nói. Tất nhiên ý kiến thống nhất, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Diêu Quang thở ra một hơi đạo. Đám người cùng kêu lên đáp, chúng ta tuân mệnh. Diêu Quang đi tại phía trước nhất, mang theo một đám huyền giáo cao tầng đi tới Diệp Vô Song bế quan cấm địa Thiên Huyền Động. Người đến dừng bước. Giáo chủ có lệnh, không nên quấy nhiều hắn. Hơn 10 tên người mặc trường sam màu trắng đầu đội mặt nạ màu đen hộ pháp đệ tử ngăn lại đường đi của mọi người. Diêu Quang tiến lên một bước, hơi hơi ngẩng đầu âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, bản tọa phó giáo chủ Diêu Quang, hiện có đại sự không thể không thông chi sư tôn, nhanh chóng nhường đường. Gặp qua phó giáo chủ, một đám hộ pháp đệ tử cùng nhau hành lễ, dẫn đầu ôm quyền nói, nhưng xin thứ tội, không giáo chủ chi lệnh chúng ta không thể cho phép qua. Làm cản. Mạc Vấn Bề quát lớn một tiếng, chỉ vào bọn hắn chất vấn, không nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy đều tới sao? Can hệ trọng đại, làm chế mãi, giáo chủ đi qua vấn trách mà nói, các ngươi có thể đảm nhận xứng đáng sao? Cái này hộ pháp đệ tử cảm thấy khó xử. Nhiều như vậy trong giáo cao tầm nhất định phải sớm đánh gây giáo chủ bế quan, nghĩ đến đúng là đại sự, thật làm trễ mãi mà nói, bọn hắn bộ dạng này tiểu thân bản gánh không được truy cứu trách nhiệm. Diêu Quang gặp bọn họ thái độ bưng lòng, lập tức ngựa khí chậm dần nói, nhanh chóng cho phép qua, dù là sau đó sư tôn trách tội, tự có bản tọa cho các ngươi nói chuyện, hết thể trách nhiệm từ bản tọa gánh chịu, nhưng nếu không cho đi, tạo thành hết thể kết quả nhưng là phải do các ngươi phụ trách. Cho phép qua. Dẫn đầu hộ pháp đệ tử tại ngắn ngủi do dự sau, cắn răng một cái ra lệnh tối lui đến bên cạnh nhường ra lộ, các hộ pháp đệ tử cũng nhao nhao bắt trước. Diêu Quang hài lòng khẽ gật đầu, tiếp lấy quay người nhìn về phía đám người nhẹ giọng giao phó, "Chư vị, kế tiếp từ bản tọa một người đi vào gặp sư tôn liền có thể, còn làm phiền lần hai chờ, sư tôn sợ sẽ chịu các ngươi nghị sự." Tuân mệnh. Chương 381 Hoàng đế không chịu nổi, tính toán thất bại dục cầu cùng, cầu mê phiếu, 2, chương 381 Hoàng đế không chịu nổi, tính toán thất bại dục cầu cùng, cầu mê phiếu, 2, đám người trăm miệng một lời đáp. Diêu Quang quay người lại sắc mặt bình tĩnh, đi lại ung dung hướng cửa động đi đến, dáng vẻ vừa đoan trang lại cao lãnh. Hộ pháp đệ tử vì đó mở ra cửa động. Một cái sâu thẳm cửa hang xuất hiện ở trước mặt nàng. Diêu Quang không chút do dự sải bước đi đi vào. Càng đi đi vào trong, cước bộ của nàng lại càng nhẹ, thậm chí là có ý thức nín hơi ngưng thần. 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi tới phần cuối một gian thạch thất. Trước mắt đống nhiên sáng tỏ. Thạch thất bốn phía nạm lóe ánh sáng kỳ thạch, ở giữa có một cái theo bắt đầu thất tinh bố trí tế đàn, một thân hắc bảo Diệp Vô Song ngồi xếp bằng ở giữa tu luyện. Quanh thân tràn ngập một loại huyền diệu khí tức. Ai? Diệp Vô Song đột nhiên mở mắt. Diêu Quang bị dọa đến trong lòng run lên, đội vàng vì xuống túi lầu nói, sư tôn, là đệ tử. Bản tọa không phải đã nói rồi ai cũng không thể tới quấy rời sao? Còn không mau ra ngoài. Diệp Vô Song ngữ khí rất bất mãn, tiếng nói rơi xuống liền lại nhắm mắt lại. Công pháp vẫn tại vận chuyển, cũng không có dừng lại. Diêu Quang một mực bảo trì túi đầu tư thế, âm thanh run rẩy nói, sư tôn bất giận, đệ tử là có chuyện quan trọng bẩm báo, ta đem thiên xu cùng thiên bằng giết. Ngươi nói cái gì? Diệp Vô Song lần nữa mở tròn mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Diêu Quang. Ngay tại lúc này, thừa dịp hắn thất thần trong chớp nhoáng này, Diêu Quang đống nhiên thoáng khởi, chớp mắt đã tới, trong tay một cái thoa khắp nọc độc chủy thủ dễ dàng đâm vào Diệp Vô Song trái tim. Tiếp đó quả quyết lui về phía sau bay cùng với kéo dài khoảng cách. Phúc, trái tim bị đâm xuyên tăng thêm tu luyện cương ép gián đoạn. Diệp Vô Song chịu đến phản vệ phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp từ trên tế đàn ngã xuống. Ngươi nằm dưới đất, hắn một tay che ngực, một ngón tay lấy Diêu Quang, mặt mũi tràn đầy không giảng hòa không cam lòng hỏi, vì cái gì? Diệp Vô Song có nằm mơ cũng chẳng ngờ Diêu Quang sẽ đối với khắc hạ sát thủ, càng nghĩ không thông nàng vì cái gì làm như vậy. Sư tôn, những năm này ngươi quá mệt mỏi, đệ tử nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, cũng nên yên tâm nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc ngon lành. Diêu Quang đứng tại ngoài mấy thước nhìn xem hắn chật vật bỏ, mỉm cười nói. Diệp Vô Song cực kỳ bi thương, không dám tin ho khan huyết vấn đạo, liền vì sớm kế vị. Dĩ nhiên không phải, chỉ là Huyền giáo giáo chủ chi vị đồ nhi căn bản vốn không để ở trong lòng, nguyên bản là không có tranh thủ ý nghĩ. Diêu Quang chẳng thèm ngó tới đũa môi. Diệp Vô Song không hiểu, cái kia vì cái gì vậy, tại sao ta lại đột nhiên tranh đoạt người thừa kế tư cách, bây giờ vì sao lại hại ngươi? Diêu Quang đem hắn còn chưa nói hết lời nói xong, tiếp lấy lại nhuẩn miệng cười, phong tình vạn chủ nói, hết thảy bất quá là chủ nhân nhiệm vụ thôi. Chủ nhân
gì? Ngươi đến tột cùng giấu giếm ta bao nhiêu chuyện?
Diệp Vô Song hô hấp dồn dập mà trầm trọng, cố gắng treo một hơi, hắn liền nghĩ làm rõ ràng xem như thân nữ đệ tử tại sao muốn thí sư. Diêu Quang khẽ ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, chủ nhân nhà ta chính là Đại Chu Đồng Bằng Vương Bùi Thiếu Khanh là a.
Vâng.
Diệp Vô Song như bị sét đánh, ánh mắt đờ đẫn. Giờ khắc này đột nhiên rất nhiều chuyện đều nghĩ hiểu rồi. Thiên Cơ, Thiên Quyền Ngọc Hành không tệ, là ta trợ chủ nhân giết bọn hắn. Thiên Xu cùng Thiên Quyền phản giáo một chuyện cũng là ta cùng với chủ nhân thiết lập ván cục đổ tội hãm hại. Diêu Quang biểu tình trên mặt càng ngày càng đắc ý, vì cái gì?
Vì cái gì a?
Diệp Vô Song đau lòng nhức óc, giận hắn không tranh, nghĩ mãi không thông, gắt gao nhìn nàng chằm chằm, thật tốt thánh nữ không làm, không đi đương triều đỉnh nhưng khuyển chó săn, cái kia Bùi Thiếu Khanh đổ cho ngươi cái gì thuốc mê?
A,
ngươi nói cho bản tọa. Hắn thời khắc này sụp đổ, nếu như nhất định phải lấy một thí dụ mà nói, đó chính là lao đèn phát hiện mình phú dưỡng hơn 20 năm, nhu thuận nghe lời, có chi thức hiểu lễ nghĩa, quốc sát thiên hương văn bằng cao nữ nhi bảo bối bị hoàng mao lừa. Tiếp đó nữ nhi còn tại hoàng mao lừa gạt phía dưới giết mấy cái có tiền đồ thân ca ca, bây giờ lại muốn giết chính mình người cha ruột này giúp hoàng mao cướp nhà mình gia nghiệp. Tình huống này đặt tại trên người ai có thể không điên?
Chủ nhân không cho ta đâm cái gì thuốc mê.
Diêu Quang lắc đầu, ánh mắt mê ly, khóe miệng hơi dương lên nhẹ nói, nhưng chủ nhân đáp ứng ta, chỉ cần ta trở thành Huyền giáo giáo chủ, liền có thị tầm tư cách.
Phúc, nghe nói như thế Diệp Vô Song một ngụm lao huyết phun ra, một đôi mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra.
So đã biết chân tướng càng sụp đổ chính là, thì ra nữ nhi làm đây hết thệ cũng chỉ là vì để cho hoàng bao đục nàng.
Cái này biết bao hoang đường, biết bao làm cho người sụp đổ.
Ngươi thật thấp hèn.
Diệp Vô Song lồng ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, gàn từng chữ mắng.
Thì tính sao?
Diêu Quang không cho là đục ngược lại cho là bình, vậy lên tay hoa si ngốc cười nói, chủ nhân liền thích ta thấp hèn đâu, ta cũng chỉ tại chủ nhân trước mặt thấp hèn. Sư tôn, ngươi sẽ thành toàn cho đồ nhi à?
Thiện nhân.
Diệp Vô Song một bên thổ huyết một bên mắng chửi, mắt thử muốn nước nói, ngươi thật sự cho là giết ta liền có thể thay vào đó sư tôn không cần vì đồ nhi lo lắng? Đồ nhi đã thuyết phục Viêm Điện Điện chủ cùng 7 vị trưởng lão, ngươi lại là biết được Thiên Xu cùng Thiên Toàn tin chết sau khi cấp công tâm tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử mà chết.
Diêu Quang đánh gây hắn lời nói.
Diệp Vô Song âm thanh im bặt mà dừng.
Diêu Quang khanh khách một tiếng, sư tôn nhìn qua rất giật mình đâu, nhưng bọn hắn là mặt hàng gì ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?
Có lại chính là nương, đồ nhi đáp ứng sau khi ngươi chết ta không cần di sản, đưa hết cho bọn hắn, còn hứa hẹn sau này nhường cho bọn họ so bây giờ quyền lực nhiều hơn.
Ha 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 ha. Diệp Vô Song bi thương nở nụ cười, tự rêu nói, bản tọa quả nhiên là đáng đời có hôm nay, đáng đời có hôm nay à.
Cái này một số người sẽ có bây giờ bộ dáng, tất cả đều là hắn dung túng cùng tầm bổ, cũng coi như là gieo gió gặt bão.
Thế nhưng là ngươi coi như lên làm giáo chủ, nhưng cũng so vi sư còn không bằng, không có căn cơ chỉ có thể triệt để biến thành tượng gỗ của bọn hắn.
Diệp Vô Song thở hổn hển đạo.
Diêu Quang cười toàn thân linh đang sau khi kêu bàng, cười đủ che miệng nói, ta đều nói qua sư tôn không cần vì đồ nhi lo lắng, sau khi ngươi chết bọn hắn rất nhanh sau đó đi cùng ngươi, bởi vì bọn hắn đều biết biến thành chủ nhân nhà ta công vân, đồ nhi cũng coi là ngươi báo thủ.
Diệp Vô Song biểu tình trên mặt cứng đờ, một lúc sau cười khổ nói, Bùi Thiếu Khanh, tự khai dương chết bởi tay hắn ta liền biết người này là họa lớn trong lòng. Không nghĩ tới cuối cùng còn thật thành ta giáo thai họa ngập đầu, sớm biết có hôm nay, trước đây bản tọa liền nên tự mình ra tay lấy tính mệnh của hắn, lại sao lại đến nỗi này?
Sao lại đến nỗi này a?
Ha!
Ha 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 ha!
Phúc! Hắn một bên khóc một bên cười,
cười cười liền bỗng nhiên phun ra một búng máu, tiếp đó bổ nhào vào trên mặt đất, thử thăm dò muốn bò dậy lần nữa, nhưng lại khó mà thành công. Đồ! Đồ Nhi đỡ vi sư một cái, để cho vi sư đi được thể diện điểm. Diệp Vô Song hướng về phía Diêu Quang rỗi ra một cái tay, dùng hết lực khí toàn thân gian khổ xuất ngôn. Giao Quang đứng tại chỗ bất vi sở động, mắt lạnh nhìn một màn này, sư tôn, không nên trách Đồ Nhi ta vô tình vô nghĩa, ngươi một khắc không tắt thở, Đồ Nhi thật sự là không dám cẩn thân, dù sao ngươi thế nhưng là lao giang hồ. Ngươi! Ha ha, Diệp Vô Song cười lắc đầu, cố gắng giơ lên đầu cũng lại nhịn không được đập xuống, rất nhanh liền mất đi hô hấp khí tuyệt bỏ mình. Một đời giang hồ kiêu hùng, cứ thế mà chết đi, chết ở chính mình người thân nhất người trong tay. Nhưng dù là như thế, Diêu Quang cũng không trước tiên tiến lên, vẫn như cũ đợi khoảng chừng một khắc đồng hồ, mới thận trọng tới gần thi thể. Xác nhận Diệp Vô Song chết thật sau, nàng ngơ ngác quỳ gối cạnh bên cạnh, ánh mắt phức tạp, nỗi lòng khó tả. Nhưng vừa nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh, nàng ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh lùng, động tác nhanh chóng tới Diệp Vô Song dính máu áo khoác, tiếp đó lại xử lý tốt vết máu, lấy thêm ra bộ sạch sẽ y phục cho thay đổi, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào không ra bộ ngực hắn chỗ có kiếm thương. Làm xong đây hết thảy sau, nàng thở sâu nổi lên tình cảm một cái, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tê tâm liệt phế quát, sư tôn. Stoen. Sư tôn a. Âm lượng chi lớn, ẩn ẩn truyền đến mặt ngoài đầu cầu. Chuyện gì xảy ra? Phó giáo chủ có phải là đang khóc hay không? Chờ ở phía ngoài đám người lập tức nghị luận ở Mỹ, Viêm Điện chủ biến sắc bước nhanh đi vào trong động. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao đổi kịp. Chờ đến thạch thất, nhìn thấy chính là Diêu Quang Lệ rơi đầy mặt nhào vào trên thân Diệp Vô Song gào khóc. Mà Diệp Vô Song sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền lồng ngực đều đều, khóe miệng vết máu chưa khô, trên mặt đất cũng bốn phía là máu đỏ tươi, hiển nhiên đã chết. Này, đây là có chuyện gì? Giáo chủ hắn làm sao lại hoàng điện điện chủ cực kỳ hoảng sợ đạo? Tại sao có thể như vậy? Giáo chủ như thế nào phó giáo chủ? Đến chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng là người người kinh hãi không thôi, thần sắc lo lắng, ngươi một câu ta một lời hỏi đến tình huống. Mà Diêu Quang tựa như là giống như không nghe thấy, chỉ là một cái nhiệt tình ôm Diệp Vô Song khóc, đau đến không muốn sống. Phó giáo chủ xin nén bi thương. Viêm điện điện chủ lên giọng, trầm giọng nói, phó giáo chủ, tất cả mọi người rất quan tâm trận tướng, Thiên Huyền động bên trong vừa mới cũng chỉ có ngươi cùng giáo chủ hai người, ngươi cho đại gia nói một chút đi. Diêu Quang hít mũi một cái, ngẩng đầu lộ ra Lê Hoa đái vũ dung mạo, một bên lắc đầu một bên nước nợ tự lẩm bẩm nói, đều tại ta, là ta hại chết sư tôn, đều tại ta, là ta hại chết hắn. Còn xin phó giáo chủ tỉnh táo một điểm. Viêm điện điện chủ tiến lên nắm lấy bờ vai của nàng lung lay quát lớn. Diêu Quang phảng phất lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, nghẹn ngào nói, ta vừa đem hai vị sư minh cái chết nói cho sư tôn, còn chưa kịp giảng giải tình huống cụ thể, hắn liền bởi vì khí cấp công tâm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, sau miệng phun máu tươi chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nguyên lai là tẩu hỏa nhập ma. Viêm điện điện chủ ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm, cơ thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đau đớn nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy tự trách nói, chúng ta cũng là hại chết giáo chủ hung thủ. Chỉ muốn đem hai vị thánh tử tin qua đời trước tiên nói cho hắn biết, nhưng không nghĩ tới hắn trong lúc vận công có thể hay không chịu được kích động, cho nên đủ thành đại họa. Cái này mọi người đều ấy náy cúi đầu xuống. Ta đã sớm nói không thể quấy nhiễu giáo chủ bế quan. Hoàng điện điện chủ đỏ hồng mắt gào thét, xoay người, ngón tay run rẩy chỉ vào đám người cuồng loạn quát, các ngươi hại chết giáo chủ. Hoàng huynh, việc đã đến nước này, tất cả mọi người rất ấy náy cùng khổ sở, ai cũng không muốn. Viêm điện điện chủ thở ra một hơi tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái an ủi. Lan đi. Hoàng điện điện chủ hất ra hắn, vịnh một tiếng quỳ xuống, mắt hổ dừng, quỳ gối đến Diệp Vô Song bên cạnh thi thể khóc lớn nói, giáo chủ a. Tất cả mọi người đều liên tiếp quỳ xuống. Chỉ một thoáng Thiên Huyền động bên trong tiếng khóc liên miên. Diêu Quang cũng tại khóc, cúi đầu khóc, bởi vì sợ ngẩng đầu một cái liền bị người trông thấy khỏe miệng nàng nụ cười. Chương 382 hết thảy bất quá là Bùi Thiếu Khanh nhiệm vụ thôi, cầu mê phiếu, 1, chương 382 hết thảy bất quá là Bùi Thiếu Khanh nhiệm vụ thôi, cầu mê phiếu, 1, chư vị, giáo chủ đi về coi tiền, ta cùng với đại gia một dạng cực kỳ bi thương, nhưng quốc không thể một ngày không có bữa, là lấy phó giáo chủ làm tiến vị giáo chủ, chấp trưởng thành giáo. Viêm điện điện chủ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mặt hướng đám người giang hai tay ra hấp dẫn lực chú ý lớn tiếng nói, tham kiến giáo chủ. Mặc vấn về trước tiên quy lại. Những người còn lại nhao nhao bắt trước, tham kiến giáo chủ. Chỉ có ba tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Diệp Vô Song bên cạnh thi thể khóc giống hoàng điện điện chủ. Giao Quang là giáo chủ lúc còn sống tự mình chỉ định người thừa kế, như thế nào? Giáo chủ vừa mới chết, các ngươi liền nghĩ chống lại giáo chủ chi lệnh sao? Tôn Trạch Hành ánh mắt bất thiện đảo qua ba người, chỉ địa hữu thanh chỉ trích. Tôn trưởng lão. Hoàng điện điện chủ xoa xoa nước mắt bay đầu âm trầm theo dõi hắn, âm thanh khàn khàn nói câu, ngươi cũng biết giáo chủ vừa mới chết, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cho người thay vào đó. Hắn cũng không phải hoài nghi Diệp Vô Song chết có cái gì vấn đề, dù sao Diêu Quang không có khả năng làm như vậy, cũng không can đảm này, chỉ là không thích bọn hắn cấp bách. Hoàng huynh, Quần Long không thể không đầu giáo chủ trận đi về coi tiền, ta thánh giáo tất nhiên nhân tâm lưu động, hơn nữa liền sợ triều đình cùng thiên đạo liên minh cũng biết thừa cơ gây sự à. Chỉ có Diêu Quang mau chóng tiến vị giáo chủ, mới có thể ổn định nhân tâm, cùng với xử lý giáo chủ tang sự, còn xin Hoàng huynh lấy đại cục làm trọng. Viêm điện điện chủ đối với Hoàng điện điện chủ thật sâu bái, luôn từ khẩn thiết nói. Hoàng điện điện chủ nghe thấy lời này, nhất thời yên lặng. Trầm mặc một lúc lâu sau thở dài, quay người hướng Diêu Quang cúi đầu, thản nhiên nói, tham kiến giáo chủ. Tham kiến giáo chủ. Nguyên bản mặt khác ba cái còn trần trở trưởng lao thấy thế cũng đều lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Diêu Quang chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nằm rạp trên mặt đất đám người, âm thanh khàn khàn nói,
sư tôn đi đột nhiên, ta lấy không đủ mà đứng tuổi trong lúc chức trách lớn, thực sự sợ hãi, sau này còn nhiều hơn ỷ lại chư vị trong giáo tiền bối phụ tá tại ta. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, sư tôn đã hết nhanh nhập thổ vi an, kế bị đại điện cũng không cần quá mức long trọng, ngày mai à, trực tiếp chiêu cáo toàn thành cùng các nơi tổng đà phân đà liền có thể. Tuân mệnh. Đám người chăm miệng một lời đáp, lại thương lượng một chút việc nhỏ sau, đại gia liền tản đi, chỉ lưu lại Diêu Quang vì Diệp Vô Song thu liễm thi thể. Dù sao nàng hiểu đi, mà thu liễm Diệp Vô Song thi thể sau, Diêu Quang đi tới thánh cung một chỗ thiên điện, bên trong Viêm Điện điện chủ cùng Mạc Vấn về lại bên trong mấy người sớm đã chờ ở đây. Diêu Quang cảm ơn chư vị tiền bối, nếu là không có các ngươi hỗ trợ, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể tiến thêm một bước đâu. Mới vừa vào cửa nàng liền tiếu ỉ hiệp như hoa nói, cái này Bạch Nhãn Lang sắc mặt để ở người ngồi đều coi thường, bất quá xem ở lợi ích phân thượng, cũng là rất cho mặt mũi đứng dậy trả lời, giáo chủ khách khí. Bây giờ giáo chủ đã đạt tới mục đích, cũng đừng quên đối với chúng ta hứa hẹn, bằng không chúng ta có thể đưa ngươi nâng đỡ, cũng có thể đem ngươi đẩy xuống. Tôn Trạch Hành trên mặt lộ ra cái hài hước nụ cười, cảnh cáo một câu. Tôn trưởng lão như thế nào đối với giáo chủ nói chuyện? Sao có thể mất tôn ti cấp bậc lễ nghĩa? Viêm Điện điện chủ làm bộ dày hắn một tiếng, đối với Diêu Quang chắp tay ôm quyền nói, giáo chủ cỡ nào thánh minh, như thế nào lật lọng hạ người đâu? Chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thuộc hạ biết tội, mong rằng giáo chủ thấy lượng. Tôn Trạch Hành lập tức sắc mặt nghiêm một chút, không lưng ôm quyền nhận sai. Tôn trưởng lão không cần như thế. Diêu Quang đối bọn hắn cái này ra giật dây chỉ là cười nhạt một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, bản tọa tự nhiên nói là làm, chờ sư tôn tăng sự vừa qua, liền đem di vật của hắn dọn dẹp ra tới giao cho chư vị, tuyệt sẽ không tự mình từ trong giữ lại. Đơn giản là tạm thời giao cho cái này một số người bảo quản, sớm muộn để cho bọn hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Đám người trao đổi ánh mắt, người người vui mừng nhướng mày. Thánh minh không qua giáo chủ, việc cấp bách, còn có một việc cần chư vị hỗ trợ. Diêu Quang đảo mắt đám người nhẹ nói, Mạc Vấn Về đưa tay, giáo chủ thỉnh nói thẳng. Hoàng điện chủ đối với bản tọa hiển nhiên là có chút thành kiến ở, hắn một ngày chưa trừ diệt, bản tọa cái này tâm một ngày bất an a. Diêu Quang ngón tay khuấy động sợi tóc nói, đám người nghe vậy cũng không khỏi sắc mặt đổi biến. Nữ nhân này, thật ác độc, thật là nặng sát tính. Mạc Vấn Về mí môi một cái, mặt đen lên lạnh rên một tiếng nói, giáo chủ, hoàng điện chủ mặc dù đối với ngươi có một chút thái độ, nhưng không quan hệ đại cục, cần gì phải cần phải đuổi tận giết tuyệt, cần phải có chừng có mực mới là a. Sau khi hắn chết ngươi tiếp nhận hoàng điện điện chủ. Diêu Quang chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái lộ ra nụ cười nhạt nói, Mạc Vấn Về con ngươi chấn động. Ho khan hai tiếng nhìn chung quanh một vòng nói, nhưng nói đi thì nói lại, cái này một nhiệm kỳ hoàng điện điện chủ đích sắc không quá hòa đồng, nếu là ta tiếp nhận vị trí này, càng lợi cho đại gia lợi ích à. Hắn vì chính là lập trường linh hoạt, có lợi cho mình liền ủng hộ mạnh mẽ, bất lợi cho mình liền nghĩa chính ngôn tử. Sáu vị thánh tử tuần tự bỏ mình, giáo chủ lại chợt đi về coi tiên, hoàng điện điện chủ lại chết, trong giáo đệ tử chỉ sợ tất cả sợ hãi. Viêm điện điện chủ nhíu mày nói, Diêu Quang mấp máy mọng nước môi đỏ, ánh mắt lãnh đạm kiên trì ý mình, sự tình làm, vậy thì phải làm tuyệt, hắn nhưng là sư tôn tâm phúc. Tương lai nếu như lên nghi nhất định phải truy tra trận tướng, lại sẽ phức tạp. Bản tọa đã có kế hoạch, ta thánh giáo có một tiền bối nội ứng tại Chu đỉnh có địa vị cao, những năm này cho thánh giáo cung cấp không thiếu tiện lợi, hoàng điện chủ xem như sư tôn tâm phúc, cần phải cũng hiểu biết thân phận của người này. Bản tọa sẽ tìm mượn cớ để cho hoàng điện chủ tự mình đi thiên kinh liên hệ người này, chúng ta đi theo hắn, tại hắn trên chặng đường trở về đem vây giết, như thế vừa có thể giết hắn, lại thuận lợi nắm giữ vị kia Chu đỉnh đồng môn thân phận. Nàng muốn đem cái này một số người lừa gạt đến kinh thành đưa vào chủ nhân vòng mai phục, cũng đem cái kia tại Chu đỉnh nội ứng nhiều năm đồng môn móc ra nói cho chủ nhân, nhất tiễn xong điêu. Tiếp đó lại từ trong các nơi tổng đà chủ đệ bạt một nhóm người thượng vị, hoặc để cho chủ nhân an bài một số người đến trong giáo nhậm chức, cái này một số người cũng sẽ là nàng người ủng hộ. Từ đây thánh giáo liền đem triệt để vì nàng độc tôn, hoàn toàn biến thành hiệu trung chủ nhân công cụ. Tất nhiên giáo chủ quyết tâm đã định, lại nghĩ ra kế hoạch chu toàn, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đưa tiễn hoàng điện chủ a. Mặc vấn về thứ nhất phụ họa. Tôn Trạch Hành trầm tư phút chốc, nhìn xem Diêu Quang Hổ nghi nói một câu, chúng ta đều đi. Giết hoàng điện chủ cần phải chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay sao? Tôn trưởng lão cũng không thể xem thường hắn, xem như sư tôn tâm phúc, ai biết hắn có bao nhiêu át chủ bài, hơn nữa chúng ta cũng không biết sư tôn tại thiên kinh bên kia làm bao nhiêu bố trí, muốn để cầu không có sơ hở nào đi. Diêu Quang thánh nữ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa giải thích nói. Viêm điện điện chủ gật gật đầu biểu thị tán thành, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực, hoàng huynh say mê võ đạo, thực lực không kém gì giáo chủ, tất nhiên quyết định muốn giết hắn, liền phải không dung phạm sai lầm, cùng đi liền cùng đi chứ. Ngược lại cũng liền ra lội xa nhà chuyện mà thôi. Chuyện này cứ như vậy quyết định, chờ Diệp Vô Song hạ táng, Diêu Quang kế vị giáo chủ một chuyện truyền khắp các nơi tổng đà phân đà sau liền chính thức đối với hoàng điện điện chủ độc thủ. Huyền giáo chuyện tạm thời còn không truyền tới Thiên Kinh thành. Lại là một cái trời trong gió nhẹ buổi sáng. Bùi Thiếu Khanh đang ở nhà chúng chiêu đái khách người. Tại hạ Hàn Vân, gặp qua vương gia, hôm nay mạo muội đến nhà thật thất lễ, còn xin vương gia thứ lỗi. Một bộ màu lam cẩm phục, thân hình cao lớn, phong độ nhanh nhẹn Hàn Vân đứng tại đồng bằng vương phủ chính sảnh, không kiêu ngạo không tự ti hướng về phía trước chủ vị Bùi Thiếu Khanh hành lễ. Tới bái phòng Bùi Thiếu Khanh tiến hành đàm phán. Là hắn chủ động xin đi, một là cảm thấy chính.